từ từ. Nguyên Chiến như nắm bắt được thứ gì, trầm tư suy nghĩ trong chốc lát, muốn bắt lại ý niệm nào đó vừa lóe qua trong đầu mình. Lòng đất, đường ống to rộng, phủ khắp toàn thành, thông ra bên ngoài hai mắt Nguyên Chiến sáng lên. Ừm. Nghiêm Mặc thuận miệng trả lời, nhưng sau khi thấy vẻ mặt của Nguyên Chiến, hắn tựa hồ cũng hiểu ra điều gì đó, cuối cùng, hai người cùng bày ra vẻ mặt ý chăng nhau. Địa đạo. Nghiêm Mặc hưng phấn nhỏ giọng kêu. Nguyên Chiến không tìm được từ nào thích hợp, nhưng suy nghĩ của hắn hiển nhiên cũng giống Nghiêm Mặc. Siết chặt nắm tay để kiềm chế cảm giác hưng phấn, Nguyên Chiến hạ giọng nói, cống thoát nước chẳng những có thể lưu thông nước, mà còn có thể cho người đi ra đi vào. Vào thời điểm tất yếu, có thể ra khỏi thành đánh lén sau lưng kẻ địch, đồng thời cũng có thể chạy trốn. Nguyên Chiến không cảm thấy chạy trốn là mất mặt, bọn họ đánh không lại dã thu chạy hoài chứ gì, lần này không được, lần sau đến đánh tiếp. Hắn đi qua đi lại hai bước, suy nghĩ bay xa, cống thoát nước đã gợi ra cho hắn một ý tưởng rất lớn, hắn phải suy nghĩ kỹ càng. Nghiêm Mặc vây tay bảo hắn lại gần, thấp giọng nói, ngoại trừ cống thoát nước bên ngoài, tốt nhất là xây thêm một hai địa đạo ẩn nấp chỉ có tôi và anh biết. Hửm. Phòng họa chưa xảy ra, có phòng bị vẫn tốt hơn là không phòng bị. Nguyên Chiến không hiểu nửa câu đầu, nhưng hiểu nửa câu sau. Hắn không nghĩ tới điều này là vì tư tâm của hắn còn chưa nặng như vậy, từ nhỏ sống ở bộ lạc nguyên tế hắn đã được dạy phải suy xét cho bộ lạc, nên hắn quen tính toán mọi việc theo góc độ có lợi với cả tập thể. Mà hiện tại Nghiêm Mặc bắt đầu mở ra cho hắn một cánh cửa lớn trong tư duy. Nếu có thêm vài người có năng lực giống tôi thì tốt rồi. Nguyên Chiến không từ chối đề nghị của Nghiêm Mặc, hắn chỉ đau đầu chuyện thiếu thốn nhân thủ. Nghiêm Mặc vô lương tâm nói, anh cứ xem như huấn luyện năng lực đi, khổ nhiều được nhiều. Mặt khác, cống thoát nước không cần phải lớp tường gạch, anh có thể trực tiếp dùng hỗn hợp bùn đá để thử xem, tựa như lúc xây tường thành ấy, nếu hiệu quả tốt, về sau đường xá trong thành của chúng ta cũng có thể làm như vậy. Nguyên Chiến siết nắm tay, hắn thật muốn đánh người. Cầu treo, cậu nghĩ cách. Hả? Tôi chỉ phụ trách gợi ý và đề xuất ý kiến thôi, tôi bận lắm. Cậu bận vậy tôi không bận hả? Chuyện tôi phải làm có bao nhiêu? Tường thành, vách sông, cống thoát nước, nhà cửa, bao nhiêu đó, tôi còn phải sang hồ nước mặn xây hồ chứa nước để phơi muối theo yêu cầu của cậu nữa, mà ngoại tường thành còn chưa xây xong, vòm cổng thành cậu nói tôi cũng chưa kịp làm, nhà cho hai chúng ta ở cũng chưa có xây. Lần trước tôi đã nói với anh rồi, tôi muốn ở một mình, nhà đơn. Nguyên Chiến làm như không nghe thấy, cậu lo cái cầu treo đi, với cái đầu của mãnh, cho hắn suy nghĩ một năm chưa chắc đã có thể giải quyết. Tôi đã vẽ bản thảo Nghiêm Mặc còn muốn dây rủa, hắn thật sự rất bận mà, giao lưu với tộc người cá, dạy học trò, xem bệnh cho mọi người, chỉ những động thực vật hữu dụng để mọi người đi ra ngoài tìm, có khi còn phải giải quyết mâu thuẫn và những tranh cãi nho nhỏ phát sinh trong bộ lạc. Mà rất nhiều chuyện hắn muốn làm vẫn chưa thể bắt tay vào làm. Tỉ như giao lưu với người lùn, hắn đã lên kế hoạch rồi, nhưng hoàn toàn không có thời gian triển khai. Còn có vụ đi dạo trên mấy hòn đảo trong hồ, dạy mọi người dự trữ và nuôi dưỡng gia cầm, chăn nuôi, thăm dò rừng rậm. À, hắn còn muốn rút bớt thời giờ trở về thăm Cửu Phong và đàn ong ăn thịt. Ong ăn thịt hắn không lo lắm, nhưng hắn lo cho Cửu Phong. Nguyên Chiến nhìn hắn chằm chằm. Nghiêm Mặc giơ tay tỏ vẻ đầu hàng, tôi hối hận rồi, không nên làm một tòa thành lớn như vậy khi dân cư còn ít. Chúng ta xây vài ngôi nhà, làm xong tường thành là tốt rồi. Năng lực của anh thật nửa vời, cho tôi hy vọng, nhưng lại không thể phất tay một cái liền biến ra một tòa thành, dậm chân một cái là có thể xuất hiện một dòng sông. Chậm. Nguyên Chiến giơ nắm tay, nếu không phải chạm vào Mặc sẽ làm hắn bị động chúc phúc, thì Nguyên Chiến chắc chắn sẽ đè hắn ra đánh cho một trận. Nhưng dù có giận thế nào, dù hai người bận rộn ra sao, chuyện nên làm vẫn phải làm. Nghiêm Mặc nhận nhiệm vụ nghiên cứu xây cầu treo, Nguyên Chiến đi xây vách sông. Cống thoát nước không cần gấp, ít nhất đã có 4 cánh cửa lớn để thoát nước, nhưng nếu vách nội sông đảo không xây cao thêm, trời đổ mưa, tuyết tan, cộng thêm nước từ nội thành chảy ra, nhất định nước sông sẽ dâng lên làm ngập lụt. Lúc Nguyên Chiến đi xây vách sông, Nghiêm Mặc lập tức tụ tập toàn bộ người dân bộ lạc lên tháp vọng trên tường thành, sảnh nghị sự vẫn chưa xây xong, nếu không nơi đó sẽ là nơi tránh mưa tốt nhất. Người tộc Gao không biết có chuyện gì xảy ra, nghe thông báo bảo bọn họ lên tường thành, còn tưởng rằng có kẻ địch tập kích. Tất cả mọi người đều xách vũ khí lên. Nhờ có đám ô thần giải thích, mới biết tư tế đại nhân nói mấy ngày sau trời sẽ đổ mưa to, bộ lạc rất có thể sẽ ngập nước, lều trại sẽ bị dột, cho nên mới bảo mọi người lên tháp vọng lánh tạm. Người tộc Gao sống trên mảnh đất này cả trăm năm, đương nhiên biết rõ trong khoảng thời gian này nước mưa sẽ nhiều cỡ nào, trước kia bọn họ cũng tránh trên chỗ cao, hoặc trốn trong lều cố chịu đựng, hiện giờ ít ra bọn họ đã có nhà cửa kiên cố hơn, đã có tháp vọng nên không phải ngủ trên mặt đất ẩm ướt. Mà về sau chờ khi bọn họ xây nhà xong, theo như lời tư tế đại nhân miêu tả, nhà cửa đối với bọn họ ngay cả tường thành cũng không quan trọng bằng. tưởng tượng đến cuộc sống sinh hoạt tốt đẹp về sau, những người đang sầu bi vì mùa mưa nay cũng có thể cười tươi khi nhìn mưa to bên ngoài. Ngày thứ ba, dưới cơn mưa to, toàn bộ băng tuyết trên thảo nguyên đều đã tan hết, rất nhiều vùng đất trũng biến thành ao hồ hoặc đầm lầy. Tuy nội thành của bộ lạc Cửu Nguyên có 4 cửa thành mở rộng, nhưng vẫn có nơi bị ngập, một vài kiến trúc công trường hoàn toàn ngập trong nước. Đám người lùn màu xám xanh cũng không thấy bóng dáng đâu, không biết là trốn về rừng rậm, hay đang nấp ở một nơi an toàn khác để trú mưa. Trong 3 ngày này, Nguyên Chiến khổ không thể tả. Nước mưa sẽ ảnh hưởng đến độ khô ráo và tính rắn chắc của hỗn hợp bùn, nếu hỗn hợp bùn không thể khô ráo, sẽ rất dễ bị nước làm rã. Nguyên Chiến nghĩ mọi cách rút hơi nước trong thứ hỗn hợp ấy ra, nếu là trong thời tiết khô ráo thì khá dễ, nhưng dưới trời mưa to ra rít, hắn vừa rút được hơi nước bên này thì bên kia đã bị mưa dội ướt nhẹp, khiến hắn phải làm đi làm lại không ngừng, ép bản thân phải đẩy nhanh tốc độ rút hơi nước từ trong đất. 3 ngày, nếu cứ theo tốc độ cũ của hắn, việc xây cao vách nội sông đào thêm 2 mét, nếu hắn dốc toàn lực làm thì ít nhất có thể hoàn thành 1/3, nhưng hiện tại, ngay cả 1/10 hắn cũng chưa làm xong. Có lẽ điều duy nhất đáng được ăn mừng là, hắn tìm ra bí quyết dễ dàng rút hơi nước trong đất, hiện giờ hắn phải tập luyện làm thế nào để rút nhanh hơn nữa, phạm vi rút lại càng lớn hơn nữa. Nghiêm Mặc lo dân cư của bộ lạc sẽ nhiễm lạnh sinh bệnh, liền nhịn đau cung cấp một ít thảo dược và các vị thuốc tốt để nấu canh thịt dê cho mọi người ăn. Nếu có gừng thì tốt rồi. Đây không phải lần đầu tiên Nghiêm Mặc nghĩ như vậy. Ngày thứ 5, Nghiêm Mặc tiếp thu ý kiến của con chúng, để Mãnh và đám ô thần cùng nhau động não, mọi người thêm thắt chỉnh sửa một hồi cũng nghĩ ra được phương pháp xây cầu treo. Phương pháp rất đơn giản, bởi vì mọi người, bao gồm cả Nghiêm Mặc đều chưa từng học qua những kiến thức liên quan đến vấn đề này, nên chỉ có thể dựa vào bản phác thảo để mày mò. Mà Nghiêm Mặc cũng chưa từng cẩn thận quan sát hay tìm hiểu cấu trúc cầu treo, nên hình vẽ ra cũng chỉ là đại khái, cấu trúc tỉ mỉ hơn hắn không rõ lắm. Trước tiên làm mô hình thử đi. Nghiêm Mặc nhìn các bước xây cầu treo được ghi trên phiến đá, mở miệng nói. Đại nhân! Có người khoác áo tơi đứng ngoài cửa kêu. Nghiêm Mặc ngẩng đầu, bảo đối phương tiến vào. Vị dũng sĩ phụ trách truyền lời kia lắc đầu. Đại nhân, thủ lĩnh bảo tôi tới nói với ngài, đám người lùn kia xuất hiện rồi. Thế à? Nghiêm Mặc theo bản năng nhìn qua lỗ quan sát để xem tình huống bên ngoài, trời ngoài kia còn đang mưa lớn. Bọn họ đứng ở ngoại tường thành, thủ lĩnh nói trong đám người lùn đó có người lớn lẫn con nít. Con nít? Nghiêm Mặc lập tức hiểu ý Nguyên Chiến cho người truyền lời, Nguyên Chiến muốn bảo hắn thử nói chuyện với người lùn, bởi vì không có ai lại mang theo trẻ con đi đánh giặc cả. Đinh Ninh, Đinh Phi, hai người các anh đưa tôi ra ngoại tường thành. Vâng. Hai hộ vệ lập tức mặc áo tơi vào, tiến lên nâng ghế rửa của hắn. Ô thần nhanh chân lấy chiếc áo tơi treo trên tường cho Nghiêm Mặc. Ngoại tường thành, Đức Đức đặt mông ngồi trên mặt đất, mệt chết tao rồi, cuối cùng cũng tới. Cách cách đá hắn, mau đứng lên, trưởng lão cha cha đang chừng mày kìa. Đức Đức hề phải nói, cứ để ổng chừng đi, chừng chết tao cũng không đứng dậy. Các trưởng lão người lùn nhìn phần lớn tộc nhân của mình mệt mỏi ngồi bệnh trên đất, lắc lắc đầu. Tộc trưởng lãng lãng được vài tên người lùn vây quanh, cười cười nói, được rồi, bọn họ có thể bảo vệ tộc nhân chạy tới nơi này đã rất cố gắng rồi. Nhưng nơi này là địa bàn của người khổng lồ, để bọn hắn thấy vẻ mệt mỏi của chúng ta, bọn hắn nhất định sẽ tấn công chúng ta. Trưởng lão cha cha, bọn cách cách đã ở chỗ này gần một tháng. Đám người khổng lồ đó đã phát hiện ra họ vào ngày đầu tiên, nhưng bọn hắn không tấn công chúng ta, cũng không xua đuổi chúng ta, ngay cả bọn cách cách săn mồi ngay trên địa bàn của đám người khổng lồ ấy, mà bọn hắn cũng không bày ra bất kỳ địch ý gì, ta nghĩ đó là một bộ tộc hiền lành, tốt bụng. Hiền lành. Trưởng lão cha cha hiển nhiên có ý kiến bất đồng, ông chỉ tay về phía thành trì nguy nga phía xa, kích động nói, tộc trưởng đại nhân, anh nhìn cái kia đi. Ta thậm chí còn không biết nên hình dung như thế nào, một ngọn núi như vậy. Một ngọn núi do nhân loại xây nên. Xem ra trí tuệ của bộ tộc nhân loại này rất cao, có lẽ bọn hắn cũng thông minh giống chúng ta, làm ta đây rất có hứng thú muốn trò chuyện cùng bọn hắn, ngôn ngữ của bọn hắn có thể cũng sẽ phong phú như chúng ta. Lãng lãng mỉm cười. Ga đã sớm thấy tòa thành kia, cũng rất tán thưởng đối với độ nguy nga và cao lớn của nó. Trưởng lão cha cha như muốn nhảy dựng lên, tộc trưởng. Anh thấy rõ ràng. Bọn hắn không chỉ thông minh, những cái trông như núi kia. Cho dù trước kia ta chưa từng gặp qua, nhưng ta biết nó dùng để phòng thủ và tấn công kẻ địch. Mà nơi này vốn dĩ không có con sông nào lớn như vậy. Chẳng lẽ anh không nghe cách cách nói, trong con sông này còn có một loài vừa giống người vừa giống cá sao? Hơn nữa đám cá lớn đó còn dùng cây bà chĩa. Vậy có lẽ tộc người khổng lồ này bình thường đều sống trong nước. Tựa như chúng ta sống bên dưới khu rừng. Lãng lãng chớp chớp mắt. Đây không phải trọng điểm. Trưởng lão cha cha hét muốn chói tai, tộc trưởng, ta dám thề. tộc người khổng lồ này và những con cá đó tuyệt đối không thân thiện như những gì anh tưởng tượng đâu, chúng ta nên mang vũ khí tới, chứ không phải ngây ngốc đứng ở đây. Ồ, trưởng lão cha cha của ta, chẳng lẽ ông đã quên, chúng ta tới đây làm gì sao? Lãng Lãng thở dài, chúng ta tới là để thương lượng với người khổng lồ nơi này, để bọn họ tạm thời cho chúng ta ở một đoạn thời gian, thẳng đến khi thủy thần vượt qua khoảng thời gian mà ngài thương tâm. Kỳ thật ta vẫn luôn cảm thấy trong quá khứ của thủy thần, khoảng thời gian này chắc chắn ngài đã mất đi người mình yêu nhất, nếu không thì sao mỗi năm vào thời điểm này ngài đều khóc lớn một hồi. Kỳ thật ta rất muốn an ủi ngài, mỗi khi ngài khóc, là chúng ta phải chuyển nhà lên cây, thật không tiện tí nào. Tộc trưởng. Trưởng lão cha cha nhảy dựng lên, á á á, vì sao? Các bộ tộc khác đều bình thường, chỉ có tộc Mạc Mạc chúng ta từ tộc trưởng đến tộc nhân đều như vậy. Ta thật muốn giết các người. Trưởng lão cha cha rút ra một con dao gỗ được vóc nhọn, đâm về phía Lãng Lãng. Lãng Lãng la lên một tiếng, nhảy ra xa, trưởng lão cha cha, bình tĩnh. Ông mau bình tĩnh lại. Đức Đức cười hế hế, nhìn kia, trưởng lão cha cha lại nổi điên. Cách Cách cũng thở dài, đúng vậy, ông ấy vẫn luôn là người không bình thường nhất trong tộc Mạc Mạc chúng ta, tao cảm thấy ông ấy hẳn nên đến tộc Lạc Lạc, lũ hiếu chiến đó chắc chắn sẽ thích ông ấy. Thôi bỏ đi, tộc Lạc Lạc sẽ không hoan nghênh ông ta đâu, tại ổng ăn nhiều quá mà. Đức Đức. Hửm. Đức Đức lau nước mưa trên mặt, ngẩng đầu nhìn bạn mình. Cách Cách ngồi xổm bên người hắn, buồn rầu nói, bọn Phi Phi dắt một nửa tộc nhân đi tìm tộc Lạc Lạc che chở, mày có cảm thấy tộc Lạc Lạc sẽ chịu nhận bọn họ không? Chắc chắn sẽ. Tại sao? Phi Phi xinh đẹp như vậy. Hơn nữa, số tộc nhân đó còn là những cô gái nhỏ đáng yêu nhất tộc chúng ta. Đức Đức củ rũ dùng ngón tay chọn mặt đất. Vậy mày nói xem tộc Lạc Lạc sẽ đuổi lũ quái vật đó đi à? Lần này Đức Đức trầm mặc thật lâu, không biết, tao chỉ biết cho dù tộc Lạc Lạc đuổi lũ quái vật đó, chúng ta cũng không thể trở về nhà cũ, tộc Lạc Lạc nhất định sẽ chiếm lấy nhà của chúng ta, bọn hắn đã thèm nhỏ dãi địa bàn của chúng ta từ lâu. Vậy, Cách Cách ôm lấy đầu, tại sao lại như vậy? Lũ quái vật đó rốt cuộc từ đâu tới? Dương dậm nhiều thức ăn như thế, vì sao chúng nó cứ nhất quyết phải ăn chúng ta? Có lẽ bởi vì chúng ta thông minh xinh đẹp. Cách Cách. Đức Đức đột nhiên kêu to. Mau nhìn kia, đám người khổng lồ đó ra khỏi ngọn núi của bọn hắn rồi. Chương 88, người lùn ra mặt dày. Nguyên chiến sinh bệnh. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Edit beta, zombie cưới lợn. Tình huống anh thế này là bệnh đấy, tên bệnh là hội chứng đói khát đụng chạm da thịt, là loại bệnh mà những người thiếu thốn tình thương từ nhỏ hay mắc phải. Nguyên chiến cùng Nghiêm Mặc đi tới chỗ đám người lùn. Đại Trạch đã tiếp cận bọn chúng hơn 2 lần, nhưng ngôn ngữ của chúng khác chúng ta, cậu thử xem có không nghe hiểu chúng nói gì không. Nguyên Chiến nhìn vũ khí trong tay đám người lùn đều rủ xuống, hơi nâng tay lên một chút rồi phẩy xuống. Mưa to cản trở tầm nhìn, nên dũng sĩ chuyên môn phụ trách truyền tin của thủ lĩnh theo sát phía sau Nguyên Chiến, vừa thấy Nguyên Chiến ra thế tay như vậy, lập tức thu lại cây giáo đang chĩa về phía người lùn, sửa lại thành dựng giáo thẳng đứng, những người phía sau thấy anh ta như vậy liền làm theo, cứ thế. Một người rồi một người thu giáo lại. Lãng Lãng nói với trưởng lão cha cha đứng bên cạnh, đó, ta nói bọn hắn không có địch ý mà. Trưởng lão cha cha trợn trắng mắt. Lãng Lãng đống nhiên vươn tay chỉ về phía Nghiêm Mặc, người kia chắc chắn có địa vị khác những người còn lại, thứ cậu ta đang ngồi rất thú vị, ta cũng muốn có một cái. Anh muốn mọi người phải nâng anh đi. Nam mơ. Trưởng lão cha cha từ chối phũ phàng. Nhưng nó cho ta một gợi ý lớn, chúng ta có thể cải tạo thứ này một chút, dùng nó để nâng thức ăn. Nâng con mồi, nâng người bị thương, còn có thể dùng nó để vận chuyển vật nặng. Ông có nghĩ bọn hắn sẽ cho ta một vật như vậy không? Tộc trưởng, hiện giờ không phải lúc để suy nghĩ những chuyện đó, bọn hắn tới kìa. Nhìn đám người khổng lồ dẫm sình lầy đi đến cái ụ đất nơi bọn họ đang đứng, Lãng Lãng quay đầu lại hô một tiếng. Nhưng người già hay bệnh tàn của tộc Mạc Mạc nghe thấy liền lui xuống phía sau cùng của đội ngũ. Mà những người lùn đang ngồi dưới đất cũng đứng lên hết, một số vây quanh tộc trưởng. Một số khác thì vây quanh những tộc nhân không có sức chiến đấu. Nguyên Chiến giơ tay. Đoàn người dừng bước. Qua một thời gian dài huấn luyện, hiện tại những dũng sĩ tộc A.O. đã học được cách truyền đạt và chấp hành mệnh lệnh nhanh nhất trong thời tiết ác liệt, cho nên dù hiệu lệnh dừng bước tới đột ngột, nhưng bọn họ cũng không xuất hiện cảnh tượng người sau tông người trước, loạn thành một cục. Hai bên cách nhau chừng 10 thước. Dù mưa to cản trở tầm nhìn, nhưng Nghiêm Mặc vẫn lờ mờ ước chừng được số lượng người lùn, có khoảng 200 người xuất hiện ở đây. Lãng Lãng đi ra từ vòng vây của các tộc nhân, trưởng lão cha cha và hai chiến sĩ khác cũng theo sát phía sau. Nguyên Chiến cũng đi ra, hộ vệ và dũng sĩ thì không động đậy, trước khi đến đây bọn họ đã được thủ lĩnh ra lệnh, hết thảy đều lấy bảo hộ tư tế đại nhân làm chủ. Lãng Lãng ngửa đầu nhìn Nguyên Chiến đi sang đây, lớn tiếng nói, này, người khổng lồ, anh đừng có qua đây, ta không muốn nói chuyện với cái giỏ của anh. Đây là lần đầu tiên Nguyên Chiến giao lưu với người lùn, hắn nghe tên người lùn cường tráng đứng đằng trước nói gì đó với mình, nhưng hắn không hiểu, hắn dùng tiếng cửu nguyên lớn tiếng nói, lũ người lùn kia, các người từ đâu tới? Tới đây làm gì? Nghiêm Mặc ở phía sau nghe thấy lời Nguyên Chiến nói, khỏe miệng run rẩy một chút, có lẽ sau khi trở về hắn nên đưa việc dạy thủ lĩnh đại nhân của bọn hắn thế nào là ngôn ngữ nghệ thuật lên làm công tác hàng đầu quá, có điều đám người lùn kia ăn nói cũng chả có tí văn minh nào. May là đám người lùn ấy không hiểu Nguyên Chiến nói gì. Lãng Lãng tỏ vẻ nói chuyện không hiểu, không thể câu thông thật khổ, dưới cơn mưa đáng chết này, gã muốn dùng tranh vẽ để diễn giải ý mình cũng khó. Nguyên Chiến đang đợi, xem đối phương có tộc vù hay nhân vật như Mặc không. Lãng Lãng suy xét đến việc mình tới là để tìm kiếm sự trợ giúp, nên đành phải tiếp tục hơ tay hơ chân nói, người khổng lồ, bọn ta hy vọng có thể lên núi của các người trú mưa, để trao đổi, bọn ta sẽ đưa mấy cây lược cho các người. Đó, xem mớ tóc thai lộn xộn của mấy người kìa, mưa to càng làm chúng nó rồi beng. Quả nhiên các chủng tộc có ngôn ngữ phong phú và lưu loát đều không được chất phát cho lắm. Nghiêm Mặc nghĩ thầm trong lòng, chỉ với mấy cây lược mà muốn dùng làm phí dừng chân cho hơn 200 người. Này không phải là khôn khéo nữa, mà là giảo hoạt, đám người lùn đó nói như vậy là đang nhân cơ hội tra xét xem điểm mấu chốt của bọn hắn nằm ở đâu, thuận tiện mượn chuyện này thử nghiệm chỉ số thông minh của bọn hắn một chút chăng. Hành vi của đám người lùn làm hắn nghĩ đến việc các quốc gia tiên tiến phái người đến những bộ lạc nguyên thủy thám hiểm ở thế giới cũ, dùng một chiếc bật lửa với vỏ bọc bằng nhựa đổi một đống đá quý có giá trị liên thành. Có lẽ trong mắt của những người nguyên thủy đó, giá trị của một chiếc bật lửa bằng nhựa cao hơn những khối đá quý không thể ăn cũng không thể dùng đó, nếu đổi thành hắn khi vừa mới tới đây, cho dù là hiện tại, hắn cũng đồng ý dùng một đống đá màu sắc đẹp để đổi một chiếc bật lửa bằng nhựa hữu dụng. Nhưng vấn đề là, hắn không phải người nguyên thủy cái gì cũng không biết, giá trị quan của hắn đã thành hình, cho nên khi nghe thấy có người muốn dùng mấy cây lược làm phí dừng chân cho hơn 200 người, hắn nhịn cười đến mức suýt tí thì tắt thở, hắn bị đám người thổ này xem là đồ ngu sao. Nguyên Chiến nhìn ra vẻ cười nhạo trên mặt tư tế đại nhân của mình, nhưng không thấy tư tế của mình mở miệng, hắn không rõ Mặc có hiểu lũ người lùn đó nói gì không, hay đang có tính toán khác, cuối cùng hắn chọn tạm thời giữ im lặng. Một đám người khổng lồ trầm mặc đứng trước mặt mình, tươi cười chẳng hề có, trời còn đổ mưa to, lạnh như băng, Lãng Lãng và mấy người lùn khác tỏ vẻ, áp lực thật lớn. Được rồi, ta còn tưởng các người thông minh, nhưng biểu hiện của các người hiển nhiên chỉ là một đám ngu si không biết cách diễn đạt và giao tiếp. Lãng Lãng thở dài, lấy xuống chiếc lược được cài trên tóc, âu yếm chiếc lược một hồi rồi đi lên trước vài bước, giơ tay đưa cho Nguyên Chiến. Nguyên Chiến cầm chiếc lược, tùy ý nhìn một cái. Thứ Mặc gọi là lược này thoạt nhìn tinh xảo hơn so với chiếc lần trước nhặt được, giang lược đều nhau, lớp bên ngoài bóng loáng, lưng lược được khắc hình thực vật dây leo rất tinh xảo. Này, thấy chưa? Thích không? Tỏ vẻ chút đi. Các người muốn nhiều hơn nữa không? Lãng Lãng lau nước mưa trên mặt, nóng vội hỏi. Nguyên Chiến cài cây lược lên đai lưng của mình. Chờ khi tóc Mặc dài, cái lược này có thể dùng đến. Sau đó hắn tiếp tục im lặng nhìn Lãng Lãng. Ê! Người khổng lồ, anh không thể cứ lấy lược của ta mà chẳng tỏ vẻ gì hết như vậy. Lãng Lãng nhảy lên, còn phất phất tay. Ê! Nói chuyện coi, vừa rồi chẳng phải anh biết nói à? Chơi ạ, chẳng lẽ các người không có địch ý, nhưng đầu các người lại như cục đá. Lãng Lãng quay đầu lại, khổ sở nói với đám người trưởng lão cha cha, tên ngu si kia lấy lược của ta rồi, còn không trả lại cho ta. Chúng ta phải tuyên chiến với bọn hắn à? Trưởng lão cha cha rất muốn che mặt, tỏ vẻ mình không quen biết gì người này, ông thật sự rất muốn đổi một tộc trưởng bình thường hơn một chút, nhưng các trưởng lão khác và tộc nhân lại không đồng ý. Khi các người lùn không biết nên làm thế nào cho phải, thì một trưởng lão khác đi ra từ trong đám người. Trưởng lão cha cha nhìn thấy người này, liền thở phào một cái, trong tộc vẫn còn một người tương đối đáng tin có thể quản được tộc trưởng. Tổ Vu đại nhân. Lãng Lãng và trưởng lão cha cha cùng hành lễ với vị trưởng lão này, Tổ Vu là sự tồn tại đặc biệt nhất trong tộc người lùn bọn họ, tuy cô cũng là trưởng lão, nhưng tộc trưởng và các trưởng lão khác đều rất tôn kính cô. Tổ Vu trưởng lão với mái tóc thật dài được thắt bím là một nữ người lùn có diện mạo rất xinh đẹp, đẹp theo kiểu thanh tú, cô gật đầu với Nguyên Chiến, đưa tấm ván gỗ vừa khắc xong cho Nguyên Chiến, sau đó dương mắt nhìn Nghiêm Mặc đang ngồi trên ghế. Tổ Vu trưởng lão siết hai nắm tay, tay trái ở trên, tay phải ở dưới. Hai tay chạm vào nhau, rồi đặt trước ngực, đồng thời còn gật đầu với Nghiêm Mặc, đây là lễ nghi của tộc người lùn. Vũ giả tôn kính, thần lực của ngài ngay cả nước mắt của thủy thần cũng không thể che chắn. Ta là Tổ Vu của tộc Mạc Mạc, Tạp Đế. Nghe đi, đây mới là lời dạo đầu khi hai nước kết giao nên nói. Nghiêm Mặc ngồi thẳng lưng dậy, dùng quyền phải đấm lên ngực trái, gật đầu đáp lễ, đồng thời nhìn về phía người lùn cao chưa đến một mét. Đối phương nói rằng có thể cảm giác được thần lực của hắn là sao? Vì sao Tạp Đế lại bỏ qua Nguyên Chiến, trực tiếp nói chuyện với hắn? Bởi vì bọn họ đều là Vu giả ư? Thấy Nghiêm Mặc chỉ đáp lễ chứ không mở miệng, Tạp Đế có hơi thất vọng, cô không trông mong gì tộc Vu của người khổng lồ có thể nghe hiểu những gì cô nói, nhưng cô hy vọng đối phương có thể chủ động tỏ vẻ một chút. Trước khi tuyết tan, linh hồn tổ tiên đã báo cho ta, nơi sơn thần xuất hiện huyết mạch của thần, nguy hiểm đang đến gần, tham lam nuốt chửng tất cả. Lúc ấy ta cho rằng linh hồn tổ tiên nói cho chúng ta biết, nguy hiểm tới từ huyết mạch của thần. Nhưng không lâu sau đó, khi lũ quái vật tập kích tộc ta, ta mới biết nguy hiểm là chỉ chúng nó. Khi ta lần nữa cần xin giúp đỡ từ linh hồn của tổ tiên, bọn họ liền chỉ về hướng này. Vũ giả tôn kính, tộc của ta tìm các người cầu xin trợ giúp, nếu các người nguyện ý trợ giúp cho chúng ta vượt qua thời kỳ khó khăn này, tộc ta chắc chắn sẽ báo đáp các người. Tạp Đế nghĩ nếu đối phương nghe không hiểu, vậy thì cứ nói thật, như thế sẽ khiến lời thỉnh cầu của cô thoạt nhìn chân thành và tha thiết hơn. Linh hồn tổ tiên. Vậy là tổ vu của tộc người lùn có thể gọi hồn của tổ tiên. Trên đời này thật sự có quỷ hồn ư? Hay là thể năng lượng của ý thức nào đó? Nghiêm Mặc cẩn thận suy nghĩ lời của Tạp Đế, muốn moi thêm nhiều tin tức về năng lực của vị tổ vu này và tộc người lùn. Theo như Tạp Đế nói, điều linh hồn tổ tiên của tộc người lùn báo không giống như tiên đoán, mà giống như bọn họ nói ra những sự vật đã nhìn thấy, cùng trọng điểm về an nguy của tộc người lùn cho vị tổ vu này, sau đó để mặc vị tổ vu này phân tích và giải đáp. Nguyên Chiến cũng đã xem nội dung khắc trên tấm ván gỗ, đó là những nét bút đơn giản mà rõ ràng. Vẽ một đám người lùn đi vào thành, một người lùn đưa thứ gì đó cho người khổng lồ, mà trong tay người khổng lồ đã cầm một ít trái cây và vài vật phẩm kỳ quái. Nguyên Chiến đi về bên cạnh Nghiêm Mặc, đưa tấm ván gỗ cho hắn. Nghiêm Mặc cúi đầu nhìn, rồi lại ngẩng đầu nhìn Tạp Đế và đám người lùn. Chắc là bọn chúng muốn trao đổi với chúng ta, để chúng ta thu lưu bọn chúng. Trước kia ở bộ lạc Nguyên Tế cũng có chuyện tương tự, thông thường bọn tôi sẽ yêu cầu đổi thức ăn hoặc nô lệ, có điều một đám nô lệ lùn. Bọn chúng nhỏ như vậy thì có thể làm được gì? Giọng điệu Nguyên Chiến đầy vẻ chán ghét, cậu có nghe hiểu bọn chúng nói không? Hiểu. Anh đừng khinh thường người lùn, những thứ được nén lại đều là tinh hoa đó. Cái gì? Nguyên Chiến nghe không hiểu. Nghiêm Mặc cũng không giải thích, hắn bảo hộ vệ nâng hắn đến gần đám người lùn một chút, giọng hắn không có lớn đến mức có thể truyền đi trong mưa xa như vậy. Lúc nhìn thấy một người khổng lồ kỳ quái, thiếu niên không giống thiếu niên, cụ già không giống cụ già ngồi trên thứ cũng kỳ quái không kém. Đến gần bọn họ, đám người lùn nhìn nhau, có người còn khe khe nói. Trưởng lão cha cha cung kính hỏi Tạp Đế, tổ vu đại nhân, người nọ là tộc vu của tộc người khổng lồ sao? Có thể lắm, địa vị của hắn trong những người khổng lồ đó rất cao, nhưng hắn thoạt nhìn lại không cường tráng như những người khổng lồ khác, vậy nếu hắn không phải tộc trưởng thì chính là tộc vu, ít nhất cũng là trưởng lão. Tạp Đế nói ra phân tích của mình. Lãng Lãng dùng ánh mắt nóng bỏng nhiệt tình nhìn Tạp Đế, ngoài miệng lại đứng đắn nói. Đám người khổng lồ đó nhìn hình ngài vẽ chắc hẳn sẽ hiểu ý chúng ta, ngài có nghĩ bọn hắn sẽ đồng ý không? Không biết, tiếc là ngôn ngữ của chúng ta và bọn hắn không giống nhau, muốn giao tiếp còn phải tốn chút thời gian. Cha cha lo lắng nhìn các tộc nhân, thân thể chúng ta tuy rằng cường tráng, nhưng đứng trong mưa một thời gian dài như vậy, ta sợ bọn nhỏ sẽ sinh bệnh. Tôi cũng rất lo lắng cho bọn nhỏ của các người. Một giọng nói dễ nghe đột nhiên truyền vào tai các người lùn. Tạp Đế, Lãng Lãng và trưởng lão cha cha cùng giật mình. Xoay người nhìn về phía Nghiêm Mặc. Mấy người lùn vốn đang nhỏ giọng nói chuyện với nhau, nghe thấy câu nói đó cũng khiếp sợ ngẩng đầu lên. Nghiêm Mặc rất tự giác điều chỉnh cho giọng nói của mình càng thêm ôn hòa, cho nên chúng ta vào thành tránh mưa đi, tôi nghĩ mọi người lúc này nhất định rất muốn có một nơi an toàn, khô ráo, ấm áp để khôi phục nhiệt độ cơ thể, tốt nhất còn có thể có một chén canh thịt nóng hổi nhỉ. Đám người lùn có không ít tên nuốt nước bọn họ đã suốt một ngày không ăn được thứ gì. Lửa, canh nóng, nơi trú mưa. Đó là thứ mà hiện tại bọn họ khát cầu nhất. Cậu có thể hiểu bọn ta nói gì ư? Cậu còn biết nói tiếng của bọn ta? Không, phát âm của cậu không giống, nhưng vì sao ta có thể hiểu cậu đang nói cái gì? Tạp Đế khiếp sợ mở to mắt. Những người lùn khác cũng không thể tin được. Các dũng sĩ tộc A-O thấy dáng vẻ khiếp sợ của đám người lùn, liền ưỡn ngực, trong lòng đầy kiêu ngạo. Bọn hắn nghe không hiểu, nhưng bọn hắn có thể nhìn ra ý của đối phương qua vẻ mặt. Nguyên Chiến cười đắc ý. Tư tế như vậy chỉ có hắn mới có. Đại địa chi thần nhất định là thấy hắn thật thuẫn mắt, mới có thể để hắn nhặt được Mặc. Nghiêm Mặc mỉm cười, bởi vì tôi là tư tế của bộ lạc cửu nguyên. Tạp Đế trưởng lão tôn kính, tôi biết cô có rất nhiều vấn đề muốn nói, tôi cũng vậy, trước tiên chúng ta trở về thành sắp xếp đã, bộ lạc vừa mới xây, bên trong vẫn còn rất đơn sơ, nhưng sắp xếp chỗ ở cho mọi người thì vẫn phải có. Đây là chỗ tốt đầu tiên khi xây một tòa thành lớn như vậy, bất chợt có một lượng khách đông tới chơi cũng không đến mức không có chỗ ở, chia vài tháp vọng và chạm gác cổng thành cho khách, hơi chen chúc nhau một chút nhưng cũng đủ để 200 người lùn vào ở, tuyệt đối không thành vấn đề. Đêm đó, tổn cộng 206 người lùn dưới sự sắp xếp của Nghiêm Mặc ở trong tháp vọng và chạm gác cổng thành Bắc. Tộc người lùn biết Nghiêm Mặc có thể nghe hiểu bọn họ nói, liền không giấu giếm nữa. Bởi vì khi bọn họ cho rằng đối phương không hiểu mình nói gì đã tiết lộ rất nhiều thứ rồi. Nghiêm Mặc biết được toàn bộ quá trình gặp nạn đến khi chạy nạn của tộc người lùn từ miệng tộc trưởng Lãng Lãng và tổ Vu Tạp Đế. Đầu tiên là Tạp Đế câu thông với linh hồn tổ tiên, được nhắc nhở rằng có nguy hiểm, bọn họ chuẩn bị, nhưng bởi vì không biết nguy hiểm đến từ nơi nào, cũng không biết ai sẽ mang đến nguy hiểm cho bọn họ, điều này khiến bọn họ không chuẩn bị đầy đủ được. Sau khi mùa đông đến, một đàn quái vật đói khát tiến vào rừng, chúng nó thích ăn thịt, thỉnh thoảng bắt được vài người lùn, chúng nó bắt đầu theo dõi tộc Mạc Mạc sinh sống ở mé bìa rừng, mà lũ quái vật này chẳng những có thể leo cây, còn có thể đào hang, năng lực học tập rất mạnh, thấy tộc Mạc Mạc dùng giáo gỗ làm vũ khí, chúng nó cũng bắt trước làm ra. Sau đó, các người lùn trốn tới khu rừng bên cạnh, vừa chống cự những cuộc tập kích của lũ quái vật, vừa ra ngoài tìm kiếm thức ăn. Lúc này Tạp Đế lại lần nữa kêu gọi linh hồn tổ tiên, nhận được gợi ý nên chạy trốn về phía đông bắc. Vì thế các người lùn tốn rất nhiều thời gian đào địa đạo băng qua khu rừng bên cạnh chạy về phía đông bắc, bọn họ đào suốt một tháng trong mùa đông, để đánh lừa lũ quái vật gáo ăn đó, trong một tháng ấy bọn họ phải đào không ít địa đạo ngắn. Lại sau đó, kỳ mưa to đến, hang động dưới nền đất bị ngập nước, nước không thể thoát, các người lùn phải rời khỏi địa đạo ẩn nấp của mình, treo lên cây, người lùn cho rằng trong kỳ mưa to lũ quái vật sẽ đi trốn mưa, nhưng ai ngờ lũ quái vật ấy vẫn đánh lén bọn họ. Rơi vào đường cùng, người lùn chỉ có thể tạm thời từ bỏ ngôi nhà của mình. Sau khi thương lượng, bọn họ chia làm hai nhóm, một nhóm trốn sâu vào rừng tìm kiếm sự trợ giúp từ tộc người lùn khác, nhóm còn lại thì dụ dỗ đám quái vật đuổi theo, đồng thời lợi dụng địa đạo đã đào trước đó chạy ra khỏi khu rừng nọ, tiến vào thảo nguyên. Tối hôm sau, Nguyên Chiến bận rộn một ngày trở về hỏi Nghiêm Mặc, hang động mà bọn họ dùng để chạy nạn tới đây có phải đã dùng phương pháp đặc biệt nào đó lấp kín rồi hay không? Tối hôm qua tôi tăng mạnh phòng thủ và tuần tra, nhưng đến bây giờ vẫn không thấy lũ quái vật đó đổi tới. Điều này tôi đã hỏi bọn họ rồi. Nghiêm Mặc nói, Tạp Đế không nói với tôi tộc người lùn giỏi về đào hang, nhưng cô ta bảo chúng ta yên tâm, nói rằng đường hầm bọn họ đào sẽ tự động lấp kín, lũ quái vật đó không thể tìm tới nơi này. Nếu vậy, bọn họ ở trong rừng sao lại không có cách thoát khỏi lũ quái vật, một hai phải chạy tới nơi này. Nghiêm Mặc giơ ngón tay cái lên với hắn, vấn đề này tôi cũng đã hỏi, Tạp Đế nói bọn họ lấp hang thì nhanh, nhưng đào hang thì chậm. Hang mà bọn họ dùng để chạy tới nơi này phải tốn hơn nửa cái mùa đông mới đào thông được. Hơn nữa tôi cảm thấy bọn họ không thể đào sâu vào trong rừng, ngoại trừ việc dưới lòng đất rễ cây chẳng chịt, muốn không đá động đến rễ cây mà vẫn có thể đào hang là rất khó, cũng có thể do bọn họ không muốn dẫn lũ quái vật đó tới chỗ ở của tộc người lùn khác. Nguyên Chiến tỏ vẻ hắn sẽ tiếp tục quan sát tộc người lùn, cũng bảo Nghiêm Mặc lưu ý về bí mật đào hang của bọn họ nhiều hơn. Đám người lùn cho rằng mình đã rất thành khẩn khi nói ra hết thảy. Nhanh chóng vứt bỏ những ngại ngùng và kín đáo của một người khách, ngày thứ ba, bắt đầu đi dạo khắp núi trong thành Cửu Nguyên. Đây là cái gì? Trưởng lão Cha Cha gấp không chờ nổi hỏi. Thành trì. Lãng Lãng, dùng để làm gì? Dùng để bảo hộ chỗ ở của cư dân và phòng thủ ngoại địch. Tạp Đế hỏi nhiều hơn, vì sao lại xây như vậy? Lối ra này để làm gì? Cái gọi là tháp vọng và chạm gác cổng thành xây như thế nào? Chỉ dùng gạch trồng lên là được rồi ư? Vì sao tường thành lại dày và cao như vậy? Còn nữa, con sông đào bảo vệ thành. Nghiêm Mặc trả lời mắc mệt, trực tiếp nói đây là bí mật của bộ lạc, làm vẻ mặt tiếc quá, tôi không thể tiết lộ. Tư tế đại nhân, xin trả lời một vấn đề nữa. Các người dùng vật liệu gì vậy? Vì sao lại kiên cố đến thế? Đức Đức và Cách Cách càng không biết khách sáo là gì, trực tiếp cầm cái cuốc chim của lũ quái vật đập lên mặt tường. Nghiêm Mặc thì nhướng mày, hộ vệ thì giận dữ. Các dung sĩ tộc Gao đi tuần vừa lúc nhìn thấy, xông lên túm cổ Đức Đức và Cách Cách. Các dung sĩ tộc Gao rất phẫn nộ, trưởng lão Cha Cha che mặt, Lãng Lãng và Tạp Đế quay đầu làm như không thấy. Nghiêm Mặc hiền lành nói, có đánh thì đánh nhẹ một chút, dược liệu rất chân quý. Thế là, các dung sĩ tộc Gao đang tức giận vì Đức Đức và Cách Cách dám có ý đồ phá hư tường thành liền nhẹ nhàng đánh hai người lùn một trận. Người lùn tuy bị đánh, nhưng bọn họ vẫn tràn ngập hứng thú và đầy nhiệt tình với tòa thành, ngay cả mưa to bên ngoài cũng không thể ngăn cản bước chân thăm thú của bọn họ. Càng đừng nói đến việc chỉ bị chảy ra một chút. Bởi vì tòa thành mới được xây, bên trong chưa có gì cả, Nghiêm Mặc cũng không sợ bọn họ thấy thứ gì không nên thấy, liền để mặc bọn họ tham quan nghiên cứu. Từ khi tiếp xúc và trò chuyện với người lùn, hắn phát hiện những người lùn này tuy quá mức tự nhiên như người trong nhà, nhưng đúng là không phải thông minh bình thường, tuy chưa đạt tới đẳng cấp học 1 biết 10, nhưng Nghiêm Mặc thật sự cảm thấy nói chuyện với bọn họ dễ nói chuyện với người tộc Gao. Khi các người lùn tham quan và nghiên cứu bộ lạc Cửu Nguyên, thì cư dân của bộ lạc Cửu Nguyên và Nghiêm Mặc cũng quan sát bọn họ. Dần dà, Nghiêm Mặc có một suy nghĩ. Một ngày nọ, hắn bảo Ô Thần và Mãnh cố ý thảo luận cách xây cầu treo ngay trước mặt người lùn, mô hình lần trước bọn họ làm đã thất bại, đây là lần thứ 2 chỉnh sửa và thử nghiệm. Mà khi Cách Cách và Đức Đức đi ngang qua, không ngoài dự đoán, hai người bọn họ liền bị cây cầu treo mới mẻ này hấp dẫn, bu lại rất nhanh. Ô Thần bỗng nhiên có cảm giác nguy hiểm, nó càng thêm chăm chỉ học tập, tự động giảm bớt giờ nghỉ ngơi và giờ rèn luyện, cơ hồ là mất ăn mất ngủ nghiên cứu phương pháp xây cầu treo, muốn tìm ra được phương án trước khi đám người lùn nọ tìm ra. Thằng nhóc đệ tử duy nhất này của Nghiêm Mặc vừa có điểm bất thường là hắn nhận ra ngay, nhanh chóng ngăn cản hành vi ép buộc bản thân không chút lý trí này của nó lại. Sở trường của nhóc không nằm ở phần này, lúc trước là do anh thiếu nhân lực, nên mới bảo nhóc và Mãnh phụ trách việc này. Nhưng điều này giống như việc Mãnh thích hợp làm một chiến sĩ và người lãnh đạo hơn, thì nhóc cũng vậy, nhóc thích hợp làm một nhà quản lý, giỏi về phụ trợ trong y học và số học, mà muốn làm một nhà quản lý giỏi, thì vũ lực cũng không thể thiếu. Nhớ kỹ, về sau dù là làm chuyện gì, nhóc phải cam đoan giấc ngủ, 3 bữa ăn và khóa huấn luyện chiến sĩ mỗi ngày đều đầy đủ, nếu nhóc không làm được, hoặc lại làm ra hành vi mất bình tĩnh như thế này, thì anh sẽ vứt nhóc xuống hồ Thanh Nguyên cho người cá ăn. Ô Thần nghiêm túc gật đầu, sau đó cười rộ lên trông thật ngu ngốc. Sư phụ đang quan tâm nó. Nghiêm Mặc giơ tay vỗ nhẹ lên trán nhóc đệ tử ngu xuẩn một cái, chờ khi bàn tay chạm vào trán Ô Thần hắn mới nhớ tới vụ trừng phạt của mình còn chưa kết thúc, nhưng muốn thu tay lại thì đã không kịp nữa rồi. Ô Thần cảm thấy cả người lại lần nữa chìm trong thứ cảm giác ấm áp và thoải mái cực kỳ, rất nhanh sau đó, mệt mỏi tích lũy mấy ngày nay biến mất toàn bộ. Sư phụ. Ô Thần cảm động đến mức nước mắt lưng tròng. Nghiêm Mặc cũng muốn khóc, lại lãng phí một lần. Mà điều làm Nghiêm Mặc không ngờ tới là, hắn không chỉ lãng phí một cơ hội giả làm thần côn và ban ân, mà đệ tử ngu ngốc của hắn còn thuận tiện chơi hắn một phen. Mấy ngày nay Ô Thần có gì đó bất thường, Nguyên Chiến cũng phát hiện ra, nhưng bây giờ khi hắn thấy thằng nhóc con mới sáng sớm còn mệt mỏi u ám nay đã tràn trề sức sống, hớn ha hớn hở, đi đường cũng không còn kéo lê bước chân nữa, vành mắt cũng không còn thâm đen. Ô Thần thấy Nguyên Chiến, lập tức đứng lại hành lễ. Nhóc mới từ chỗ Mặc về à? Nguyên Chiến hỏi nó. Dạ. Ô Thần thành thật đáp, nó khá là sợ Nguyên Chiến, nghe hắn hỏi, lập tức khai hết những lời nên nói lẫn không nên nói, xong, nó còn không quên chọc cho sư phụ mình mở dao, bày ra vẻ mặt cảm động. Sư phụ thật tốt với con, trong thời gian ngắn như vậy đã chúc phúc cho con 2 lần, ngài ấy bảo con đừng nói ra ngoài, con đương nhiên sẽ không nói. Có điều nói cho thủ lĩnh đại nhân chắc là không tính. Vừa rồi Nguyên Chiến cũng chỉ hoài nghi mà thôi, không ngờ. Siết chặt thanh giáo trong tay, làm thân giáo hơi hơi biến dạng mới có thể nhịn xúc động muốn đá thẳng nhãi vừa chiếm được của hời cực to đang đứng trước mặt mình bay khỏi tường thành. Cùng ngày hôm đó, Nghiêm Mặc phát hiện Nguyên Chiến cũng bắt đầu trở nên bất thường. Kế tiếp là Cách Cách và Đức Đức, đám người lùn lại phát hiện Nghiêm Mặc tự mình dạy học cho bọn nhỏ tộc Gao, rất nhiều tên không ngợi mà đến, da mặt siêu dày cầm theo một phiến đá và một cây bút than chen vào phòng học. Bọn nhỏ và thiếu niên tộc Gao mới đầu rất xa lánh họ, ngôn ngữ không thông cũng là nhân tố khiến hai bên phát sinh nhiều hiểu lầm, chỉ mới dăm ba bữa đã đánh lộn không ít lần. Tộc trưởng Lãng Lãng và các vị trưởng lão người lùn tỏ vẻ con nít thì phải hoạt động nhiều thì đầu óc mới phát triển, mà trong xã hội này, hoạt động đó bao gồm cả việc đánh nhau. Còn về phần trong đám người lùn ấy có kẻ không phải trẻ con, bọn họ đều làm như không thấy, bị hỏi còn cãi lại, thôi đi, con nít 5 tuổi của mấy người đã cao bằng bọn tôi, đám nhóc 6 tuổi đánh bọn tôi mới là không công bằng. Nghiêm Mặc nghẹn cười, nghẹn đến đau cả bụng, thấy học trò của mình không bị gì, nên cũng không quản, chỉ cố ý vô tình bảo Ô Thần phối hợp với bọn họ. Đám người lùn cũng không phải chiếm lợi một mặt, bọn họ rất thích tặng lược cho người khác, ở được 10 ngày, người tộc Gao gần như ai cũng có một cây lược gỗ do người lùn làm ra. Mặc Manh lắp bắp tiến đến bên cạnh Nghiêm Mặc. Có chuyện gì? Có phải cậu với Chiến đánh nhau không? Hả? Không có hả? Tôi biết rồi. Manh vô đùi, vậy chắc chắn là mấy ngày nay cậu không làm thỏa mãn tên đó dạo này nóng tính lắm, nóng đến mức chắc đứng cách hắn cả 20 dặm cũng có thể thấy đầu hắn buốc khói đen. Nghiêm Mặc. Manh lắc đầu, bày ra vẻ mặt đồng cảm đối với người anh em của mình. Mặc, cậu đã bao lâu rồi không ngủ với hắn vậy? Lần trước tôi hỏi làm sao năng lực của hắn lại tăng nhanh đến thế, có phải thường xuyên ngủ với cậu không, kết quả hắn chẳng những không trả lời tôi, mà còn đè tôi và thủ hạ của tôi ra đánh cho mỗi thằng một trận. Mấy ngày nay hắn lại tới tìm tụi tôi đánh nhau nữa, hở chút là bảo đang rèn luyện cho tụi tôi, sau đó liều mạng đánh tụi tôi, cậu nhìn mặt tôi này, bây giờ mọi người cứ thấy chiến là phải đi đường vòng. Nghiêm Mặc. Mạnh muốn vô vai Nghiêm Mặc, nhưng lại dừng giữa không trung. À, tôi quên mất, chiến nói hiện giờ không thể chạm vào cậu. Đúng rồi, đây là nguyên nhân cậu không ngủ với chiến có đúng không? Mặc, vì sao bây giờ cậu không thể để người khác chạm vào? Bao lâu mới có thể bình thường trở lại? Ngoại trừ chiến, tôi còn đang đợi cậu cái từ kia gọi là gì nhỉ? À, nghiên cứu, chừng nào thì cậu mới nghiên cứu tôi? Nhị Mãnh, Đoá Phỉ vẫn mang dáng vẻ của một bà lão, mà anh vẫn có thể ngủ với cô ta, tôi có nên nói đây là tình yêu đích thực không? Tình yêu đích thực? Là cái gì? Biến thành bà lão vì sao lại không thể ngủ? Dù sao buổi tối có nhìn thấy gì đâu. Gia súc. Nghiêm Mặc bảo hộ vệ, đuổi cái tên này ra ngoài. Vẻ mặt của hai gã hộ vệ rất quái dị, hai người đi đến cạnh Mãnh. Mãnh gãi gãi đầu, không hiểu sao cậu tư tế nhỏ lại đột nhiên sinh khí. Lúc ra tới trạm gác cổng thành, trong đầu Mãnh chợt lóe lên một ý nghĩ. À, cậu biết rồi, chắc chắn là vì Tiểu Mặc không thể để người khác chạm vào, chiến cũng không có cách nào thỏa mãn cậu ấy. Cho nên hai người đều nóng tính, chật, đáng thương ghê. Đến tối, Nguyên Chiến tính tình khó ở, dễ nóng nảy trong truyền thuyết, mang sắc mặt đen thui, cực kỳ hung ác đi vào trạm gác cổng thành, hiện giờ hắn và Nghiêm Mặc đều ở tạm chỗ này. Lúc thấy Ô Thần còn ở đấy, Nguyên Chiến liền chỉ tay ra ngoài cửa. Ô Thần lập tức đứng lên, trước tiên là nhìn về phía Nghiêm Mặc, sau khi Nghiêm Mặc gật đầu, nó mới hành lễ với hai người rồi rời đi. Nguyên Chiến đi qua dùng đá chặn lại tấm mảnh cửa gia thú, bọn họ chưa kịp làm cửa gỗ. Nghiêm Mặc vừa phối thuốc, vừa thuận miệng nói, có phải người ngậm rất khó chịu không? Trời đã mưa liên tục 20 ngày rồi, nghe tộc người lùn nói chắc còn phải thêm 3 ngày nữa mưa mới dừng, anh cố chịu một chút, mặt trời ló dạng sẽ tốt hơn thôi. Nguyên Chiến đi đến bên người Nghiêm Mặc, đặt mông ngồi xuống cạnh hắn, nhìn chằm chằm hắn, trong mắt tràn đầy ham muốn tình dục nóng bỏng cần được giải tỏa. Nghiêm Mặc bị ánh mắt chăm chú của hắn nhìn đến chịu không nổi, buông việc trong tay xuống ngẩng đầu nhìn hắn, mấy ngày nay anh làm sao vậy? Có muốn tôi kê cho anh một đơn thuốc thanh nhiệt giải độc trong người không? 31 ngày. Anh nhớ lầm rồi, là 33 ngày, còn 3 ngày nữa tôi mới có thể đi lại được. Tôi không nhớ lầm, tôi đã suốt 31 ngày không được chạm vào cậu dù chỉ một chút rồi. Vẻ mặt Nguyên Chiến như muốn ăn thịt người, hắn đã sắp nhịn tới cực hạn. Tôi muốn chạm vào cậu. Muốn ôm cậu. Muốn sờ cậu. Muốn ngủ với cậu. Nguyên Chiến dịch mông tới gần Nghiêm Mặc hơn nữa. Hiện tại hai người đã rất gần nhau rồi. Nghiêm Mặc ngồi trên tấm da thú không thể chạy đi đâu, hắn cũng không muốn chơi cái trò chơi anh đuổi em bỏ không chút hài hòa, vì thế hắn bình tĩnh nói, tình huống anh thế này là bệnh đấy, tên bệnh là hội chứng đói khát đụng chạm da thịt, là loại bệnh mà những người thiếu thốn tình thương từ nhỏ hay mắc phải. Nói tới đây, hắn đột nhiên nghĩ đến cái gì đó, nếu thế thì, ở đây chỉ sợ hơn 90% người mắc phải loại bệnh này. Người nguyên thủy nuôi con không thường trao cho con mình những cái ôm ấm áp, mà con nít thường xuyên bị bỏ một mình trong lều hoặc để mặc nó bò quanh quẩn bên chân, lớn lên thì để nó tự chơi, hoặc cho đứa lớn hơn trông đứa nhỏ hơn. Cậu nói tôi bị bệnh. Giọng điệu Nguyên Chiến rất quái dị. Đúng vậy. Nghiêm Mặc không nghe ra, hắn còn đang miên man suy nghĩ. Nguyên Chiến cười dữ tợn, giơ tay lột sạch bản thân, vỗ ngực mình, vậy cậu chỉ cho tôi. Chương 89, nô lệ và người làm công khác nhau. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Edit beta, zombie cưới lợn. Nét mặt Nghiêm Mặc càng thêm tang thương, trong mắt hiện lên vẻ mệt mỏi nặng nề như thể chỉ cần dùng ngón tay đẩy nhẹ một cái, là hắn lập tức ngã xuống tan thành cho bụi. Nghiêm Mặc cười, khi Nguyên Chiến còn chưa kịp phản ứng thì hắn đã giơ tay xoa ngực Nguyên Chiến. Loại cảm giác thoải mái không thể miêu tả ấy lại lần nữa thổi quét toàn thân. Vẻ mặt dữ tợn của Nguyên Chiến biến thành vẻ đờ dẫn dại ra, hắn đã nghĩ đến rất nhiều kết quả, nhưng lại không nghĩ đến loại kết quả này. Kỳ thật hắn không quá mong đợi Mặc chấp nhận yêu cầu của mình, hơn nữa hắn không thật sự muốn làm Mặc hao tổn sinh mệnh, nếu hắn thật sự ra súc giống như Mặc hay nói, vậy hắn đã sớm chẳng cần quan tâm gì mà đè người xuống rồi. Kỳ thật hắn chỉ muốn Mặc biết hắn vì Mặc mà nhẫn nhịn rất lâu, rất khổ, muốn Mặc biết hắn. Ra súc thì ra súc. Dù sao cũng đã tiếp xúc rồi. Nguyên Chiến ôm chặt lấy Nghiêm Mặc, lật thân một cái, đè trên người Nghiêm Mặc. Nghiêm Mặc cũng chỉ nhìn hắn. Vẻ mặt không vui không buồn, cũng không phẫn nộ, nhưng theo sự sói mòn của sinh mệnh, nét mặt hắn càng thêm tang thương, trong mắt hiện lên vẻ mệt mỏi nặng nề như thể chỉ cần dùng ngón tay đẩy nhẹ một cái, là hắn lập tức ngã xuống tan thành cho bụi. Nguyên Chiến hơi hé miệng, muốn nói gì đó, nhưng cái từ kia hắn chưa bao giờ dùng qua. hắn kéo cổ áo Nghiêm Mặc, làm Nghiêm Mặc lộ ra hơn phân nửa lồng ngực, chậm rãi rời thân xuống, nghiêng mặt áp lên bờ ngực nhỏ, cảm thụ làn da ấm áp và tiếng tim đập có tiết tấu của người nọ. Hắn không thích trên khuôn mặt của người nọ mang biểu tình như lúc này. Vào lúc Nguyên Chiến không nhìn mình, khóe môi Nghiêm Mặc hiện lên một nụ cười lạnh, nhưng tay hắn lại cử động, chậm rãi đưa xuống hạ thân của Nguyên Chiến. Những cảm xúc hung bạo và bất mãn của Nguyên Chiến nhanh chóng tan rã, tư thế đại nhân của hắn đang khảo vấn. Không, trừng phạt hắn ư? Hơi thở của Nguyên Chiến dần nặng thêm, hắn bỗng nhiên há mồm, cắn cậu thiếu niên dưới thân một cái. Nghiêm Mặc hít nhẹ một tiếng, thầm mắng, ra súc. Nhưng động tác trên tay không dừng lại, tận lực áp chế cảm giác chán ghét theo bản năng xuống nơi sâu nhất của đáy lòng, tự xem như mình đang giúp bệnh nhân trị bệnh liệt dương. Lần sau có lẽ có thể thử mát xa tuyến tiền liệt trước ha. Nếu như vậy có thể thuần phục một con dã thú, để hắn mặc mình sử dụng, Nghiêm Mặc không ngại thỉnh thoảng cho dã thú mượn tay phải của mình. Mà loại tình huống này, Nghiêm Mặc tin rằng nó sẽ không diễn ra quá lâu. Làm tư tế, quyền uy của hắn trong bộ lạc ngày càng tăng, năng lực của hắn đã khiến người dân nơi này nhận thức được tầm quan trọng của hắn. Hắn tin rằng, dù hắn hoàn toàn cự tuyệt Nguyên Chiến, thì Nguyên Chiến cũng sẽ không dễ dàng trở mặt chỉ vì để ngủ với hắn một lần. Về sau, chờ khi hắn trở thành một phần càng không thể thiếu, chờ khi hắn bồi dưỡng ra được thế lực thật sự của mình, chờ khi hắn có năng lực tự bảo vệ mình và phản kích, khi đó nếu Nguyên Chiến vẫn còn muốn tư tế của mình đứng cùng một trận tuyến với mình, thì những của hành vi Nguyên Chiến đối với hắn sẽ phải càng thêm thận trọng. Còn về phần ham muốn tình dục và tâm lý chiếm hữu của Nguyên Chiến đối với mình rất dễ xử lý, đàn ông đều là động vật sống bằng nửa người dưới, chính hắn cũng vậy, đương nhiên hiểu rõ sự tự chủ của đàn ông ở thời điểm ấy kém tới cỡ nào. Chờ khi Nguyên Chiến gặp được nhiều phụ nữ xinh đẹp hoặc những chàng trai ưu tú, mà dưới tình huống không thể xuống tay với hắn, nghẹn lâu rồi cũng tự nhiên rời mục tiêu đi thôi. Nếu Nguyên Chiến thật sự có thể nhẫn lại 3, 4 năm không tìm người khác, hắn có lẽ sẽ đổi cái nhìn khác về người này, nhưng có thể ư? Một người không có đạo đức ước thúc, một người đã quen bị chi phối bởi thứ dục vọng nguyên thủy, nhẫn lại ngày qua ngày sẽ chỉ khiến bản tính càng trở nên giống với dã thú, chờ khi người nọ phát hiện ra mục tiêu thích hợp hơn, hãy chờ xem, người nọ chắc chắn sẽ nhanh chóng hạ gục con mồi để thỏa mãn thú tính của mình. Mà chỉ cần có hắn làm đối tượng di tình, hắn từ thiếu niên biến thành thanh niên, dáng người trở nên cao lớn, rắn chắc, căn cứ vào tâm lý học mà nói, Nguyên Chiến có 89 phần 10 sẽ không còn ham muốn gì với hắn nữa, tình dục sẽ đổi thành tình anh em và tình bạn. Giống như Nhị Mãnh sau khi có Đóa Phỉ, đâu còn quấn lấy hắn nói muốn sờ hắn gì nữa. Nguyên Chiến hôm nay, nửa đêm đầu hắn đệ tư tế đại nhân của mình dưới thân, nửa đêm sau ôm lấy tư tế đại nhân của mình từ phía sau mà ngủ, ấm áp vô cùng, thoải mái dễ chịu vô cùng, ngủ say một đêm. Dù ham muốn vẫn không được thỏa mãn, nhưng tâm tình khó ở và hung bạo thì được xoa dịu, bình ổn trở lại. Mặc vẫn rất coi trọng hắn, Mặc chúc phúc người khác, thậm chí còn chúc phúc cho đệ tử của mình hai lần, nhưng Mặc tuyệt đối sẽ không trừng phạt người khác, cũng sẽ không để người khác lột sạch bản thân rồi ôm mình ngủ một đêm như vậy. Ba lần, Mặc chúc phúc cho hắn ba lần. Vì tránh để Mặc lại sói mòn sinh mệnh lần nữa, từ lúc tay Mặc chạm vào ngực hắn, cả đêm hắn không để mình tách khỏi cơ thể Mặc, luôn duy trì trạng thái dán vào nhau chặt chẽ. Ngày hôm sau, thủ lĩnh đại nhân tâm tình phơi phới, chỉ cần liếc một cái là có thể nhìn ra. Thậm chí tên hung dữ này hôm nay còn cười với đám người lùn. Mãnh vừa thấy Nguyên Chiến như vậy, lập tức chạy đến trước mặt Nguyên Chiến, đáng khinh dùng cánh tay thúc thúc hắn, chớp mắt hỏi, mày ngủ với Mặc. Tư tế đại nhân có thể chạm vào người khác được rồi sao? Không thể. Hả? Vậy sao mày? Tao đương nhiên là không giống rồi. Tên đàn ông đầy khí thế và hưng phấn đứng trên đầu tường đột nhiên ngửa mặt lên trời giống to một tiếng, giống xong liền chống tay lên gờ tường nhảy xuống. Mãnh hoảng sợ, nào tới mé tường thành, liền thấy thủ lĩnh đại nhân của bọn hắn đã an toàn đáp xuống đất. Đây là năng lực của chiến sĩ cấp 4 ư. Nhảy xuống từ nơi cao như vậy mà vẫn không hề hấn gì. Mãnh rất hâm mộ. Tuy Chiến không nói, nhưng cậu vẫn cảm thấy năng lực của Chiến tăng nhanh như thế tuyệt đối có liên quan đến việc Chiến thường xuyên ngủ với Mặc. Ba ngày sau, dân cư của bộ lạc Cửu Nguyên nhiệt liệt hoan hô. Mưa to đã ngừng, mặt trời ló dạng, tư tế đại nhân của bọn họ cũng có thể đi đứng trở lại. Chuyện tốt đến nhiều như vậy, cuộc sống sinh hoạt tràn ngập vô hạn hy vọng. Tạp Đế và Lãng Lãng chủ động đến tìm Nghiêm Mặc, tư tế đại nhân tôn kính, ngài và tộc nhân của ngài đã trợ giúp bọn ta, tộc Mạc Mạc ta sẽ vĩnh viễn khắc ghi trong lòng, trong khoảng thời gian này, bọn ta ở đây rất vui, mọi người chẳng những cung cấp chỗ ở an toàn ấm áp và thức ăn đầy đủ cho bọn ta, càng không cần phải nói đến việc ngài và các đệ tử của ngài chữa trị người bị thương bị bệnh của bọn ta, mà ngài còn dạy cho bọn ta rất nhiều tri thức bọn ta chưa bao giờ tiếp xúc đến. Ngài chẳng những có lòng nhân từ thiện lương và năng lực câu thông thần kỳ, mà ngài còn có trí tuệ tổ thần ban cho. Hai đời của Nghiêm Mặc đã từng nghe qua rất nhiều lời khen và ca ngợi, nên hầu như miễn dịch đối với những lời lẽ như thế này. Hơn nữa, hắn cho rằng Tổ Vu người lùn dùng nhiều từ ngữ như vậy để ca ngợi hắn, chỉ sợ không phải để cảm tạ. Mưa đã cạnh, vì không muốn làm phiền bộ lạc Cửu Nguyên hơn nữa, ta đã thương lượng với các tộc nhân của mình, quyết định ngày mai sẽ rời đi. Nghiêm Mặc nhếch khóe miệng, giọng điệu ôn hòa hỏi, mọi người tính toán đến đâu rồi? Tạp Đế và Lãng Lãng nhìn nhau, Lãng Lãng tiếp lời, bọn ta tính đi về phía đông, bọn ta đã quen sống trong rừng, đối diện Hồ Thanh Nguyên cũng có rừng, có lẽ nơi đó không có bọn quái vật nọ. Nghiêm Mặc gật đầu, tôi sẽ bảo người chuẩn bị cho mọi người một ít lương khô. Tạp Đế và Lãng Lãng lộ ra vẻ vui mừng, Lãng Lãng thuận thế leo lên đầu lên cổ, dày mặt nói, vậy có thể chuẩn bị cho bọn ta một ít hạt tròn tròn đỏ đỏ không? Nghiêm Mặc cười ra tiếng, được thôi. Có điều, có phải chúng ta nên nói tới chuyện thù lao rồi hay không? Zombie, chuẩn bị xem Mặc Gian Thương chấn lột đám người lùn thích chiếm của hơi bốn. Thù lao. Tạp Đế và Lãng Lãng hiển nhiên chưa từng nghe qua từ này, nhưng bọn họ vẫn hiểu ý Nghiêm Mặc. Các người nói muốn báo đáp tôi, mà tôi là một con người thực tế, không thích chờ đến sau này, tôi hy vọng có thể mau chóng nhận được phần báo đáp ấy. Hai người lùn lại nhìn nhau lần nữa, bọn họ cho rằng Nghiêm Mặc thoạt nhìn dễ nói chuyện, nào ngờ đối phương lại nói toạc móng heo ra, đòi thù lao thẳng mặt bọn họ như thế. Nhưng bọn ta đã tặng rất nhiều lược cho các người, rất nhiều. Lãng Lãng nhấn mạnh. Mấy cây lược đó. Anh muốn bao nhiêu, tôi đây có thể bảo người làm liền cho anh ngay ngày mai, có lẽ không được đẹp như của các anh làm, nhưng chắc chắn dùng rất bền, thậm chí tôi còn có thể bảo người dùng sừng và xương của dã thú làm lược cho các anh. Sừng và xương cũng có thể đem đi làm lược. Lãng Lãng kinh ngạc, ngay sau đó vung tay lên, a, này không phải trọng điểm. Tư tế đại nhân tôn kính, trước khi bọn ta đến, các người không có lược, các người không thể xem những thứ học được từ bọn ta như của chính các người. Rất tốt, một khi đã vậy, chúng ta nên thanh toán nợ nần càng tỉ mỉ hơn. Nghiêm Mặc cầm lấy phiến đá trên bàn đã được chuẩn bị sẵn, dùng bút vẽ cho đám người lùn xem. Đám người lùn sờ sờ mũi, cảm thấy thật bất an. Bốn tên hộ vệ bên người Nghiêm Mặc nhìn chằm chằm bọn họ, giống như sợ bọn họ bỏ trốn vậy. Đầu tiên, là giá cả mà bên bọn tôi cung cấp phòng ốc để ở, phí dừng chân một đêm của một gian tháp vọng là một con dê thành niên, một đêm của trạm gác cổng thành là một con bò thành niên, bọn tôi cung cấp cho các anh tổng cộng 4 tòa tháp vọng và một trạm gác cổng, một đêm là 4 con dê và một con bò, các anh ở 16 ngày, thì là 64 con dê, 16 con bò. Nghiêm Mặc vẽ hình con dê và con bò đơn giản trên phiến đá. Bên dưới hình con dê viết số 64, dưới hình con bò viết số 16. Cái gì? Vì sao lại nhiều như vậy? Lãng Lãng nhảy dựng lên từ trên ghế, thét chói tai. Không nhiều lắm, các anh có 206 người, tôi không tính dựa theo đầu người cho các anh, đã là thấy các anh đang trong hoàn cảnh khó khăn rồi. Nghiêm Mặc mỉm cười. Tiếp tục nào. Còn nữa? Lãng Lãng tiếp tục thét chói tai. Đương nhiên còn. Phí dừng chân là phí dừng chân, thức ăn là thức ăn, khác nhau chứ? Các anh có 206 người, ở đây 16 này, ăn hết của bọn tôi hơn 2.000 con cá, tương đương với 400 con dê thành niên, và một lượng rau dại lớn. Sao có thể nhiều như vậy? Lãng Lãng ôm đầu. Đó là bởi vì lúc bình thường các anh không chú ý, ước chừng 8 người các anh một ngày ăn hết một con dê, sức ăn kỳ thật cũng không nhiều. Nghiêm Mặc lại vẽ hình con cá và cọng cỏ trên phiến đá, số nợ hiển nhiên cũng được ghi chú kỹ càng. Bởi vì săn thú, bắt cá, hái rau đều do bên bọn tôi mạo hiểm đi làm. Bọn tôi còn cung cấp một lượng tuổi lớn và nước sạch, à, còn có muối, thứ muối quý giá nhất. Các anh cảm thấy canh nóng và thịt nướng của bọn tôi ăn rất ngon đi. Là bởi vì bọn tôi cho vào đó thứ quý giá nhất bộ lạc, muối đỏ. Mấy thứ đó tính cho các anh 16 con bò thành niên. Lãng Lãng há hốc miệng, thở hừng hực, nói không nên lời nữa. Tạp Đế cúi đầu, không biết đang suy nghĩ cái gì. Nghiêm Mặc vẫn tiếp tục tính nợ, còn mấy cây lược bọn tôi coi như nó cũng khá quý như anh nói. Nhưng chúng nó có thể quý bằng tộc nhân các anh không? Lúc các anh tới có gần 90 người bị thương, trong đó có 5 người trọng thương, còn có người sinh bệnh nữa. Bọn tôi chẳng những trị liệu cho các anh, tôi còn tự mình cầu phúc cho các anh, để những người trọng thương ấy khôi phục lại trong nháy mắt, không để họ chết. Coi như một cây lược tính cho một người, vậy các anh có đưa ra tổng cộng 61 cây lược, thế thì hơn 20 người còn lại có phải nên dùng cách tính khác để bù vào hay không? Lần này bọn tôi không muốn lược, phải tính theo thức ăn. Bọn tôi cứu một người của các anh cũng chỉ thu có một con dê, 5 người trọng thương mỗi người tính một con bò. Này đã là giảm giá cho các anh rồi đó. Hai người lùn biến thành kẻ câm khi nhìn phiến đá để trên bàn không ngừng gia tăng con số. Quan trọng nhất là khi tôi giảng bài. Các anh không phải tộc nhân của tôi, lại tới dự thính chương trình học của tôi, đó là truyền thừa mà tổ thần ban cho tôi, nhưng ai không phải người của bộ lạc Cửu Nguyên thì không thể học. Các anh cũng đã tới lớp học của tôi rồi, hẳn là biết rõ tri thức tôi dạy quý giá cỡ nào. Một người nghe giảng một khóa tính một con bò, 16 ngày, hơn nữa với tổng số người đến dự tính, tổng cộng tính cho các anh 1.000 con bò. Nghiêm Mặc nhìn hai người lùn đang tràn ngập vẻ phẫn nộ trong mắt, lạnh nhạt nói, cái giá này đã là quá lời cho các anh, tri thức quý giá như vậy, tôi tin là chỉ cần người hiểu rõ giá trị ấy, cho dù có dùng toàn bộ của cải trong bộ tộc ra đổi chương trình học trong 16 ngày đều cảm thấy có lời. Nếu không phải tôi thấy các anh không tồi, tuyệt đối sẽ không đồng ý cho các anh bước vào lớp học của tôi. Lãng Lãng và Tạp Đế đều không phản bác lời Nghiêm Mặc, bởi vì bọn họ cũng biết những tri thức ấy quý giá thế nào, tuy chỉ có 16 ngày ngắn ngủi, nhưng bọn họ thật sự học được rất nhiều, được gợi ý và hướng dẫn cũng rất nhiều. Nếu có thể, bọn họ còn muốn tiếp tục học nữa, nhưng... Nghiêm Mặc dựng thẳng phiến đá lên, sau khi tính toán, các anh thiếu bọn tôi tổng cộng 1.037 con bò, 490 con dê, 2.420 con cá, 3.135 bó rau. Các anh tính trả kiểu gì đây? Bọn tôi không nhận lực và những thứ mà bọn tôi không cần. Lãng Lãng và Tạp Đế triệt để nghẹn họng. Đây là người mà bọn họ cho rằng tốt bụng và thiện lương. Bọn họ còn tưởng lũ ngu si ấy rất nhiệt tình hiếu khách, cực độ thiện lương và còn dễ lừa gạt. Bọn họ vội rời đi chính là sợ nếu ở lâu quá, những người này sẽ ghét bỏ vì bọn họ ăn nhiều, rồi bắt bọn họ trả lại. Ai ngờ người ta đã sớm nhớ kỹ nợ nần của bọn họ rồi. Lãng Lãng và Tạp Đế trước kia không biết cái từ ghi nợ, nhưng hiện tại bọn họ dù không biết cái từ này, thì hàm nghĩa của nó cũng đã khắc sâu vào đầu rồi. Thủ lĩnh của chúng tôi nói, các anh có thể dùng nô lệ để. Nghiêm Mặc còn chưa nói xong, hai người lùn đã nhảy dựng lên, Lãng Lãng đứng trên ghế kêu to, bọn ta sẽ không để tộc nhân của mình biến thành nô lệ của các người. Tuyệt đối không. Các người muốn khai chiến chứ gì? Đến đây, bọn ta không sợ các người. Bốn gã hộ vệ thấy hành động của Lãng Lãng bất thường, lập tức dùng đầu mâu chĩa về phía gã, cảnh giác nhìn gã chằm chằm. Tạp Đế cũng muốn nói gì đó, nhưng khi nghe Lãng Lãng kêu gào đòi khai chiến, cô liền quay đầu nhìn về phía gã. Khai chiến? Được thôi. Có điều trước khi khai chiến, các người vẫn nên trả hết nợ cho tôi đi đã, tôi tin người tộc Mạc Mạc thông minh, cần cù, thiện lương, chất phác sẽ không giống lũ quái vật tập kích các người tuyệt đối sẽ không tham lam lại còn vô liêm sỉ giống lũ quái vật ấy. Khai chiến? Bốn gã hộ vệ không hiểu người lùn kêu gào cái gì, nhưng bọn họ có thể hiểu tư tế đại nhân nói gì. Vừa nghe thấy tên người lùn kia đòi khai chiến, một trong số hộ vệ lập tức gật đầu với ba người khác, rồi nhanh chóng chạy đi, hắn muốn báo cho thủ lĩnh chuyện này. Không lâu sau khi người hộ vệ nọ rời đi, một đội dũng sĩ tuần tra nhận được tin tức liền chạy đến như bay, đầu tiên là bảo vệ tư tế đại nhân, đồng thời vây chặt hai người lùn. Cũng may chuyện này diễn ra trong trạm gác cổng thành, không có người khác thấy, nếu không. Lãng Lãng còn muốn nói gì đó, Tạp Đế liền đánh tộc trưởng của mình một cái, nổi giận quát, anh câm miệng cho ta. Tạp Đế quay đầu, bình ổn lại cảm xúc của mình một chút, hành lễ với Nghiêm Mặc, nói, tư tế đại nhân tôn kính, ta nghĩ nếu ngài chỉ cần nô lệ, thì sẽ không đồng ý để bọn ta đến lớp học của ngài, cũng sẽ không đối xử tử tế với bọn ta. Xin nói cho ta biết, ngài muốn tộc Mạc Mạc bọn ta làm cái gì? Số dê bò đó, bọn ta không có cách nào đưa cho ngài. Nghiêm Mặc cũng đáp lễ lại với cô ta, tổ vu đại nhân tôn kính, cô bình tĩnh và cơ trí luôn làm tôi kính nể. Nhưng tôi nghĩ cô hiểu lầm gì rồi. Tôi không muốn tộc Mạc Mạc làm cái gì hết, tôi cũng không cần các người phải báo đáp, tôi chỉ muốn quy kết việc tị nạn của các người thành một cuộc giao dịch, như vậy sẽ đơn giản hơn. Hiện tại bộ lạc của tôi đã cung cấp đủ thứ mà các người cần, vậy các người chỉ việc dựa theo giá cả của bọn tôi mà trả là coi như giao dịch xong. Tôi có thể cam đoan rằng, cái giá giao dịch tôi đưa ra tuyệt đối công bằng, mà con số ấy cô chỉ cần cẩn thận tính toán lại là có thể tính ra. Tạp Đế biết Nghiêm Mặc nói đúng, số dê bỏ cá đó thoạt nhìn thì khủng bố. Nhưng chỉ cần dựa theo cách tính toán số học mà vị tư tế này dạy, thì sẽ phát hiện người ta không phải tính bậy, con số lớn như vậy là vì người của bọn họ quá nhiều, lại ăn khá. Tạp Đế chua xót nói, bên ngài hẳn phải nói giá cả giao dịch ngay từ đầu chứ. Như vậy bọn họ sẽ ăn ít một chút, cũng sẽ không tùy tiện chạy tới lớp người ta nghe giảng. Bởi vì bên cô nói muốn báo đáp, tôi cho rằng bên cô đã chuẩn bị tâm lý cả rồi. Nếu bên cô thật sự không thể cung cấp nhiều thức ăn như vậy, thì cũng có thể dùng thứ đồng giá khác để trao đổi. Bọn ta không có. Phải không? Thật là khiến người bối rối mà. Có điều cô cứ yên tâm, bộ lạc Cửu Nguyên đã được tổ thần căn dặn, bọn tôi sẽ không cho phép trong bộ lạc xuất hiện nô lệ. Nghe nói bộ lạc Cửu Nguyên sẽ không có nô lệ, Lãng Lãng và Tạp Đế đều thở phào nhẹ nhõm. Nghiêm Mặc buông phiến đa xuống, cười nói, ở bộ lạc chúng tôi, khi người muốn giao dịch không thể trả phí giao dịch, vậy người đó có thể chọn cách làm công. Làm công có nghĩa là trợ giúp cho đối tượng giao dịch làm một vài chuyện để trả lại số nợ, tỉ như giúp đối phương thuộc gia hay mài đá làm vũ khí, hoặc là trợ giúp đối phương săn thú, trông trẻ, làm thức ăn, dựng lều, vân vân. Tạp đế như mày, Lãng Lãng trực tiếp nổi giận, thế có khác gì bắt tộc nhân bọn ta làm nô lệ cho các người? Đương nhiên là khác rồi. Nghiêm Mặc ra hiệu bảo đội tuần tra và hộ vệ thu hồi vũ khí, nô lệ trừ phi chủ nhân cho phép, nếu không sẽ vĩnh viễn không có tự do, ăn không đủ no, mặc không đủ ấm, mỗi ngày còn phải làm việc. Nhưng làm công thì chỉ cần hoàn lại số nợ cho đối phương, ngày thường đều có tự do, chỉ cần đến thời gian làm việc thì lo làm việc là được, hơn nữa khi hoàn thành công việc, nợ nần cũng được xóa. Các người lùn lâm vào trầm tư. Chương 90, hai phe tọa đàm, xin chớ đánh nhau. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Edit beta, zombie cưới lợn. Các người đúng khách nhân tham lam, không biết lý lẽ. Lãng Lãng hừ một tiếng, hai vấn đề, thứ nhất, trong lúc làm công, ăn ở tính như thế nào? Thứ hai, số dê bỏ cả đó, bọn ta phải làm bao nhiêu chuyện mới trả lại được, cậu phải nói cho rõ ràng, nếu cậu yêu cầu bọn ta làm chuyện không thể chấp nhận, vậy ta tình nguyện khai chiến. Chẳng lẽ lời các người nói muốn báo đáp cũng chỉ là nói chơi? Khi các người nói muốn báo đáp, thì các người đã đồng ý giao dịch rồi, đừng nói dùng mấy cái lược đó là có thể xem như báo đáp, bộ lạc Cửu Nguyên thiện lương chứ không phải đồ ngu mặc cho các người đùa giỡn. Vẻ mặt Nghiêm Mặc đột nhiên biến đổi. Bộ lạc của tôi trợ giúp các người đã là một mạo hiểm rất lớn, các người làm khách, làm kẻ nhận trợ giúp, ân huệ của bọn tôi rõ ràng lớn như vậy, thế mà các người hở một chút liền đòi khai chiến với bọn tôi. Chẳng lẽ không phải vì thấy nhân số bộ lạc bọn tôi ít à? Mà các người có nghĩ tới hay không, bộ lạc chỉ với hơn 60 người bọn tôi, lại gánh vác cái ăn cái ở cho hơn 200 người các người, cái giá phải trả và công sức nỗ lực của bọn tôi nhiều cỡ nào? Hả? Nghiêm Mặc đập bàn cái rầm, tức điên lên, muốn khai chiến đúng không? Được, tôi đây thành toàn cho các người. Khoan đã. Tạp đế hô to. Ai muốn khai chiến? Rèm cửa bị xốc lên. Một người đàn ông cao lớn cường tráng mang theo hơi thở tàn bạo đi vào. Lãng Lãng và Tạp đế nghe thấy tiếng liền xoay người, theo bản năng cầm lấy vũ khí bên hông. Bọn họ không hiểu lời Nguyên Chiến nói, nhưng có thể cảm nhận được sát khí tản ra trên người hắn. Là đám lùn này. Nguyên Chiến đi đến bên cạnh Nghiêm Mặc, rút chiếc rìu đá ra chỉ vào Lãng Lãng và Tạp đế. Lãng Lãng giống to, ta không sợ các người. Tạp đế giống còn to hơn gã, anh câm miệng cho ta. Tạp đế buông vũ khí ra, chân thành nói với Nghiêm Mặc. Tư tế đại nhân tôn kính, bọn ta nói muốn báo đáp là thật tình, mà ân huệ của các người, bọn ta đều khắc ghi trong lòng, chỉ là con số khổng lồ đó khiến tộc trưởng của bọn ta nhất thời không thể tiếp thu, hắn cũng giống như ngài, lo lắng cho tộc nhân của mình, tuy thân thể tộc Mạc Mạc bọn ta cường tráng, nhưng lại không giỏi về đi săn, nếu các người yêu cầu bọn ta làm chuyện gì vượt quá năng lực của mình, hoặc là thời gian quá dài, sẽ không. Ai có thể thoải mái tiếp thu hết thảy mà tâm không oán giận? Đám lùn này đang nói cái gì vậy? Đừng để ý đến bọn chúng, tôi đã nói rồi, căn bản không cần phải khách khí với bọn chúng như vậy, lãng phí bao nhiêu thức ăn của chúng ta, cậu còn chúc phúc cho chúng, hiện giờ chúng lại đòi khai chiến với chúng ta. Bọn chúng chính là cái lũ vong ân bội nghĩa mà cậu hay nói đấy, trực tiếp giết rồi mang đi làm thịt muối đi. Nguyên Chiến đằng đằng sát khí. Lãng Lãng rầm rì, khoanh tay đứng trên ghế, thoạt nhìn như gã rất khinh thường thái độ của Nguyên Chiến, nhưng nếu nhìn kỹ, sẽ phát hiện gã vẫn cứ lén lút quan sát vẻ mặt và động tác của Nguyên Chiến. Mà Tạp đế thì nhìn Nghiêm Mặc chằm chằm. Nghiêm Mặc thở dài, bảo Nguyên Chiến tạm thời đừng nóng nảy, hắn quay đầu nói với Tạp đế, tổ vu đại nhân tôn kính, nếu tôi dắt tộc nhân của tôi sang chỗ ở của các người ăn uống thả ga một thời gian, ngoài miệng thì nói muốn báo đáp cho các người, nhưng vừa quay đầu lau miệng thì cái gì cũng chẳng chịu làm, còn ồn ào đòi khai chiến với các người sẽ cảm thấy thế nào? Hửm! Ta xin lỗi vì thái độ thô lỗ của tộc trưởng ta, tuy hắn vẫn luôn ồn ào nói muốn khai chiến. Nhưng kỳ thật hắn vẫn luôn như vậy đối với bất luận kẻ nào, bao gồm cả anh em trong tộc bọn ta. Tạp đế không biết nên dùng từ gì để hình dung về tộc trưởng của mình. Nghiêm Mặc cười cợt trong lòng, đây đúng là bộ đôi người lùn thông minh, tựa như hắn và Nguyên Chiến vậy, bọn họ cũng hợp tác với nhau diễn tuồng. Một cứng rắn, một mềm mỏng. Có điều, loại sự tình này mọi người dù có biết thì cứ để trong lòng là được, khi không cần xé rách ra mặt thì đừng nên xé. Tạp đế lại ngồi xuống ghế, tư tế đại nhân, chúng ta nói tiếp đi. Có thể chứ? Nghiêm Mặc không lập tức trả lời, mà nhìn về phía Lãng Lãng. Lãng Lãng đang đứng trên ghế hung hăng trừng Nguyên Chiến. Nguyên Chiến cười lạnh. Đồng nhiên, Lãng Lãng và Tạp Đế, bao gồm cả những người khác trong phòng đều khiếp sợ nhìn về phía sau Nguyên Chiến. Phía sau Nguyên Chiến vốn trống không, nhưng mặt đất bằng lúc này lại cuộn lên, nhanh chóng tạo thành một chiếc ghế đá to rộng. Chiếc ghế đá nằm song song với vị trí ghế của Nghiêm Mặc. Nguyên Chiến bệ vệ ngồi xuống ghế, thân dựa ra sau, khuỷu tay chống trên tay vịn của ghế, bàn tay cầm rượu đá thưởng thức, tay còn lại gác trên đùi mình. Trong mắt Lãng Lãng lóe lên sự hâm mộ, tộc Mạc Mạc bọn họ không có chiến sĩ thân huyết, cấp cao nhất trong các chiến sĩ bọn họ cũng chỉ mới cấp 3, mà người khổng lồ trước mặt lại có sức chiến đấu cùng năng lực thần huyết đạt tới cấp 4. Nghiêm Mặc mặt không đổi sắc, kỳ thật trong lòng rất kinh ngạc, năng lực thao tác và sử dụng đất đá của người này lại càng thuần thục và nhanh chóng hơn rồi. Tộc trưởng Lãng Lãng, tất cả mọi người đều đã ngồi xuống, anh cũng ngồi xuống nói chuyện được không? Nghiêm Mặc cho Lãng Lãng một cái bậc thang. Lãng Lãng rất thức thời, ngồi xuống rồi cũng đồng thời khen Nguyên Chiến một câu, thủ lĩnh của các người rất mạnh. Đề tài thảo luận lại bắt đầu mở ra. Nhân vật nòng cốt của hai bên thủ lĩnh và vu giả đều có mặt, lần này Lãng Lãng không hở chút lại đòi khai chiến nữa. Gã đã tỏ thái độ cho thấy tộc Mạc Mạc sẽ không cam chịu bị bóc lột, phần còn lại phải xem đề nghị của bộ lạc Cửu Nguyên có khiến bọn họ tiếp thu được hay không. Vừa rồi tộc trưởng Lãng Lãng đưa ra hai vấn đề. Tôi sẽ nói cái thứ hai trước, đơn giản là các người tham gia hoạt động săn thú, chờ khi săn và thu thập đủ số thức ăn tương đồng với con số ban nay đã liệt kê, thì phần nợ sẽ tính là trả hết. Nếu các người không muốn săn thú, vậy có thể đổi toàn bộ thức ăn thành muối đỏ, bộ lạc của tôi chỉ vừa mới xây. Chuyện phải làm có rất nhiều, các người có thể tự do lựa chọn công việc, sau đó nhận thù lao của bộ lạc tôi đưa ra để đổi chỉ muối đỏ. Về phần đổi muối đỏ, không cần lo lắng việc bọn tôi sẽ lừa gạt các người, bởi vì lượng thù lao ấy là công khai, dân cư trong bộ lạc tôi đều nhận số thù lao giống như các người. Chỉ muối đỏ, chỉ ở đây là đơn vị đo trọng lượng của Trung Quốc, một chỉ một lượng 50 g, tức là bằng nửa lạng theo cách nói Việt Nam. Chỉ muối đỏ bọn ta chưa hiểu lắm. Tạp đế do dự nói. Tôi sẽ giải thích cụ thể, tôi nghĩ các người đã thấy việc dùng thức ăn để đổi muối đỏ diễn ra trong bộ lạc, ví dụ như dựa vào thể trọng một con bò và mức độ khỏe mạnh của nó để tính ra giá trị muối đỏ, nếu giá trị cao thì đạt từ 800 đến 1.200 chỉ muối đỏ, một con dê trị giá 80 đến 120 chỉ muối đỏ, một con cá chấm cỏ trị giá khoảng 5 chỉ muối đỏ. Mà trợ giúp làm gạch, 200 viên gạch đổi 10 chỉ, xây tường cũng vậy, những việc khác đều có thù lao tương ứng. Lãng Lãng há to miệng. Vậy bọn ta phải làm trong bao lâu? Sẽ không quá lâu nếu các người giúp cư dân của bộ lạc xây nhà để ở, mỗi nhà 100 mét vuông, cần chừng 150 đến 160 ngàn viên gạch, các người có thể thu được 7.500 chỉ muối đỏ, mà bao nhiêu đó tương đương với chừng 8 con bò thành niên 1.037 con bò, 490 con dê, 2.420 con cá, 3.135 bó rau, các người chỉ cần xây hơn 130 căn nhà là có thể thanh toán số nợ. Con số có đơn vị hàng ngàn biến thành hơn 130, Lãng Lãng và Tạp Đế tức khắc cảm thấy tên tư tế chưa già mà tóc đã bạc ngồi đối diện trở nên đáng yêu hơn không ít. Lãng Lãng còn tranh thủ, hơn 130 căn nhà. Các người có bao nhiêu người? Xây nhiều nhà như vậy làm gì? Bộ lạc Cửu Nguyên không chỉ có bấy nhiêu đó người, bọn tôi còn những người khác đang nhận khảo nghiệm của tổ thần ở nơi khác, chờ khi bọn họ qua được khảo nghiệm, bọn tôi mới có thể đón bọn họ đến đây. Hơn nữa, có nhà ở, khách khứa tới chơi cũng tiện. Lãng Lãng lập tức sáng mắt, bọn ta cũng là khách, nếu bọn ta xây những căn nhà đó, bọn ta vào ở có thu phí dừng chân không? Nghe cái kiểu Mặc Ca ấy, Nghiêm Mặc cảm thấy thật buồn cười, nhưng mặt lại bày ra vẻ khó xử, cố ý nhìn về phía Nguyên Chiến, thuật lại yêu cầu của Lãng Lãng, Nguyên Chiến lắc đầu ngay lập tức. Lãng Lãng vội la lên, dù sao các người có nhiều nhà như vậy, để chống chứ có dùng đâu. Nghiêm Mặc quay đầu, điều này tôi sẽ thương lượng với thủ lĩnh một chút, có điều phí dừng chân có thể miễn. Nhưng thức ăn của các người thì các người phải tự lo, nếu các người không muốn ra ngoài săn thú, có thể trợ giúp cư dân trong bộ lạc làm việc đổi cái ăn. Nước sạch có thể tùy ý sử dụng, tuổi và những thứ khác thì tự các anh trao đổi với người trong bộ lạc. Lãng Lãng và Tạp Đế trụm đầu lại thì thà thì thầm một hồi, bây giờ bọn họ đã cảm thấy những điều kiện trên có thể chấp nhận. Bọn ta còn một yêu cầu cuối cùng không, hai cái. Lãng Lãng dày mặt nói, thứ nhất, nhà cửa phải cho bọn ta ở trước. Thứ hai. Tiền ở trước và sau khi xây nhà không được thu của bọn ta. Các người đúng khách nhân tham lam, không biết lý lẽ. Nghiêm Mặc bất đắc dĩ cười, tôi không thể trả lời vấn đề này ngay bây giờ. Ngày mai tôi và thủ lĩnh cùng các vị trưởng lão sẽ thương lượng với nhau rồi nói cho các người biết quyết định cuối cùng. Được. Lãng Lãng và Tạp Đế nhìn nhau, Tạp Đế còn đỡ, trong mắt Lãng Lãng đã đầy áp niềm vui chiến thắng. Người lùn rời đi, Nghiêm Mặc gật đầu ra hiệu cho hộ vệ và dũng sĩ tuần tra có thể rời đi, sau đó dựa vào lưng ghế. Chậm rãi thở hắt ra một hơi. Các dũng sĩ hành lễ với hai người rồi đi ra cửa, hộ vệ đứng ở ngoài cửa, còn hiểu ý thả mảnh giữ cửa xuống. Nguyên Chiến giơ tay, rất muốn sờ đối phương, nhưng chỉ đặt tay lên lưng ghế hắn. Nghiêm Mặc ấn Thái Dương. Hồi trước làm bác sĩ, nay lại phải làm thương nhân, thật khó cho hắn. Đặc biệt là vụ đổi mối đỏ, hắn tốn rất nhiều thời gian tính toán mới đưa ra con số đó, phải cân nhắc đến sự hợp lý, cân nhắc đến tình hình thức ăn thiên nhiên hiện nay, đồng thời còn phải cân nhắc đến tương lai phát triển của bộ lạc. Dùng mối đỏ để trao đổi, ngoại trừ phải tính ra giá trị của mối đỏ, còn phải suy xét đến việc giao dịch lấy vật đổi vật lúc bình thường của mọi người nữa, bởi rất nhiều đồ vật không thể tính toán rõ ràng, bộ lạc ít người còn đỡ, nhưng vừa giao du với tộc người cá, có một số thứ trở nên thật mơ hồ, về sau chắc chắn phải xem xét lại. Còn về phần trọng lượng chính xác của mối đỏ, chỉ cần có cân là xong. Mà vì sao không dùng khái niệm khác, này có thể coi như thú vui lâu lâu nảy sinh của hắn đi, dù sao chữ tiền hắn đã quen dùng, nghĩ đến việc mai sau mọi người sẽ quen hỏi, thứ này bao nhiêu tiền, là hắn liền cảm thấy vui vẻ. Chữ tiền ở đây cũng có nghĩa là chỉ, Mặc đang chơi chữ, vừa là tiền tệ, vừa là đơn vị dùng để tính khối lượng mối đỏ. Cân không khó làm, chuẩn bị đòn bẩy, quả cân, kim quay, móc cân và bàn cân cùng dây thừng là được. Khi trên bàn cân không đặt thứ gì, buộc trọng tâm kim quay ngay đúng chữ số 0, tìm một vật chuẩn làm trọng lượng đối chiếu, sau đó đối chiếu theo trọng lượng của vật chuẩn để đánh dấu lại các vị trí trọng lượng mà kim quay nhảy là xong. Có điều nói thì dễ, nhưng để làm ra một chiếc cân mang tính tương đối, Diệp Tinh và Tát Vũ cơ hồ phải vắt hết óc, làm đi làm lại mấy chục chiếc cân đòn mới tìm ra được bí quyết, việc làm cân cũng là khảo nghiệm nhập môn mà Nghiêm Mặc giao cho bọn nó. Chỉ cần tìm ra bí quyết, những chiếc cân có giới hạn trọng lượng lớn nhỏ khác nhau cũng không khó làm. Trước mắt, tuy cân đòn vẫn chưa sử dụng phổ biến trong bộ lạc, nhưng mọi người đều biết có một thứ gọi là cân và cân có tác dụng gì. Sau khi được các học trò của Nghiêm Mặc truyền bá, mọi người dần quen với số thập phân và các đơn vị đo, như đo trọng lượng, đo chiều dài. Rất nhiều người mỗi khi rảnh rỗi sẽ lấy một ít thứ đến chỗ bọn Diệp Tinh cân thử, có điều hơi tiếc ở chỗ, bởi vì vật liệu làm cân và lực tay hạn chế, nên trước mắt một chiếc cân có giới hạn trọng lượng lớn nhất chỉ có 200 kg, nhỏ nhất chỉ có phân. Phân, đơn vị đo khối lượng của Trung Quốc 1 phân 500mg. Mà muốn cải tạo để bàn cân có thể cân vật nặng hơn, dù vật liệu đầy đủ, Nghiêm Mặc cũng không biết nên làm thế nào. Làm cân đòn là khóa vật lý mà trường học ở thế giới cũ từng dạy, thế nên hắn mới biết cách làm, sau này theo nghiệp bác sĩ, dùng mấy cái cân nho nhỏ nhiều, nên hắn có muốn quên cũng không quên được. Lại nói, hắn từng suy xét đến việc nên dùng mối đỏ làm vật môi giới, hay trực tiếp du nhập khái niệm tiền bạc. Nhưng tiền là thứ yêu cầu xã hội phải phát triển đến một trình độ nhất định, thì mới thể hiện được giá trị chân chính của nó. Trước khi đó, muối, vải vóc, lương thực mới là đồng tiền thật sự. Sau khi nghĩ thông điểm này, hắn không sử dụng khái niệm tiền tệ nữa, mà quyết định dùng mối đỏ để thay thế. Những suy nghĩ lạc để dẹp sang một bên, Nghiêm Mặc lẩm bẩm, người lùn thật khó chơi. Người cá càng khó chọc. Nguyên Chiến gõ gõ tay ghế, bọn họ trợ giúp chúng ta, nhưng bọn họ cũng là uy hiếp lớn nhất hiện tại. Nghiêm Mặc hơi nhếch khóe miệng, có uy hiếp mới tốt. Nguyên Chiến nhướng mày nhìn hắn. Chương 91, kẻ địch là ai? Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Edit beta, zombie cưới lợn. Sa Lang vẫn luôn cảnh giác với kẻ ngoại lai này. Chương 92, sự hung tàn của Nguyên Chiến. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Edit beta, zombie cưới lợn. Hai mắt Nguyên Chiến ánh lên vẻ tàn nhẫn, lạnh lùng, tựa như một con thú không có chút nhân tính. Chương 93, anh lừa tôi gạt. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Edit beta, zombie cưới lợn. Nếu gã cũng là đứa con gái không được cha thương, chắc cũng hy vọng có thể bắt đầu lại một lần nữa ở nơi khác. Máy thời kéo dây. Ung nỏ và máy bắn đá thời xưa. Chương 94, nguyên nhân khiến Nghiêm Mặc thổ huyết. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Edit beta, zombie cưới lợn. Cậu muốn sử dụng tôi thì phải đối xử tốt với tôi một chút. Zombie chuẩn bị tiền mừng cưới đi mấy đứa, sắp có đám cưới kẻ vê giỡn thôi còn lâu mới cưới bốn. Chương 95, trận chiến đầu tiên của Cửu Nguyên. Đến cùng là ai xấu nhất? Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Edit beta, zombie cưới lợn. Nghiêm Mặc cảm thấy mấy chiêu trò tẩy não của hắn trong khoảng thời gian này có hiệu quả cũng không tệ lắm. Zombie, chương sau, ngài chìm nhà ta chính thức lên sàn trở lại. Cút còn hơn hồi đó nữa. Hú hú. Chương 96, Cửu Phong đại nhân uy vũ. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Edit beta, zombie cưới lợn. lũ mọi rợ này quá mức tàn ác. Phỉ Lực đau đớn kịch liệt, kêu gào thảm thiết, bị hành hạ cho đến khi hôn mê rồi lại tỉnh, tỉnh rồi lại hôn mê. Chương 97, con người mà, lâu lâu cũng có lúc đột nhiên bị ngu. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Edit beta, zombie cưới lợn. Tự làm bậy không thể sống. Chương 98, kế hoạch không theo kịp biến hóa. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Edit beta, zombie cưới lợn. Tổ tiên lợi hại, không có nghĩa là đời sau cũng vậy. Mặt non cỏ bị dẫm đạp, máu đỏ tươi thẩm thấu vào lớp đất sa mạc. Khắp nơi đều có người ngã xuống, mà người nào ngã xuống liền không thể đứng lên nữa. Tiếng gào thét vang vọng cả khu đất trống ở bờ sông, đám người đánh giết hỗn loạn, không phân nôi địch ta. Lũ kền kề năn xác thối không ngừng lượn quanh trên trời, chúng nó đang chờ đến khi cuộc chiến kết thúc, phần còn lại của cuộc chiến sau đó sẽ là bữa tiệc ngon lành của chúng nó. Trong bụi cỏ bên kia bờ sông, những bầy dã thú đói khát cũng đang chờ tham gia bữa tiệc. Quạ. Con quạ đen đậu trong bụi cây phát ra tiếng kêu khó nghe như đang dự báo cho điều chẳng lành. Chiến sĩ phòng thủ càng ngày càng ít, nhưng bọn họ không lùi về phía sau. Giết. Giết chết bọn chúng. Kẻ nào vào được chỗ ở của bộ lạc nguyên tế trước sẽ được chọn đàn bà trước. Ai giết được tù trưởng của bộ lạc nguyên tế sẽ có được tên 10 nô lệ. Giết. Chiến sĩ bên phe tấn công như được uống máu gà, cả đám điên cuồng hơn nữa, giết đến đỏ mắt. Không để chúng tràn vào bộ lạc. Các chiến sĩ còn lại của bộ lạc nguyên tế cũng gào lớn, giơ thanh giáo trên tay lao ra, nhằm về phía kẻ địch. Bọn họ không còn đường lui, phía sau bọn họ là nơi ở của bộ lạc, chỉ cần để kẻ địch phá tan đợt phòng tuyến này, thì cho dù bọn họ có đánh lùi được kẻ địch, bọn họ cũng sẽ phải trả giá lớn. Trong túp lều lớn nhất của bộ lạc. Chanh. Liệp. Các cậu đi cùng tư tế, mang theo số tộc nhân còn lại chạy trốn về phía tây. Lập tức xuất phát, ngay bây giờ. Tù trưởng. Chờ ta và các chiến sĩ mở đường máu, các cậu liền dẫn người lao ra ngoài. Không được có bất luận do dự gì. Chạy ra được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Tù trưởng cầm giáo lên đi ra khỏi lều. Chanh và Liệp nhìn nhau một cái, nghiến răng vang khanh khách, nhưng đây là mệnh lệnh của tù trưởng. Bọn họ tự biết khả năng có thể đánh đuổi được kẻ địch thấp tới cỡ nào. Bởi vì bọn họ không chỉ bị một bộ tộc tấn công, mà là ba bộ tộc liên hợp lại. Cửu Phong rất bực, nó bực vì quái hai chân nhỏ không đi chơi với nó, bực vì quái hai chân lớn dám dùng đuốc chọi vào người nó, bực vì bị đám ong ăn thịt vây quanh rồi dùng kim đâm. Nó định lại bắt một con quái hai chân nhỏ chơi, thế là bay đến chỗ lần trước nó bắt mặc. Không phải những chỗ khác không có quái hai chân, mà là nó cảm thấy bắt ở cùng một chỗ nói không chừng sẽ bắt được một con có thể hiểu nó nói gì giống mặc. Nhưng chỗ lần trước bắt mặc bây giờ lại không có ai, ngay cả mấy con quẻ chân cũng không có. Cho nên nó lại mở rộng phạm vi tìm kiếm hơn một chút, kết quả liền thấy ở bên bờ sông có một đống quái hai chân lớn đánh nhau. Cửu Phong bay trên cao, lũ chim khác không dám tiếp cận nó, vừa thấy nó tới liền sợ tới mức bay đi tứ tán, chỉ có một ít con lớn gan thèm ăn còn xoay quanh ở nơi xa không chịu đi. Khắc khắc. Nhiều quái hai chân như vậy, nên bắt con nào đây? Nhưng nhiều quái hai chân như vậy, sao lại không có con nào có mùi giống mặc nhỉ? Được rồi, bắt đại một con đi. Chơi không vui thì cho mặc nướng ăn. Ở bộ lạc Cửu Nguyên, Nguyên Chiến và Nghiêm Mặc đứng trên tháp vọng ở cửa thành Tây nói chuyện. Nguyên Chiến không ủng hộ việc dùng tù binh đổi nô lệ. Lũ người chim kia muốn lấy cái gì để đổi nô lệ với bộ lạc Ma Nhĩ Cản? Con mồi? Vũ khí? Hay là đi ăn cướp? Đó là chuyện của bọn chúng. Cậu tính dùng 4 người bọn chúng đổi bao nhiêu nô lệ? Công chúa đổi 500, phỉ lực đổi 300, kẻ khác mỗi người 100. Vậy làm sao để đưa đám nô lệ đó đến đây? Mấy tên người chim đó làm sao áp giải được nhiều nô lệ như vậy, đường xá lại còn dài. Đó cũng là vấn đề của bọn chúng. Nghiêm Mặc bực bội nói. Manh thấy Chiến và Mặc sắp có xu thế đánh nhau rồi, liền nhanh chân bảo người nào ở gần đó mau mau rút đi, chừa chỗ cho bọn họ nói chuyện, còn cậu thì đi đến bên cạnh, làm bộ như mình không tồn tại. Nguyên Chiến bình tĩnh nói, được rồi, cứ cho là bọn chúng có thể đưa toàn bộ nô lệ đến. Nhưng cậu đã cân nhắc tới việc sau khi đám nô lệ đó tới chỗ chúng ta phải làm sao để khống chế chúng hay chưa? Nhân số nô lệ và chiến sĩ chênh lệch nhau quá lớn, chúng nhất định sẽ bỏ trốn và phản kháng. Nếu chúng ta cho bọn họ cuộc sống sinh hoạt tốt đẹp, bọn họ sẽ không như vậy. Sẽ. Chỉ cần có thể trở về bộ tộc, ai cũng muốn trở về cả. Nguyên Chiến rất thực tế, nói, không chỉ vấn đề nô lệ, mà việc thả đám người phỉ lực cũng là giữ lại tai họa về sau. Còn phải xây thành cho con ả đoá phỉ nữa á. Cậu tự giúp kẻ địch của chúng ta mạnh lên hả? Chúc mừng anh đã biết sử dụng thành ngữ. Nghiêm Mặc dựa vào bờ tường, khoanh tay lại, vậy anh nói xem chúng ta phải làm sao đây? Giết hết hả? Khoan hắn nói cho tôi biết. Nếu anh muốn giết ai, tra tấn ai, tuyệt đối đừng nói cho tôi biết, tôi đây làm việc thiện, lỡ biết rồi sẽ nhịn không được đi cứu bọn họ đó, không dẫn đâu. Nguyên Chiến chậm rãi đảo mắt nhìn vẻ mặt Nghiêm Mặc, tư thế đại nhân của hắn thật bất thường, thật sự rất bất thường. Nghiêm Mặc nói, tôi đồng ý trao đổi tù binh, đồng ý cho con nhỏ kia làm thánh mẫu lần nữa, là bởi vì chúng ta quả thật cần nhân thủ để phát triển. Hơn nữa cho dù chúng ta giết Đóa Phỉ và bọn phỉ lực, anh cho rằng thành lệch trời sẽ không tìm tới đây. Bọn họ chắc chắn không chỉ có một người chim, cũng sẽ không chỉ có một chiến sĩ năng lực cường đại như phỉ lực, thành của chúng ta tọa lạc ở chỗ này, có thể thấy, chỉ cần bọn họ cẩn thận tìm kiếm, rồi sẽ có một ngày tìm được chúng ta. Mà chúng ta không có cách giữ kín miệng mọi người, thành lệch trời sớm hay muộn cũng sẽ tra được tin chúng ta giết công chúa và chiến sĩ quý tộc của bọn họ, đối với kẻ xâm lược, đó chính là cái cớ tốt nhất để khai chiến. Nghiêm Mặc giơ một ngón tay lên, ý bảo Nguyên Chiến nghe mình nói hết đã. Đóa Phỉ không muốn trở về quốc gia của cha cô ta, nếu không cô ta đã sớm nhờ đám người chim đưa cô ta về, đồng thời trước khi đi còn trả thù chúng ta một phen. Thứ cô ta muốn là địa bàn, là nhân thủ, đây cũng là cơ hội đối với chúng ta. Bởi vì Đóa Phỉ không hy vọng có người biết nơi cô ta mất tích lúc bấy giờ, cô ta cũng cần thời gian để phát triển thế lực. Tôi nói với bọn phỉ lực rằng, Đóa Phỉ nguyện lấy bản thân để trao đổi tính mạng của bọn họ, là để vì tăng thêm trọng lượng của Đóa Phỉ trong lòng bọn phỉ lực. Nếu bọn họ quan tâm tới Đóa Phỉ, sẽ không nói cho thành lệch trời biết nơi định cư của Đóa Phỉ, đồng thời cũng sẽ sợ ném chuột vỡ đồ mà không nói ra chuyện cũ. À chúng ta? Nguyên Chiến yên tâm, tuy mặc có gì đó bất thường, nhưng đầu óc vẫn còn tỉnh táo lắm. Mạnh nghe lén cũng gật đầu, quả nhiên tư tế đại nhân lợi hại hơn thủ lĩnh đại nhân một chút. Tôi nói sẽ suy xét đến việc xây thành cho Đóa Phỉ, là để dễ khống chế cô ta, thay vì mặc cô ta tự đi tìm nơi mà chúng ta không biết. Sau này muốn trả thù còn phải cho người chạy chật tìm một phen. Chiến, tổ tiên tôi có một câu, kẻ thù của kẻ thù là bạn. Mà kẻ thù của tổ tiên tôi cũng từng nói, trên đời này không có kẻ địch vĩnh viễn, cũng không có bạn bè vĩnh viễn, chỉ có lợi ích là vĩnh viễn. Trước khi Đóa Phỉ và chúng ta trở thành kẻ địch thật sự, cô ta sẽ cần chúng ta cũng có thể sử dụng cô ta, cuối cùng là ai thôn tính ai, vậy còn phải chờ xem người nào phát triển mạnh hơn. Hai câu nói của Nghiêm Mặc làm Nguyên Chiến phải nghiền ngẫm. Càng nghĩ càng như được gợi ý, điều này làm hắn nhịn không được nghĩ, vì sao tộc Diêm Sơn lại bị tộc Trệ đánh bại. Mạnh đứng nghe lén cách đó không xa cũng hiếu kỳ. Nghiêm Mặc đau đầu vung tay lên, tổ tiên lợi hại, không có nghĩa là đời sau cũng vậy, hơn nữa, kia chỉ là một nhánh khác của tộc tôi, tri thức truyền thừa cũng không nhiều. Nguyên Chiến bị thuyết phục một nửa, nhưng hắn vẫn tỏ vẻ việc vận chuyển, sử dụng và quản lý đám nô lệ đó sẽ là một vấn đề lớn. Nghiêm Mặc nói, đó là chuyện của anh, tôi đưa nhân thủ đến cho anh. Còn có thuần phục được bọn họ hay không, đút bọn họ ăn no, khiến bọn họ thỏa mãn và muốn ở lại, là chuyện của thủ lĩnh anh. Còn nếu anh không muốn làm, thì thôi dẹp đi. Nguyên Chiến đương nhiên không muốn bị tư tế của mình xem nhẹ, tuy rằng tư tế của hắn thích đưa ra đủ loại nan để cho hắn. Nếu bọn chúng thật sự đưa nô lệ tới, tôi sẽ phụ trách thuần phục đám nô lệ đó. Chính sự đàm luận đến đây là dừng, Nguyên Chiến đột nhiên bước lên trước một bước, giọng nói không tự chủ được mà dịu dàng hơn rất nhiều. Nếu có người nhìn kỹ vẻ mặt của hắn, còn có thể nhìn ra một chút ngượng ngùng. Đêm đó Mặc làm hắn rất giật mình, nhưng hắn rất thích. Mặc, tối hôm trước cậu như vậy, là tỏ vẻ cậu đồng ý gả cho. Tôi định rời khỏi bộ lạc một đoạn thời gian. Nghiêm Mặc đột nhiên nói. Cậu nói cái gì? Nét mặt Nguyên Chiến lập tức cứng lại. Tôi muốn đến khu đồng bằng xem thử, thức ăn của chúng ta quá đơn điệu, cứ sống mãi như thế thì thân thể chúng ta sẽ xảy ra vấn đề. Hơn nữa, nếu chỉ ăn thịt, lũ động vật cũng không đủ cho chúng ta ăn. Bắt quá nhiều cá cũng không được, vì sẽ khiến tộc người cá bất mãn. Cây lương thực, trà, trúc, đông, vân vân, đều có thể tìm được ở bên ngoài. Cậu muốn rời đi. Cơ bắp Nguyên Chiến căng lên, hắn đi tới gần Nghiêm Mặc, bộ lạc không thể không có tư tế, những điều mà cậu nói trước kia, chúng ta còn chưa bắt đầu làm, vậy mà bây giờ cậu nói muốn rời đi. Mạnh Vĩnh Hai, Chiến và Mặc đang nói cái gì mà sao nói nhỏ dữ vậy? Vu Thành và đệ tử của ông ấy đã học được một ít thưởng thức về trị liệu, mặt khác. Trước mắt các người cần có tri thức, tôi đã truyền thụ cho các người bây giờ cũng đã biết dùng cung tên và khiên, cả phương pháp chế tạo máy bắn đá nữa, kẻ địch lẫn dã thú, các người hẳn là có thể đối phó. Người cá và người lùn trước mắt có mối quan hệ hữu hảo với chúng ta, chỉ cần các người không chủ động tấn công bọn họ cũng sẽ không cắn ngược các người. Các người, Nguyên Chiến có chút mất khống chế, tức giận nói, trong mắt cậu, tôi, Manh và người AO đều chỉ là các người. Nghiêm Mặc cười lạnh, đừng nới móc lời nói của tôi. Thủ lĩnh đại nhân. Không được, tôi không đồng ý cậu không được đi đâu hết, phải ở lại bộ lạc. Nguyên Chiến tỏ vẻ điều này không cần phải bàn cãi nữa, hắn vươn tay muốn kéo Nghiêm Mặc đi, chú ý chỉ bắt lấy phần cánh tay được bọc trong áo da thú. Ánh dao trong tay Nghiêm Mặc chợt lóe, tay Nguyên Chiến cực lại. Mãnh sợ hết hồn, sao Mặc đột nhiên trở mặt rồi? Nghiêm Mặc cầm dao giải phẫu chỉ về phía Nguyên Chiến, cười lạnh, tôi không cần bất luận kẻ nào đồng ý, tôi muốn đi thì đi, muốn ở thì ở, không ai có thể cầm tù tôi. Không có ai cầm tù cậu, nhưng cậu thân là tư tế sao có thể rời khỏi bộ lạc? Nguyên Chiến không rõ Nghiêm Mặc bị cái gì, Nghiêm Mặc đã lo lắng và cố sức xây dựng bộ lạc như vậy, bọn họ cũng từng nói với nhau rất nhiều kế hoạch để phát triển bộ lạc về sau, Mặc hoàn toàn không có ý muốn rời đi, nhưng sao bây giờ lại? Vì sao không thể rời đi? Tôi thành lập bộ lạc là để tiện sinh sống mà thôi, chứ không phải để ngăn cản bước chân của tôi. Vì sao tôi phải ở lại cái bộ lạc đáng chết này, làm trâu làm ngựa cho một đám người tôi căn bản không quen biết? Tôi muốn làm hoàng đế, nhưng tôi lại thi hành chế độ dân chủ. Tôi muốn độc tài, nhưng tôi lại không thể không chia quyền lực cho anh và những người khác. Chính trị giống như kỹ nữ vậy, mặc kệ nó thi hành loại chế độ nào thì đều phục vụ cho người cầm quyền, nhưng tôi vẫn rất khó chịu. Nguyên Chiến bắt đầu không hiểu Nghiêm Mặc nói gì. Nghiêm Mặc cười, lùi đến bên tường, tôi muốn một đám nô lệ, tôi muốn tất cả mọi người phải nghe theo tôi muốn có người hầu hạ tôi muốn mọi mệnh lệnh của tôi phải được chấp hành một cách hoàn mỹ, bất luận kẻ nào cũng không được ngỗ nghịch với tôi. Tôi muốn giải phẫu ai thì giải phẫu kẻ đó, tôi muốn nghiên cứu cái gì thì phải có một đống cơ thể sống để cho tôi thí nghiệm. Nhưng trước tiên tôi phải cho các người một đống ngon ngọt, thật dối trá có đúng không? Trước kia tôi không dối trá như vậy. Mặc, cậu đang nói cái gì vậy? Tôi nói tôi là một tên xấu xa, một tên ích kỷ, vì ham muốn của mình mà có thể không từ thủ đoạn nào. Đừng đặt lòng tin ở tôi, Nguyên Chiến, rồi sẽ có một ngày, khi anh không còn giá trị lợi dụng gì với tôi nữa, tôi sẽ xem anh như tiêu bản. Tiêu bản, mẫu vật được bảo quản dùng để nghiên cứu. Nghiêm Mặc chống tay lên lỗ châu mai, bất ngờ tung người nhảy xuống khỏi tường thành. Nguyên Chiến đang nhìn chằm chằm Nghiêm Mặc vừa thấy hắn như vậy liền phi tới bắt lấy cánh tay hắn. Mãnh cũng hoảng sợ kêu to, nhào tới. Nghiêm Mặc cười ha hả, điên cuồng gào thét, kể cho thế giới này nghe bí mật của hắn, bao gồm cả sách hướng dẫn trên người hắn. Nhưng lời nói ra toàn biến thành thứ ngôn ngữ hỗn loạn không có ý nghĩa. Nghiêm Mặc càng muốn nói bí mật của bản thân, thì những gì hắn nói càng loạn. Nghiêm Mặc điên rồi, cuối cùng chỉ có thể a a a kêu to để phát tiết. Tim Nguyên Chiến không hiểu sao run lên một cái, tư thế của hắn không khóc, nhưng hắn lại cảm thấy Mặc đang đau thương đến cực điểm. Rốt cuộc Mặc gặp phải chuyện gì? Nguyên Chiến không hỏi thêm gì nữa, dùng sức kéo Nghiêm Mặc lên, chặt một phát vào gáy hắn. Mãnh nôn nóng hỏi, Mặc làm sao thế? Sao đột nhiên lại muốn nhảy xuống khỏi tường thành? Còn kêu gào cái gì vậy? Mặt mũi Nguyên Chiến tối sầm lại, bế Nghiêm Mặc bị hắn đánh hôn mê lên. Không nói gì bước ngang người Mãnh. Mãnh gãi đầu, cậu bắt đầu hoài niệm Mặc của 3 ngày trước rồi, tuy Mặc có điểm càng ngày càng giảo hoạt và xấu bụng, nhưng cậu cũng rất thích. Cửu Phong nhắm trúng mục tiêu, lao xuống quắc một người rồi đập cánh bay xa. Lúc bắt người nó rất cẩn thận, nó nhớ rõ Mặc từng nói với nó khi bắt quái hai chân đừng để móng vuốt cắm vào trong xương, như vậy quái hai chân sẽ rất dễ chết. Đám người đang chạy trốn bên dưới kinh hoàng hô to cái gì đó, còn có người phóng giáo về phía nó. Cửu Phong không thèm đếm xỉa tới. Mấy thanh giáo đó chẳng thể chạm vào nó. Văn Sinh rơi lệ, cậu tiêu rồi, còn không bằng ở lại bộ lạc cho người ta bắt, dù sao còn có thể làm nô lệ, mà bị một con chim lớn như vậy bắt, thì cậu chắc đến cả xương cũng bị ăn sạch mất, hu hu. Sau khi Nghiêm Mặc tỉnh lại, thoạt nhìn hắn đã khôi phục hơn một chút, hắn cũng chẳng trách gì Nguyên Chiến vì đã đánh ngất mình. Buổi sáng, hắn dạy học. Buổi chiều, hắn điều trị thân thể cho Mãnh, bắt đầu châm cứu cho kinh mạch, còn chúc phúc sinh mệnh cho cậu. Không chỉ Mãnh, Nghiêm Mặc còn chúc phúc cho rất nhiều người thân thể suy yếu trong bộ lạc, hắn còn làm trò trước mặt phỉ lực, chữa trị toàn bộ thương thế cho 3 tên tù binh Trạch Tây. 2 ngày liên tục, Nghiêm Mặc tự hành mình như cái thây khô, buổi tối còn dám bỏ lên người Nguyên Chiến, đem lần chúc phúc cuối cùng tặng cho hắn. Mỗi ngày chúc phúc nhiều nhất 5 lần, bây giờ mỗi ngày cơ hồ hắn đều dùng sạch. Nguyên Chiến chịu đựng rất khổ sở. Hắn vẫn luôn nhớ rõ những gì Mặc từng nói với hắn, rằng con nhỏ tuổi mà làm việc này thì sẽ hại thân, tuổi thọ suy giảm. Lần trước là do hắn nghẹn lâu lắm rồi, hơn nữa Mặc còn chủ động nên không kiềm được. Sau khi xong việc, hắn nhìn Mặc vô tri vô giác ngủ liên tục 2 ngày như một người chết, hắn liền thấy sợ. Hơn nữa, tình huống của Nghiêm Mặc bây giờ rõ ràng rất bất thường, hắn cảm thấy hôm Cửu Phong mang Mặc ra ngoài chắc chắn đã để Mặc ăn phải cái gì bậy bạ mới khiến Mặc trở nên như vậy. Cửu Phong đậu trên thành tổ, áp đi một tiếng hắt xì. Nó thấy quái hai chân trong ổ không nhúc nhích, bất mãn phun một lưỡi dao gió với đối phương. Lưỡi dao gió xẹt qua đầu Văn Sinh, cắt rất vài sợi tóc còn dư lại không nhiều lắm của cậu. Văn Sinh cảm thấy mình sắp bị đùa giỡn tới chết rồi, chim mặt người đáng sợ trong truyền thuyết mỗi ngày xách cậu lên lắc tới lắc lui, có khi còn ném cậu trong nước muốn dìm chết cậu, mỗi ngày đều khặc khặc nói cái gì đó với cậu, thường xuyên mổ đầu cậu, còn dùng cánh và móng vuốt hất cậu, khẽ tới khẽ lui chơi đùa. Đáng sợ nhất là một khi nó không vui liền phun lưới dao sắc bén vô hình, trên người cậu đã bị rạch rất nhiều nhát. Văn Sinh dùng hai tay ôm chặt lấy mình, nhiệt độ ban ngày đã lên cao, nhưng buổi tối vẫn rất lạnh, cái tổ chim này lại còn lộ thiên, cậu lạnh không chịu nổi. Văn Sinh run lên cầm cập, nhịn không được nhỏ giọng mắng con chim mặt người đáng sợ nọ. Cửu Phong dùng móng vuốt ấn lên mặt Văn Sinh. Đừng tưởng ngài chim ta nghe không hiểu. Kiệt. Nguyên Chiến xoay người, ôm Nghiêm Mặc gáp dưới thân, không cho hắn lộn xộn. Hắn không muốn người này cứ tiếp tục tự hại mình như vậy. Hành vi của Mặc trong mấy ngày nay giống như đang cố ý phản kháng, hắn cho rằng Mặc như vậy là do hắn, bởi vì hắn không đồng ý để Mặc rời khỏi bộ lạc. Có phải cậu định đi theo lũ người chim đó không? Nghiêm Mặc không nói gì, quanh thân đều tràn ngập một cổ khí âm trầm, duy chỉ còn vẻ nhộn nhạo trong đôi mắt là để lộ thái độ châm chọc đối với hết thảy sự vật trên thế gian. Lũ người chim đó không đáng tin. Ai nói tôi muốn đi theo bọn chúng? Hắn chỉ muốn đi một mình, cứ phiêu dạt một mình như vậy, hắn muốn xem ông trời sẽ khiến hắn đụng phải chuyện gì, có lẽ hắn có thể tìm một bộ lạc căn hắn. Mặc. Nghiêm Mặc nhắm mắt lại. Nguyên Chiến siết chặt nắm tay, hắn rất muốn đánh người này một trận, nhưng lại sợ lỡ tay đánh chết. Thật lâu sau đó, khi Nguyên Chiến cho rằng Nghiêm Mặc đã ngủ. Nếu tôi bảo anh vứt bỏ hết thảy, đi cùng tôi, anh có nguyện ý không? Zombie, em đưa anh đi khắp thế gian gờ tờ. Nguyên Chiến không lập tức trả lời. Hắn cần suy xét rất nhiều việc. Nghiêm Mặc thầm châm chọc trong lòng. Hắn biết sẽ như vậy mà, một người có dạ tâm và dục vọng mãnh liệt, làm sao lại chịu từ bỏ hết thảy, từ bỏ những thứ sắp có trong tay, đi tìm đường chết cùng một tên bệnh thần kinh cứ hỡ chút là đòi giết mình chứ. Cằm đột nhiên đau nhói một cái, rồi bị nắm lấy, nâng lên. Nghiêm Mặc bị ép phải mở to mắt. Làm người phải có trách nhiệm, đây là những gì mà cậu từng nói với tôi. Người tộc Ga Ôn là trách nhiệm của chúng ta. Vào cái ngày chúng ta thành lập bộ lạc Cửu Nguyên, bọn họ đã là tộc nhân của chúng ta. Cậu muốn rời đi, là muốn trốn tránh phần trách nhiệm này sao? Nghiêm Mặc dùng trầm mặc để trào phúng. Đôi mắt Nguyên Chiến sâu thẳm, đống nhiên nhếch miệng cười, rời đi cũng được thôi, tôi cũng rất muốn đi tìm những thứ mà cậu nói. Hai mắt Nghiêm Mặc ánh lên vẻ không tin. Bàn tay thô ráp của Nguyên Chiến vuốt nhẹ lên má hắn, có điều trước hết cậu phải trở lại bình thường đi cái đã, bởi vì trước khi đi, chúng ta sẽ có rất nhiều chuyện phải sắp xếp đó. Nghiêm Mặc hối hận, hắn muốn rút lại câu nói vừa rồi, hắn chỉ muốn giúp mình có thêm một cái lý do để khinh bỉ tên gia súc này mà thôi, chứ không phải thật sự muốn mời hắn đi theo tiếp tục đẩy đọa mình đâu. Mà thôi, hắn cũng không cần suy nghĩ nhiều như vậy, cứ dựa theo kế hoạch ban đầu tìm một cơ hội lặng lẽ rời đi là được. Ngay kế, Manh đang cùng đám người lùn xem cầu treo ở cửa thành Tây bị Nguyên Chiến kêu đi. Mày nói cái gì? Manh nhảy dựng lên, kêu to, mày muốn rời khỏi bộ lạc với Mặc. Đi tới Ma Nhị Cản mà đám người chim đó nói. Vậy bộ lạc phải làm sao? Lũ người chim đó phải làm sao? Về sau chúng ta gặp phải kẻ địch thì làm sao bây giờ? Mày đừng có la lớn như vậy được không? Nguyên Chiến nhướng mày. Manh chỉ vào mũi hắn, tức giận đến xoay quanh. Tụi mày không thể ném cả bộ lạc lại cho một mình tao. Nếu đi thì mọi người cùng đi. Đi cái gì? Đây là bộ lạc của chúng ta. Mày đi rồi, chẳng lẽ thật sự muốn nhường bộ lạc này và chỗ ở cho người khác? Ủa? Chẳng lẽ không phải mày và Mặc muốn rời đi hay sao? Tao nói rời đi, nhưng là đi cùng Mặc ra ngoài tìm lương thực và những gì mà cậu ta nói, chứ không phải đi rồi không trở lại. Lũ người chim thì mày không cần lo lắng, trước khi đi tao với Mặc sẽ thả bọn chúng. Hả? Thả cả đóa phỉ? Mánh lại giật mình. Nguyên Chiến gật đầu, giữ bọn chúng chỉ tổ phí thức ăn. Nhưng, không cần lo lắng chuyện bọn chúng sẽ quay đầu lại công kích hoặc chiếm đoạt bộ lạc. Thứ nhất, bọn chúng sẽ không biết tao và Mặc đã rời đi. Thứ hai, dù chúng biết, cũng sẽ không dám làm như vậy, bởi vì chúng biết rõ chỉ cần tao và Mặc vẫn còn, thì nhất định sẽ trả thù bọn chúng. Chẳng phải Mặc nói dùng chúng đổi nô lệ à? Thì đổi, thả chúng đi không phải là không cần chúng đưa nô lệ tới. Tao cho phép chúng sau khi trợ giúp hạ đoá phỉ xây thành, rồi mới đưa nô lệ cho chúng ta. Bản thân chúng muốn tìm nhiều nô lệ như vậy cũng cần có thời gian, thường xuyên qua lại ít nhất 2 năm chúng ta sẽ có nô lệ. 2 năm, tao và Mặc hẳn đã trở về. Vậy nếu bọn chúng không tuân thủ hứa hẹn? Đợi tao và Mặc về rồi sẽ đi tìm bọn chúng. Có Cửu Phong, bọn chúng trốn đến đâu cũng vô dụng. Tụi mày quyết định thế thật à? Chỉ đi 2 người. Manh nếu máu vì bị vứt bỏ, trông rất thảm thương. Nguyên Chiến vô vô lưng cậu, vui lên đi, tao không có ở đây, phụ nữ trong bộ lạc tùy mày chọn, đàn ông cũng vậy, có điều chỉ được chọn một thôi. tao không vui chút nào. Nhị manh nhăn mặt, khi nào tụi mày đi? Buổi chiều sẽ thả lũ người chim và đoá phỉ, sáng ngày mốt tao với Mặc sẽ xuất phát. Kết. Trên không truyền đến tiếng kêu quen thuộc, hai người cùng ngẩng đầu. Cửu Phong Quách Văn Sinh đang thoi thóp bay đến bộ lạc Cửu Nguyên, xoay một vòng trên không trung, liếc mắt một cái liền thấy Nghiêm Mặc đang bận rộn cái gì đó ở rừng cây nhỏ trong thành. Kết. Mặc, ta tới rồi, ta không giận cậu, cho cậu thịt ăn nè. Nghiêm Mặc ngẩng đầu, vẫy vây tay với Cửu Phong, hắn nợ Cửu Phong một lời xin lỗi. Cửu Phong vui vẻ đáp xuống. Văn Sinh bị thả xuống khi cách mặt đất những 5 mét, rơi trước mặt Nghiêm Mặc. Tụ cục. Mặc, con quái hai chân này chơi không vui, chúng ta chia nhau ăn đi. Nghiêm Mặc túi đầu, cảm thấy người đáng thương đang nằm sấp trên mặt đất thoạt nhìn quen quen. Tác giả có lời muốn nói, ha ha, bản đồ mới kỳ thật là trở về bộ lạc cũ ư. Chương 99, Nguyên Chiến chữa trị tâm tình tiêu cực của Nghiêm Mặc. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Edit beta. Zombie cưới lợn. Cậu là tư tế của tôi, ngoại trừ tôi, không ai có thể trừng phạt cậu, ngay cả thần cũng không. Lúc Văn Sinh bị Cửu Phong ném xuống đất, cậu cho rằng mình chết chắc rồi. Nếu không có Nghiêm Mặc, cậu muốn sống tiếp sẽ rất khó. Cửu Phong tra tấn cậu không nhẹ, vết thương trên người đã có vài nơi bị nhiễm trùng, cậu bị Cửu Phong thả xuống từ trên cao thiếu chút nữa đập hư cả đầu. Sau khi bị ném xuống, tay chân đều gãy mấy khúc, cũng may mặt không có chấm đất trước tiên. Chờ Văn Sinh tỉnh lại. Mở mắt ra liền thấy trần nhà bằng đá trên đầu, nửa ngày không có chút phản ứng, cậu chẳng biết bây giờ mình đang ở nơi nào. Một hồi sau, Văn Sinh mới tỉnh táo lại, cậu giật giật tay chân, phát hiện ra mình không bị gì hết, lập tức xoay người ngồi dậy. Tấm da thú trên người cậu liền trượt xuống, lộ ra cơ ngực trắng mềm của cậu. Văn Sinh cúi đầu nhìn thân thể mình. Cái gì thế này? Vết thương mà cậu bị con chim mặt người kia làm ra đâu? Nhìn kỹ lại, thậm chí những vết thương cũ của cậu cũng không thấy. Văn Sinh mê mang. Ngồi trên giường xoay đầu nhìn bốn phía. Đây là một hang động. Có điều vì sao những cục đá đó lại ngay ngắn như vậy? Hang động có hai cửa, một lớn một nhỏ, cửa lớn được mảnh da thú che lại, cửa nhỏ cũng có mảnh da thú nhưng đã được vén sang hai bên, trên bệ cửa nhỏ có một cái chén đá, trong chén còn trồng một cây hoa. Mảnh da thú ở cửa động được vén lên, một đứa bé tiến vào, thấy cậu ngồi dậy liền la lên, vừa kêu đại nhân vừa chạy ra ngoài. Văn Sinh sờ sờ chán, hoàn toàn không hiểu đầu cua thai nheo. Khi Nghiêm Mặc đi vào, Văn Sinh cảm thấy người tóc bạc này thoạt nhìn thật quen mắt. Cậu tỉnh rồi hả? Có đi được không? Nghiêm Mặc cầm ấm nước trên bàn rót một ly, đưa đến trước mặt Văn Sinh. Văn Sinh không kịp nói chuyện, nhận lấy ly gỗ ngửa đầu uống một hơi. Nhanh chóng uống xong một ly nước, nhưng Văn Sinh cảm thấy chưa hết khát lắm, cậu giơ tay lau miệng, cất giọng hỏi, đây là đâu? Các anh là ai? Tôi được các anh cứu ư? Văn Sinh, cậu không nhận ra tôi hả? Nghiêm Mặc cười, lấy ly gỗ lại rót thêm cho cậu. Anh quen tôi. Văn Sinh kinh hãi, anh. Tôi là Nghiêm Mặc, cậu còn nhớ tôi không? Diêm Mặc. Diêm. A, là cậu. Cậu còn sống. Sao cậu lại biến thành như vậy? Văn Sinh trợn mắt nhìn Nghiêm Mặc, vẻ mặt như không thể tin nổi. Nếu Nghiêm Mặc không nói, hắn còn tưởng rằng người tóc bạc này đã có cháu. Vì trị liệu cho cậu đó. Nghiêm Mặc còn chưa khoe công xong, thì rèm cửa đã bị sốc lên, có một người chạy ảo vào từ bên ngoài như lốc xoáy. Văn Sinh. Bộ lạc nguyên tế bây giờ thế nào? Anh hai tôi có khỏe không? Mạnh còn chưa đứng vững đã gấp gáp hỏi. Văn Sinh trợn to hai mắt hơn nữa, đại Mạnh đại nhân. Tôi đổi tên rồi, gọi nhị Mạnh đi. Mạnh bắt lấy cánh tay Văn Sinh, ra sức lay cậu. Văn Sinh, cậu mau nói, anh hai tôi bây giờ ra sao rồi? Bọn họ có phát hiện đá muối ở mảnh đất kia hay không? Lao tư tế có làm ra muối chưa? Mùa đông qua có ai chết không? Đại Sơn và Đại Điêu có thăng cấp không? Văn Sinh không biết là do bị lay quá mức nên khó chịu, hay do nguyên nhân nào khác, nước mắt bỗng nhiên chảy xuống. Văn Sinh. Mạnh vội dừng tay. Văn Sinh cảm thán, đại Mạnh đại nhân, chỉ vì khối muối đó mà, tụi em còn chưa tinh luyện được muối thì đã bị tộc trễ biết, bọn chúng. Trong phòng đá, theo lời kể của Văn Sinh, sắc mặt Mạnh càng ngày càng khó coi. Nghiêm Mặc dựa vào tường, vẻ mặt bình tĩnh lãnh đạm. Tôi đi tìm chiến. Mạnh bứt lại những lời này liền xoay người chạy ra khỏi phòng đá. Văn Sinh lau nước mắt, kinh ngạc nhìn về phía Nghiêm Mặc, đại chiến đại nhân vẫn còn sống. Ừ, chút nữa cậu sẽ được gặp anh ta, tôi còn có chút việc, cậu ở đây đừng đi loạn, chờ Mạnh về sẽ sắp xếp chuyện ăn ở của cậu. Nghiêm Mặc gật đầu chào Văn Sinh, rồi xoay người rời khỏi phòng đá. Văn Sinh nhìn theo bóng Nghiêm Mặc, đến bây giờ cậu vẫn không dám tin vào những gì mình gặp được. Cậu gặp lại hai người mà ai cũng cho rằng hai người họ đã chết từ lâu rồi. Không, là ba người, cậu sắp sửa gặp đại chiến đại nhân. Còn có, thương thế của cậu. Diêm Mặc tóc bạc nói là cậu ta chữa trị cho mình. Vết thương ấy nặng như vậy làm sao lại khỏi nhanh đến thế? Hơn nữa, thân thể còn khỏe mạnh tựa như cậu chưa từng bị thương. Không phải cậu đang nằm mơ đấy chứ? Bây giờ Văn Sinh còn chưa biết chờ khi cậu ra ngoài sẽ thấy được cái gì, chờ khi cậu thấy tòa thành trì nguy nga chưa bao giờ gặp qua kia, cả những người lùn chạy tới chạy lui lấy đất, và người cá với những chiếc đuôi xinh đẹp bơi lội trong nước. Văn Sinh thế nào rồi? Nguyên Chiến đi đến bên bờ hồ, ngồi xuống cạnh Nghiêm Mặc hỏi. Nghiêm Mặc có chút lười biếng, biết rõ còn cố hỏi à? Có tôi chúc phúc sinh mệnh cho cậu ta, thì dù cậu ta đã chết mất nửa cái mạng tôi cũng có thể kéo về. Nguyên Chiến bị nói vậy cũng không ngượng ngùng gì. Cậu đang làm gì thế? Câu cá. Nguyên Chiến hơi nhếch môi, Văn Sinh cũng nói với cậu rồi đó, tộc Trệ tấn công bộ lạc Nguyên Tế, chúng phái ra một lượng lớn chiến sĩ liên thủ với hai bộ tộc khác tấn công Nguyên Tế. Ừ, cậu ta có nói với tôi. Nguyên Chiến hơi nhíu mày, chỉ vậy thôi. Nghiêm Mặc cười nhạo, chứ anh còn muốn gì nữa? Nguyên Chiến nén giận, tôi phải trở về bộ lạc, Văn Sinh nói tranh và Liệp mang theo một phần người chạy đi, tộc Trệ đang đuổi sát phía sau bọn họ. Nghiêm Mặc hờ hững đáp lại. Đó đã là chuyện của 4 ngày trước, anh về thì có ích lợi gì? Nói không chừng người Nguyên Tế đã sớm bị giết hết, người nào không chết thì cũng thành nô lệ. Diêm Mặc. Tôi họ Nghiêm, Nghiêm trong nghiêm túc, đừng có gọi tôi là Diêm Mặc. Biết chữ đó không? Viết cho anh xem. Nguyên Chiến túm lấy cổ áo hắn, giận điên lên chừng hắn. Nghiêm Mặc quát khẽ, vung tay. Nguyên Chiến hít sâu một hơi, tôi cần cậu giúp. Giúp cái gì? Cứu người. Được thôi, anh có thể mang người về. Tôi chúc phúc cho bọn họ, còn 19 lần, dùng hết là xong. Bộ lạc Nguyên Tế cách nơi này quá xa, tôi cần cậu nói với Cửu Phong, bảo nó mang tôi bay qua đó, cậu cũng đi cùng tôi. Mắc gì? Bộ lạc Nguyên Tế thì có liên quan gì đến tôi? Lúc trước các anh không xem tôi như con người, tôi đây cứu các anh, lại bị các anh xem như nô lệ mà sử dụng, hết lao gì chết tiệt kia, thì đến tên Liệp bạn anh uy hiếp tôi, mẹ kiếp, mấy anh là cái thá gì? Nguyên Chiến siết chặt lấy cổ áo hắn, gàn từng chữ một. Nghiêm Mặc. Đừng ép tôi đánh cậu. Anh đánh đi. Đánh đi. Nghiêm Mặc cũng cầm dao giải phẫu kề vào ngực Nguyên Chiến, đàn ông vệ vẫn luôn đi theo hắn cũng vây quanh Nguyên Chiến. Sự tình không thể phát triển như vậy. Nghiêm Mặc rõ ràng không bình thường, hắn phải nghĩ biện pháp thuyết phục Nghiêm Mặc. Nguyên Chiến động não thật nhanh, nhìn chằm chằm Nghiêm Mặc, giơ tay lên, chậm rãi cầm lấy con dao giải phẫu sắc bén nọ. Cậu nói cậu là người xấu, tôi không biết cậu nói xấu ở đây là chỉ ý gì, nếu cậu nói giết người lung tung là xấu. Không chịu cứu người là xấu, vậy tất cả bọn tôi đều giống cậu, khi đói khát chúng tôi sẽ ăn kẻ địch của mình, thậm chí ăn cả tộc nhân của mình, còn cậu thì sao? Nghiêm Mặc nhìn chằm chằm tay Nguyên Chiến, màu máu đỏ tươi nhỏ xuống theo cán dao. Bọn tôi sẽ giết sạch đàn ông trong một bộ lạc chỉ vì chiếm lấy thức ăn và đàn bà của chúng, bọn tôi sẽ không màng đến phụ nữ và trẻ nhỏ, cưỡng hiếp họ, ép họ ngủ với bọn tôi, làm nô lệ của bọn tôi, nhưng cậu thì sao? Cậu có làm vậy không? Bọn tôi sẽ vứt bỏ kẻ yếu và người già vào trời đông giá rét, cậu có không? Bọn tôi lột da rút gân kẻ địch, đục lỗ trên đầu bọn chúng rồi hút óc bọn chúng ăn, bọn tôi sẽ mổ xác chúng ra, moi tim móc ruột chúng, thậm chí còn xỏ chúng qua gậy gỗ khi chúng còn sống để nương ăn, cậu có không? Những gì cậu làm và dự định làm ở bộ lạc Cửu Nguyên, có rất nhiều điều tôi chẳng thể nào hiểu được. Tỷ như chế độ một chồng một vợ mà cậu nói, tỷ như địa vị của phụ nữ phải ngang với đàn ông, hay tỷ như bộ lạc không thể có nô lệ. Người già yếu và tàn phế sẽ được bộ lạc nuôi, tôi cảm thấy chúng thật ngu xuẩn, vì cậu căn bản không cần làm như vậy. Nếu bây giờ cậu không muốn thế nữa, thì nói cho tôi biết, cậu muốn làm thế nào thì cứ làm như vậy, trong bộ lạc sẽ không có ai dám phản đối. Cậu sợ hãi tổ thần trừng phạt à? Vậy nói với tổ thần, những chuyện cậu làm hoàn toàn là vì mệnh lệnh của tôi, cậu là tư tế của tôi sẽ gánh vác hết thảy hậu quả mà cậu làm, nếu tổ thần muốn trừng phạt cậu, vậy bảo ông ta đổ hết mọi thứ lên đầu tôi đi. Nghiêm Mặc. Cậu nhớ cho kỹ, cậu là tư tế của tôi, ngoại trừ tôi, không ai có thể trừng phạt cậu, ngay cả thần cũng không. Nghiêm Mặc cong khóe môi, cười như không cười, anh nói nhiều như thế, là muốn thuyết phục tôi giúp anh cứu tộc nhân của anh chứ gì. Anh xem, cho dù anh biết rõ tôi là người xấu, để tôi ở bên cạnh sớm hay muộn gì cũng sẽ có ngày tôi trở thành một khối u ác tính, nhưng vì tôi có tác dụng lớn với anh, nên anh thả mạo hiểm để giữ tôi lại, thậm chí còn cố gắng thuyết phục tôi rằng tôi không có xấu như mình nghĩ. Nghiêm Mặc chọc chọc lồng ngực Nguyên Chiến, ừm, hay đó, trước kia có người rất giống anh, hắn biết tôi là người như thế nào, nhưng bởi vì thành quả nghiên cứu của tôi có thể mang đến cho hắn vô số lợi ích, cho nên hắn sẽ làm như không biết, chỉ là, sau khi mọi chuyện bại lộ, lập tức bán đứng tôi sạch sẽ đến cả lông cũng không giữ lại, cứ như thể hắn thật sự không biết gì cả, đơn thuần và trong sạch hệ thiên sứ. Sau đó hắn cầm thành quả nghiên cứu của tôi đi trị bệnh cứu người, trở thành người tốt mà ai ai cũng biết, còn đoạt được giải thưởng. Nguyên Chiến nghe hiểu một nửa, nhưng nửa sau của Nghiêm Mặc thì hắn chẳng hiểu gì, bởi vì những lời này tự nhiên biến thành một loại phát âm rất kỳ quái, giống như những lời khi ngày Nghiêm Mặc nhảy xuống tường thành đã la to. Mà Nghiêm Mặc lại như hoàn toàn không biết điều này, đột nhiên hắn cười đắc ý, nói nhỏ với Nguyên Chiến, nhưng hắn không biết tôi vẫn luôn đề phòng hắn, tôi biết có một ngày hắn sẽ bán đứng tôi. Tôi là bác sĩ, cũng là nhà nghiên cứu, đoạn thời gian đó, nhà nghiên cứu y học vĩ đại nhất sinh bệnh từ sau khi tôi bị tống vào ngục. Đó là một loại bệnh rất kinh khủng, sẽ không chết đâu, nhưng hệ miễn dịch sẽ không ngừng suy giảm, một khi hắn rời khỏi môi trường vô trùng, hắn sẽ sinh ra đủ loại biến chứng, da thịt sẽ thối rữa. Mà cho dù hắn có sống trong môi trường vô trùng, hắn cũng không an toàn, bởi vì loại virus này sẽ làm xương hắn trở nên cực kỳ yếu ớt, dù chỉ hắt xì một cái, cũng có thể làm xương sườn hắn vỡ ra. Nghiêm Mặc nhìn Nguyên Chiến, cười dữ tợn và âm độc, hắn có tiền, sẽ không chết được, nhưng chỉ cần hắn còn tồn tại một ngày thì hắn sẽ phải sống trong sự thống khổ dày vò. Hắn có tới tìm tôi, cầu xin tôi, thậm chí còn hứa hẹn sẽ cứu vớt tôi ra khỏi lao tù, nhưng tôi biết hắn nói láo, bởi vì tôi đã biết quá nhiều thứ, làm quá nhiều chuyện khủng bố, dù tôi có hữu dụng đến mấy, thì cũng đã vượt qua phạm vi khống chế của hắn, cho nên tôi phải chết. Anh không hiểu, anh không biết tôi đang nói cái gì đúng không? Hay lắm. Sách hướng dẫn đúng là ghê gớm. Nghiêm Mặc cười ha ha hai tiếng với bầu trời, đẩy đẩy Nguyên Chiến, anh có thể cút, đừng có ở chỗ này làm tôi ngứa mắt. Nguyên Chiến buông cái tay đang túm cổ áo Nghiêm Mặc, cũng buông lỏng tay cầm dao giải phẫu, hắn liếm liếm máu chảy trong lòng bàn tay, đứng lên. Tên Nguyên Thủy mọi rợ nhìn xuống từ trên cao, tôi không biết vì sao tổ thần lại chọn cậu làm tư tế, cũng không biết Cửu Phong cho cậu ăn cái gì mà làm cậu biến thành như vậy, tôi chỉ biết một điều, Nghiêm Mặc, người vô dụng sẽ không có giá trị tồn tại, nếu cậu không muốn làm tư tế của tôi, vậy thì cậu làm nô lệ của tôi đi, ít nhất tôi rất hài lòng với cái mông của cậu. Tôi sẽ không để bụng chuyện nô lệ của mình là người tốt hay xấu, chuyện đó đối với tôi không quan trọng, cậu dám dở trò, tôi sẽ đánh cho đến khi cậu ngoan ngoãn trở lại, cậu dám không nghe lời, tôi sẽ đánh cho đến khi cậu biết nghe lời. Cậu dám giết tôi chờ cậu đấy. Má nó. Ông vệ, Tấn Nghiêm Mặc còn chưa nói xong, thân thể đột nhiên bị mặt đất bao vây. Chỉ như vậy còn chưa tính, thân thể hắn chìm xuống dưới, đất bao cả mặt hắn. Nguyên Chiến. Anh muốn làm gì? Nghiêm Mặc kêu không ra tiếng, bởi vì hắn chỉ cần mở miệng là ăn một đống đất. Nguyên Chiến đứng bên bờ hồ, nhìn mặt đất nuốt chửng Nghiêm Mặc, xem cảnh Nghiêm Mặc biến mất khỏi mặt đất. Nhưng sau đó hắn không rời đi, mà ngồi xuống chỗ Nghiêm Mặc từng đứng. Nghiêm Mặc giận điên. Tên khốn kia dám chôn sống hắn. Hắn không biết mình bị chôn sâu bao nhiêu, mặt đất quanh thân hắn chừa ra một không gian như cái quan tài, tay chân hắn có thể cử động, nhưng không thể xoay người. Không khí càng ngày càng loãng, Nghiêm Mặc thở không nổi. Hắn liều mạng dùng tay, dùng dao giải phẫu, dùng mọi thứ công cụ trên người để đào đất, nhưng đều vô dụng, hắn đào được một chút, thì khối đất kia đã nhanh chóng bị lấp lại. Mà hắn càng dãy rủa, thì càng không thở nổi. Nguyên Chiến. Thằng con anh. Đồ xuất sinh. Anh không thể làm thế với tôi. Thả tôi ra. Thả tôi ra. Nghiêm Mặc điên cuồng hô to. Hắn không phủ nhận hắn có suy nghĩ muốn chết, nhưng hắn không muốn chết theo kiểu ngạt thở cực kỳ thống khổ này. Nguyên Chiến. Nguyên Chiến thầm đếm thời gian trong lòng, cảm thấy không tồi rồi mới mở một cái khe trên mặt đất, vừa đủ để thấy mặt Nghiêm Mặc. Nghiêm Mặc vừa thấy ánh sáng, lập tức thở lấy thở để, vươn tay muốn cào đất. Đi cứu người với tôi, hay là không? Đi cái mẹ nhà anh ba. Anh là đồ thứ heo chó không bằng. Nguyên Chiến dậm chân, khe đất biến mất. Nghiêm Mặc gào to dưới lòng đất. Hắn bị một tên Nguyên Thủy chơi đùa. Mẹ kiếp, hắn bị tên đó xem như nô lệ chơi đùa chưa tính, còn bị chôn sống nữa. Vì sao ai cũng bắt nạt hắn, hắn thật sự xấu xa như vậy ư? Nguyên Chiến, đồ khốn nhà anh, mẹ nó anh ngủ với tôi rồi mà còn dám đối xử với tôi như vậy. Tôi không còn tác dụng với anh, là anh liền làm vậy với tôi. Có phải hay không? Hả? Khi ý thức của Nghiêm Mặc dần mơ hồ, ánh sáng lại hiện ra, không khí một lần nữa tràn vào phổi hắn. Khu khu. Nghiêm Mặc ho sặc sụa, túm chặt lấy miệng hang, lần này hắn không chửi Nguyên Chiến nữa, mà dùng một loại ánh mắt cực kỳ phức tạp nhìn hắn. Làm tư tế của tôi, hay là làm nô lệ? Nếu ánh mắt có thể giết người, thì chắc Nguyên Chiến đã bị Nghiêm Mặc giết chết vô số lần. Nguyên Chiến ngồi xổm xuống ở miệng hang, tôi sẽ tôn trọng tư tế của tôi, nhưng nô lệ không nghe lời thì sẽ phải chịu giáo huấn như vậy. Nghiêm Mặc đột nhiên cười quái dị, nhắm hai mắt lại, hắn thậm chí còn chẳng nhân cơ hội này gọi đàn ông vệ tấn công Nguyên Chiến. Sắc mặt Nguyên Chiến không chút thay đổi, vẫn đầy tàn nhẫn độc ác lấp lại miệng hang. Nghiêm Mặc biết mình sẽ không chết, nếu Nguyên Chiến không thả hắn ra, hắn sẽ chịu nổi khổ không thể hít thở khi bị chôn sống dưới lòng đất vĩnh viễn. Sự tàn nhẫn của Nguyên Chiến làm hắn kinh ngạc, làm hắn hận, đồng thời còn làm hắn sinh ra một chút sợ hãi. Nghiêm Mặc chưa bao giờ hiểu rõ như thế, hắn căn bản không thể khống chế tên Nguyên Thủy này. Người này có sự quyết đoán rất đặc biệt, cho dù có người xung quanh ảnh hưởng, nhưng phần ảnh hưởng kia vẫn không làm dao động được gốc rễ của hắn. Nghiêm Mặc vẫn luôn cho rằng chỉ cần mình muốn rời khỏi người này thì bất cứ khi nào cũng đều có thể rời khỏi, nhưng hiện tại hắn không dám tin tưởng vững chắc như vậy nữa, nếu người này không muốn thả hắn đi, thì dù hắn có đào tẩu được, chỉ sợ người này sẽ tìm tới chân trời góc biển để bắt hắn về. Đây không phải đoán mò, mà căn cứ theo tính cách người nọ để đoán. Nguyên Chiến tuyệt đối sẽ không cho phép người khác phản bội mình, đặc biệt là người bên gối của mình. Được rồi, có lẽ cách gọi người bên gối có hơi kỳ quái, nhưng hắn hiện tại quả thật chẳng những đảm nhiệm chức tư tế, mà còn sắm cả vai người bên gối của đối phương nữa. Hai thân phận nặng nề, là xiềng xích trói buộc hắn. Hắn không hề nghi ngờ rằng tên dã man kia đã hoàn toàn độc chiếm mình, đêm đó người nọ còn đáp ứng với hắn sẽ cùng nhau rời khỏi bộ lạc, ra ngoài mạo hiểm, 89 phần 10 cũng là do thứ tâm lý độc chiếm này quấy phá, bởi vì người nọ vẫn chưa hoàn toàn nắm giữ được hắn, cho nên người nọ không cam lòng. Mà người nọ thừa biết năng lực của mình đủ để xây một tòa thành lại một lần nữa ở bất kỳ đâu, cho nên vì mục tiêu xa hơn, vì lấy được nhiều giá trị lợi ích từ hắn hơn, người nọ mới không tiếc từ bỏ những gì hiện có. Không làm tư tế thì làm nô lệ. Người nọ tuyệt đối nói được sẽ làm được. Nếu hắn không còn hữu dụng với người nọ nữa, người nọ chắc chắn sẽ cướp đoạt thân phận tư tế của hắn, rồi hắn sẽ bị người nọ trói lại bên người nuôi như một tên nô lệ. Có lẽ vì để dễ khống chế hơn, nói không chừng còn biến hắn thành tên ốc. Nghiêm Mặc càng nghĩ càng sợ. Hắn không sợ chết, nhưng hắn sợ khổ, sợ biến thành một cái xác không hồn có suy nghĩ nhưng không thể làm chủ hành vi bản thân. Mà một khi hắn trở lại làm nô lệ, hắn sẽ không có cách giảm bớt số điểm cặn bã lớn như khi làm tư tế, nếu không thể giảm bớt giá trị cặn bã, hắn sẽ không thể có phần thưởng, cũng không thể có thêm cách tự vệ, hay cách khiến mình càng mạnh hơn, mà ngược lại, nếu hắn dám chủ động hại Nguyên Chiến, hắn sẽ bị sách hướng dẫn trừng phạt. A, đây là một vòng tuần hoàn ác tính đáng sợ. Nguyên Chiến nhìn chằm chằm Nghiêm Mặc đang run bần bật trong hố, cảm thấy không thể tưởng tượng được. Hắn không nghĩ Mặc sẽ dễ dạy dỗ như vậy, nếu là Mặc trước đây, hắn dám làm như vậy, sau đó chắc chắn sẽ bị trả thù. Cho dù hắn có nhanh thế nào, ngăn được cơ hội Mặc dùng kim châm và phi dao, nhưng Mặc còn có thuốc bột, còn có đàn ông vệ, quan trọng nhất là tâm tư Mặc rất linh hoạt, tuyệt đối sẽ không để mình rơi vào tình thế bị động như bây giờ. Nhưng nay Mặc lại khuất phục hắn, hơn nữa nhìn hắn bằng ánh mắt đầy sợ hãi. Mặc trông thật đáng thương, nhưng hắn lại không thích. Mặc rốt cuộc làm sao vậy? Sao hắn không trị được cho Mặc? Có điều, cuối cùng Mặc cũng đáp ứng với hắn cùng đi cứu người, hơn nữa còn ngoan ngoãn hơn trước kia nhiều, đây có coi là thu hoạch không? Nguyên Chiến vươn tay ôm người nọ lên, ngửi ngửi cổ người nọ. Mùi vẫn vậy, vẫn là Mặc, nhưng sao tính tình kỳ quái thế chứ? Hết thể những gì xảy ra bên bờ hồ, ngoại trừ đương sự, không có ai khác biết. Mà chuyện Nghiêm Mặc bất thường, ngoại trừ một ít người, cũng không có ai khác phát hiện. Ô thần khá nhạy cảm, nó cảm thấy 7 ngày trước sư phụ bắt đầu lầm lì, đột nhiên không thích nói chuyện, có khi còn tức giận vì những chuyện vặt vãnh. Diệp Tinh và Tát Vũ thì khá kính sợ Nghiêm Mặc, lại bận học phép huấn luyện sơ cấp, nên hoàn toàn không để ý tới sự thay đổi của Nghiêm Mặc. Bọn nhỏ khác thì chỉ cảm thấy tư tế đại nhân càng thêm thần bí, bởi vì hắn thường xuyên đột nhiên im lặng khi giảng bài, sau đó nhìn chằm chằm vào một nơi thật lâu mà không nói lời nào, hoặc là bất chợt rời khỏi lớp không một lý do. Tuy nóng lòng muốn cứu người, nhưng bộ lạc Cửu Nguyên còn rất nhiều chuyện phải an bài, Nguyên Chiến cố nhịn sự gấp gáp, dựa theo kế hoạch ban đầu sắp xếp mọi việc, tư tế đại nhân của hắn biến thành như vậy đã rất không xong rồi, nên hắn không thể hoảng loạn. Ngày thứ 3 sau khi Văn Sinh tỉnh lại, Nguyên Chiến thả Đoá Phỉ và đám người Phỉ Lực, lúc gần đi Phỉ Lực tỏ vẻ mình muốn gặp Nghiêm Mặc một lần, nhưng bị Nguyên Chiến cự tuyệt. Nguyên Chiến không cho Nghiêm Mặc lộ diện, là vì bây giờ Nghiêm Mặc đã từ một trạng thái cực đoan này chuyển sang một trạng thái cực đoan khác, hắn trở nên cực kỳ yên tĩnh. Cực kỳ ngoan ngoãn, một tư tế như vậy không hợp xuất hiện trước mặt kẻ địch. Cửu Phong không biết đã bay đi đâu chơi, Nguyên Chiến chỉ có thể kiên nhẫn chờ nó trở lại. Ngày thứ 4 sau khi Văn Sinh lại, Cửu Phong rốt cuộc cũng xuất hiện. Nguyên Chiến ngẩng đầu thấy Cửu Phong, định đi tìm Nghiêm Mặc. Mạnh ngăn hắn lại, "Chiến, tao cũng muốn đi cùng tụi mày trợ giúp bộ lạc." "Không được." Nguyên Chiến không đồng ý ngay tắp lự, "Ba người chúng ta ít nhất phải có một người ở lại. Tao và Mặc đi qua nếu tìm được bọn Liệp, rất có thể sẽ mang một số người về." Người nhiều, Cửu Phong chắc chắn không thể chở, cả bọn phải tự thân đi về, không biết phải tốn bao nhiêu thời gian, cậu ở lại bộ lạc hoàn thành bản quy hoạch của Mặc, nhà cửa xây nhiều thêm vài căn. Mặt khác, hồ phơi muối tạm thời không cần làm, tao sẽ nói với Mặc và Cửu Phong, cho phép bọn hồ hồ đến hồ nước mặn vận chuyển muối kết tinh về tinh luyện. Mạnh biết Nguyên Chiến nói rất có lý, nhưng cậu vẫn không an tâm, tao không biết tinh luyện muối như thế nào, cũng không biết. Đừng nóng, cứ từ từ thôi, tinh luyện muối không khó, Mặc đã dạy Ô Thần, rồi, để Ô Thần phụ trách việc này là được, nhưng số lượng muối và tiêu xài muối phải có cậu quản lý, hơn nữa phải canh chừng người tộc Cao, người lùn và cả người cá, không cho phép bọn họ tự tiện đến hồ nước mặn. Chiến, tao cảm thấy tao làm không được, người trong bộ lạc không có bao nhiêu, nhưng chuyện cần làm nhiều quá, nếu bọn họ. Nguyên Chiến lại lần nữa cắt ngang lời cậu, mỗi một chuyện tao và Mặc đều đã sắp xếp người phụ trách, mày chỉ cần quản lý những người phụ trách đó là được. Nếu có ai dám phạm tội hoặc có tư tâm, cứ giết. Nếu có gì không rõ hay không biết nên xử lý thế nào, thì dựa theo quy tắc của bộ lạc mà làm. Ô Thần và Sa Lang có thể tin dùng, Mạnh, bộ lạc giao cho mày. Được. Mạnh ưỡn ngực, cắn răng tiếp nhận gánh nặng. Nguyên Chiến chạy đến cửa thành đông, vén mảnh cửa đi vào chặng gác, thấy Nghiêm Mặc đang ngồi trên váy da thú lót dưới đất, liền đi qua ngồi xổm trước mặt hắn, tiện tay kéo kéo váy da của hắn, hỏi, Cửu Phong về rồi, chừng nào thì cậu tìm Cửu Phong nói với nó chuyện đưa chúng ta đến bộ lạc nguyên thế. Nghiêm Mặc nhẫn lại nói, tôi đi ngay đây. Gia súc, tối hôm qua làm hắn cả một đêm, khiến hắn đến bây giờ ngay cả đứng cũng đứng không nổi. Đừng chúc phúc cho Cửu Phong, tôi không muốn khiêng cậu về. Biết rồi. Nghiêm Mặc buộc chặt lại váy ra, vịn tường đứng lên, đi vòng qua Nguyên Chiến, bước ra ngoài. Nguyên Chiến nghe răng, Mặc như vậy làm hắn thật dễ răng. Có điều, tư tế đại nhân ngoan ngoãn như thế. Ực, người nào đó vô liêm sỉ nuốt nước miếng, chùi chùi khỏe miệng rồi đứng dậy. Phải nên quý trọng những ngày này, hắn cứ cảm thấy những ngày thế này sẽ không còn lâu. Cửu Phong đồng ý cho quá giang, chuyện này đối với nó chỉ là việc nhỏ. Kiệt. Mặc thật kỳ quái, vì sao cứ xin lỗi nó hoài vậy? Muốn nó tha thứ cái gì chứ? Tụ cục. Ta không giận cậu đâu, Mặc, cái tướng đi của cậu thật là lạ. Nghiêm Mặc ngửa đầu, nghiêm túc giải thích với Cửu Phong, đây là trừng phạt của ông trời dành cho tao vì tao làm sai, tao nên nhận. Cửu Phong, tao đang lợi dụng mày, nếu mày giận, tao hiểu mà, mày có muốn uống máu tao không? Kiệt. Mặc, cậu ăn bậy bạ cái gì hả? Nghiêm Mặc cảm thấy mình đã thông suốt. Hắn tới đây để cải tạo, không phải để hưởng phúc, sách hướng dẫn bảo hắn làm cái gì. Thì hắn phải làm cái đó, không nên phản kháng. Bởi vậy, nếu có người bắt nạt hắn, hắn cũng nên vui vẻ chịu đựng, người ta tát má trái hắn, thì hắn nên đưa cả má phải ra cho người ta tát thêm. Đây mới là việc mà kẻ sám hối nên làm. Đúng, hắn không nên chống cự một cách tiêu cực, không nên. Cuối cùng Nguyên Chiến cũng định ra ngày xuất phát, mà hôm nay, cũng là ngày cuối cùng mà hình phạt cảm xúc tiêu cực tăng 50% của Nghiêm Mặc kết thúc, chính xác mà nói thì, còn 0.6 ngày. Tác giả có lời muốn nói ngày mai, Nghiêm Mặc thật sự trở về. Hãy run rẩy đi hỡi các phàm nhân, ác ma một khi thức tỉnh thì sẽ không bao giờ ngủ say nữa. Chương 100, bí mật của đồng cỏ. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Edit beta, zombie cưới lợn. Nếu tôi tin tưởng cậu, giao mạng của mình cho cậu, vậy cậu có tin tưởng tôi, xem tôi là bạn, là chiến sĩ mạnh nhất, trung thành nhất của cậu không? Đương nhiên. Cái hòm hơi đong đưa, có điều cũng chẳng ảnh hưởng gì, ngoại trừ mới đầu làm hai vị hành khách ngồi trong hòm phải choáng váng hồi lâu, thì hai người cũng không khó chịu gì, đặc biệt là Tiền Đỉnh và Vành Bán Khuyên, bộ phận thai trong, vẫn trong trạng thái tốt, nhanh chóng thích ứng với cảm giác choáng váng và tìm được cân bằng. Trong lúc đó, Nguyên Chiến cảm thấy hình như mình hôn mê chốc lát, bởi vì chờ lúc hắn tỉnh táo trở lại, hắn phát hiện ra tư thế của mình từ ngồi thẳng chuyển thành nửa nằm. Vì lần đi ra ngoài này, Mạnh làm một cái hòm gỗ dựa theo đề nghị của Nghiêm Mặc. Hòm gỗ có hai đầu mở, rồi dùng một cây gậy gỗ xuyên qua để Cửu Phong quắp lấy mà bay, Nghiêm Mặc và Nguyên Chiến ngồi ở hai đầu, lưng tựa vách hòm gỗ. Một đám đám ong đi theo Nghiêm Mặc nấp bên mé sườn, đàn ong vệ này là nhập cư trái phép, Cửu Phong căn bản không cho chúng nó quá giang. Có điều Nghiêm Mặc cảm thấy Cửu Phong biết ong vệ trốn trong này, nhưng Cửu Phong chỉ khặc khặc kêu vài tiếng, chứ không làm ầm ĩ đòi đuổi đàn ong đi, hình như nó sợ hắn lại mang nó. Đường đi khá dài, nhưng Cửu Phong chỉ bay trong một chốc. Từ sáng Nghiêm Mặc cứ im lặng, lần này còn im lặng hơn cả mấy ngày trước. Mới đầu Nguyên Chiến không để ý, nhưng hai người ngồi đối diện suốt cả chặng đường trong một cái hòm bé thế này thì hắn đã nhanh chóng phát hiện ra điểm dị thường. Hắn chợt nhếch miệng cười, cậu trở lại rồi. Nghiêm Mặc nâng mắt, đôi mắt rất sâu, cơ hồ không nhìn ra cảm xúc gì trong đó. Nguyên Chiến gập một chân, xem ra tác dụng của thứ mà Cửu Phong cho cậu ăn đã hết. Trước kia, trong bộ lạc cũng có người ăn bậy thứ quả nào đó, liền trở nên giống cậu, điên điên khùng khùng. Nói cái gì chẳng ai hiểu, còn thường hay bất chợt la lo hoặc đả thương người. Bình thường lao tư tế thu thực đều sai người dìm người nọ xuống nước, một lần không được thì hai lần, có người sẽ khỏi mà cũng có người chết luôn. Cho nên anh chôn sống tôi cũng vì để trị liệu cho tôi. Một nửa. Nguyên Chiến nhìn vào mắt hắn, thành thật nói, một nửa còn lại là tôi muốn xem rốt cuộc cậu xảy ra chuyện gì. Trong mắt Nghiêm Mặc có nét châm chọc thoáng qua, hắn không nói gì hết, chỉ cúi đầu nhìn tay mình, tay hắn đang linh hoạt chuyển dao giải phẫu từ ngón này sang ngón kia, lưới dao không ngừng xoay xoay trên tay. Cậu bảo tôi không chạm vào cậu trước khi cậu đến 16 tuổi, nhưng cậu lại tự bò lên người tôi, những hai lần. Nên tôi cho rằng cậu lừa tôi, vu con nhỏ tuổi mà làm chuyện đó là có hại ấy, cũng giống như cậu từng nói không muốn trong bộ lạc có nô lệ, nhưng cậu lại hy vọng có nô lệ vậy. Nghiêm Mặc cười nhạt, anh đang giải thích với tôi về những hành vi của anh trong khoảng thời gian qua à? Không. Nguyên Chiến lắc đầu, phản ứng của thân thể cậu nói cho tôi biết, cậu không lừa tôi, nhưng tôi nhịn không được. Nguyên Chiến không nói vì sao mình nhịn không được, cũng không giải thích nhiều về hành vi của mình, hắn chỉ nói, nếu cậu muốn giết tôi, thì tôi sẽ chờ, nhưng đừng có ra tay sau lưng tôi. Cậu không giống những người khác, thủ đoạn của cậu khiến tôi sợ. Anh sẽ sợ tôi hả? Ngón tay Nghiêm Mặc dừng lại, những lời này của Nguyên Chiến làm hắn rất kinh ngạc. Nguyên Chiến gật đầu, cậu là tư tế được tổ thần truyền thừa, cậu hiểu biết nhiều như vậy, có đôi khi chính cậu tựa như một vị thần, tôi đương nhiên sẽ sợ cậu. Tôi vẫn luôn cho rằng anh chỉ xem tôi như nô lệ. Tôi cũng hy vọng cậu chỉ là nô lệ của tôi thôi, nhưng cậu không phải. Lúc này mới là lần đầu tiên Nghiêm Mặc nhìn thẳng vào Nguyên Chiến sau khi ngồi vào hòm, anh có muốn giết tôi không? Nói thật cho tôi biết. Nguyên Chiến nhìn hắn thật sâu, chậm rãi gật đầu. Có điều đó là trước mùa đông. Ồ, vậy là sau này không muốn giết tôi nữa. Tại sao? Bởi vì những quy tắc mà cậu đưa ra, cả việc cậu bảo tôi không được lạm sát. Nguyên Chiến chưa từng nói những điều này với cậu tư tế của mình, những suy nghĩ đó của cậu thật ngốc, nhưng nó cũng là điều khiến tôi không sợ cậu. Cậu khác lao tư tế thu thực, khác lao tộc Vu Ao, khác đoá phỉ, khác bất cứ vị tư tế nào mà tôi từng gặp. Nói thực ra thì, cậu rất lợi hại, hiểu biết nhiều, và là một vị tư tế nguy hiểm, huống chi cậu còn không phải tộc nhân của tôi. Chúng ta vất vả lắm mới sống sót được trên mảnh đất này, thậm chí cậu còn giúp tôi thăng cấp, giúp tôi trở thành chiến sĩ lợi hại hơn, nhưng tôi vẫn muốn giết cậu. Bởi vì cậu rất nguy hiểm. Ngay cả khi tôi hiểu biết nhiều, có thể khiến anh trở thành chiến sĩ mạnh hơn nữa, có được nhiều vùng đất và dân cư hơn nữa. Ừ, tôi không cần tư tế của tôi hiểu biết nhiều như vậy, cỡ lao tộc Vu là đủ dùng rồi. Nghiêm Mặc cẩn thận quan sát nét mặt của người thanh niên đối diện, phát hiện đối phương đang rất thành thật. Cũng đúng, một kẻ quá mức vượt quy tắc hoặc vượt quá sức mạnh thông thường, nếu không thể nắm giữ, thì chỉ có thể hủy diệt. Trên khuôn mặt không chút thiện lương nào của Nguyên Chiến hiện lên một nét hoang mang chân thật. Những quy tắc mà cậu nói, còn có tương lai của bộ lạc mà cậu tưởng tượng ra, rất nhiều thứ tôi không thể hiểu, cũng cảm thấy không cần thiết, nhưng tôi nghĩ nó rất tốt, giống như việc cậu nói mỗi người mỗi ngày đều có thể no bụng, mùa đông không cần sợ rét lạnh, ai cũng sống lâu, tôi cảm thấy điều đó không có khả năng, nhưng tôi vẫn nghĩ nó rất tốt. Mà cậu và Cửu Phong đi ra ngoài một chuyến về thì đột nhiên thay đổi, cậu phủ định hết thể những gì mình đã làm cho bộ lạc, cậu cười nhạo bọn tôi, giống như một vị thần cao cao tại thượng. Nét mặt Nguyên Chiến lộ ra vẻ chán ghét. Nhiều lúc tôi muốn đánh chết cậu, nhưng cậu lại trông thật yếu ớt, thật phẫn nộ, thật bi thương, mới đầu tôi không hạ thủ được. Nhưng sau đó cậu lại làm tôi càng ngày càng bực, cậu còn không chịu giúp tôi cứu người, cho dù Lao Tư Tế và bọn Liệp không tốt với cậu, nhưng Thảo Đinh, Đại Điều, Đại Sơn đều tốt với cậu, mà cậu làm như hoàn toàn quên mất họ, khi đó cậu còn làm tôi giận hơn cả Lao Tư Tế thu thực, tôi không biết đó thật sự là cậu, hay chỉ do cậu ăn bậy nên mới vậy, tôi không thích cậu như thế. Tôi hy vọng cậu sẽ trở lại như cũ. Nguyên Chiến còn một câu chưa nói ra miệng, đó là, qua lần biến đổi này của Nghiêm Mặc, hắn phát hiện dù Mặc có biến thành cái dặn gì, hắn cũng sẽ không thật sự muốn giết Mặc, hắn không rõ loại cảm xúc này từ đâu mà đến, cho nên hắn không nói ra. Nguyên Chiến siết nắm tay, nhưng cậu lại thay đổi. Có lẽ cậu thật sự an tâm bậy rồi. Cũng may, bây giờ cậu đã về, tôi mặc kệ cậu là người tốt hay người xấu, chỉ cần việc cậu làm ra tốt với người một nhà là được. Nghiêm Mặc im lặng thật lâu. Hắn không muốn phản bác, cũng không muốn nêu ý kiến, mỗi người đều có lập trường riêng của mình, rất khó nói rằng ai đúng ai sai, hắn hiểu tâm tính của Nguyên Chiến, nhưng không có nghĩa hắn có thể chấp nhận hết. Hắn có lỗi, và Nguyên Chiến cũng có lỗi. Qua lần trừng phạt này, trong đầu hắn đột nhiên nảy lên một suy nghĩ rất kỳ quái, vì sao lại là hắn? Nếu sách hướng dẫn chỉ muốn cho người nào đó tới đây thay đổi thế giới này, vậy tìm đại một người trong thiên hạ cũng đều hợp hơn hắn. Thế thì vì sao lại là hắn? Nếu chỉ muốn cải tạo hắn, vậy quăng hắn vào một mỏ quặng nào đó để lao động còn hơn cải tạo hắn như bây giờ. trong lòng Nghiêm Mặc đầy hoài nghi. Nếu hắn không muốn có lại Đô Đô, không muốn nhanh chóng giảm điểm cặn bã, với năng lực của hắn, chỉ cần cẩn thận một chút, hắn hoàn toàn có thể tránh khỏi sự trừng phạt và sống thật tốt trong thế giới này. Vì sao lại là hắn? Hắn có thể làm được gì? Sách hướng dẫn cải tạo đó. Nghiêm Mặc cảm thấy mình đã bắt được cái gì đó, nhưng lại để vượt mất. Tôi biết những chuyện tôi làm với cậu sẽ có hậu quả gì, chờ khi cứu được bọn Liệp, cậu muốn làm gì tôi cũng được. Chẳng phải cậu vẫn luôn muốn mổ xẻ tôi ra để nhìn cho kỹ sao? Được, chỉ cần cậu làm xong việc thì gắn tôi lại, tôi sẽ để cậu muốn làm gì thì làm đó. Nguyên Chiến nghiêm túc nói. Nghiêm Mặc bật cười, anh cho rằng anh nói như vậy, là tôi tha thứ cho anh. Tha thứ? Nguyên Chiến hiểu ra, tôi không cần cậu tha thứ. Giống như tôi đánh Mãnh, Mãnh không phục thì sẽ đánh trả. Nếu tôi giết anh thì sao? Anh biết tôi có thể làm điều đó, anh nên cảm ơn trong khoảng thời gian này tâm lý tôi không được bình thường cho lắm, nếu không thì anh đã chết không biết bao nhiêu lần. Đây là sự thật. Lúc này mà Nguyên Chiến còn có thể cười được, nhưng nếu cậu thật sự muốn giết tôi, thì bây giờ tôi không thể ngồi đây nói chuyện với cậu rồi. Từ sáng cậu đã tỉnh lại, đúng không? 12-6 ngày, hôm tôi nhận trừng phạt là buổi chiều. Trừng phạt? Đúng, trừng phạt. Nghiêm Mặc dùng dao giải phẫu chỉ phía trên, tôi không nên bảo Cửu Phong tấn công kẻ địch của chúng ta, cho nên tổ thần trừng phạt tôi. Nguyên Chiến kinh ngạc, cậu làm vì mọi người, vì mọi người. Vì sao tổ thần? Chúng ta có thể làm thủ lĩnh và tư tế, Đoá Phỉ và người của cô ta cũng có thể, bọn họ chỉ nói muốn tòa thành, chứ không nói muốn giết người. Tổ thần không phải thần của riêng tôi và anh, ngài là thần của mọi sinh linh, tôi và anh cũng không kẻ gì đặc biệt. Nguyên Chiến trầm mặc. Tư tế của hắn lại lần nữa bị tổ thần trừng phạt vì hắn. Điều này làm hắn nhịn không được nghĩ, Mặc biến thành như vậy, có phải là vì tổ thần quá nghiêm khắc với Mặc hay không? Nghiêm Mặc trêu chọc nói, ai làm sai cũng phải bị trừng phạt, dù là tôi, hay là anh. Nguyên Chiến, anh sẽ hối hận vì những gì anh làm với tôi. Nếu cậu muốn trả thù, thì cứ trực tiếp làm trước mặt tôi. Đừng làm sau lưng. Nguyên Chiến ngẩng đầu. Nghiêm Mặc cười nhạo, yên tâm, tôi chưa có tì tiện tới vậy. Tư tế đại nhân của hắn hình như lại mạnh hơn rồi. Nguyên Chiến nhìn Nghiêm Mặc chăm chú, hắn biết tư tế đại nhân của hắn sớm hay muộn rồi sẽ có ngày rời khỏi hắn, có lẽ người nọ sẽ đi tìm tộc nhân của mình, mà trước khi ngày đó đến, hắn phải càng mạnh hơn nữa, như vậy hắn mới có thể tấn công bộ lạc của Mặc, cướp Mặc về. Nhưng nếu hắn tấn công tộc nhân của Mặc, liệu Mặc có hận hắn hơn không? Nếu tôi tin tưởng cậu, giao mạng của mình cho cậu, vậy cậu có tin tưởng tôi, xem tôi là bạn, là chiến sĩ mạnh nhất, trung thành nhất của cậu không? Nghiêm Mặc trả lời, đương nhiên. Nguyên Chiến không thấy vui, trực giác của hắn nói cho hắn biết, tư tế của hắn đang nói dối, người này căn bản không tin bất luận kẻ nào. Điều đó khiến hắn cảm thấy thật thất bại, có lẽ lúc ấy hắn nên nhịn kiềm nén ham muốn, không làm tình với Mặc, nếu thế, Mặc có tin tưởng hắn hơn một chút không nhỉ? Có điều, chuyện đã phát sinh, Nguyên Chiến không hối hận, ai kêu hắn không quản được nửa người dưới của mình làm chi. Nếu có lần tiếp theo, chắc hắn vẫn sẽ nhịn không được. Tôi nhớ lần trước Cửu Phong mang tôi và Mãnh bay rất lâu, có điều bây giờ nó đã lớn thế này, bay đến bộ lạc Nguyên Tế chắc không lâu như hồi trước. Nguyên Chiến nghiêng thân, muốn đứng dậy. Hòm gỗ vì động tác của hắn mà lay động mạnh, nhưng hắn vẫn vịn vách hòm đứng lên. Cửu Phong mang một cái hòm chứa hai người nhưng vẫn có vẻ rất nhẹ nhàng, đôi khi nó còn cố ý đong đưa móng vuốt, làm hòm gỗ lắc lư, có điều người ngồi trong đó vẫn không có phản ứng, làm nó cảm thấy chơi không vui. Nó rất muốn ném cái hòm đi, nhưng Mặc còn ở bên trong. Nó từng thấy mấy con mồi bị nó ném xuống đều nát bét, nó không muốn Mặc của nó biến thành như vậy đâu. Kết. Nó nhìn thấy chỗ đàn quái hai chân lần trước đánh nhau. Nghiêm Mặc cũng bị vách hòm đứng lên, nào biết hòm gỗ liền nghiêng một cái, Nguyên Chiến thiếu chút lăn từ phía đối diện sang đây. Hai người vội vàng bắt lấy vách hòm. Trên không do rất lớn, Cửu Phong đang đáp xuống. Nghiêm Mặc muốn nói với Cửu Phong rằng đừng đáp xuống nơi có người, nhưng hắn đang ở hướng ngược gió nên không cách nào nói được. Cửu Phong bay quanh trên trời. Quái hai chân bên dưới thật nhiều, con nào cũng ngửa đầu nhìn nó, có con còn chỉ vào nó kêu to. Cửu Phong tìm một nơi cao cao bay qua theo thói quen. Bịch. Hòm vừa chạm xuống mặt đất, Cửu Phong liền bung móng vuốt. Nguyên Chiến nhảy ra khỏi hòm, động tác nhanh nhẹn của hắn không khỏi làm người ta kinh ngạc, vì sao với thân thể cao lớn cường tráng đó mà hắn lại có thể luyện chuyển nhẹ nhàng như vậy. Nghiêm Mặc bước ra khỏi hòm, bây giờ động tác của hắn cũng linh hoạt hơn trước kia rất nhiều, hiệu quả của phép huấn luyện sơ cấp trên người hắn rất rõ ràng. Nguyên Chiến không ngăn cản Nghiêm Mặc, bởi vì trước khi đáp xuống, hắn đã nhanh chóng nhìn xung quanh một lần, gần đây không có người, Cửu Phong đưa bọn họ ra phía sau sườn núi của bộ lạc Nguyên Tế. Lúc Nghiêm Mặc bước ra cũng cảm thấy nơi này trông quen quen, bãi đá cách đó không xa chẳng phải là chỗ lần trước hắn phẫu thuật cho Đại Hà sao. Có người đang chạy sang đây, không không ít người thấy Cửu Phong bay ra sau núi, cũng thấy cả thứ kỳ quái mà nó quắp trên chân. Tuy hình thể của Cửu Phong làm bọn họ kinh hãi, nhưng vẫn luôn có kẻ tò mò không sợ chết. Cửu Phong, mày đi chơi gần đây đi, nếu có việc gì tao sẽ thổi kèn, mày còn nhớ âm thanh này không? Nghiêm Mặc giơ cái kèn đeo trên đai lưng lên cho Cửu Phong xem. Cửu Phong gục cục hai tiếng, nó còn nhớ. Đi đi, nếu ai bắt nạt mày, mày về nói cho tao biết. Nghiêm Mặc phất phất tay với nó. Kết. Ai dám bắt nạt ta? Khắc khắc. Mặc, cậu muốn bắt quái hai chân về chơi không? Ta giúp cậu bắt. Nghiêm Mặc cười nhẹ, bây giờ không cần, chờ chừng nào tao cần mày giúp, thì tao sẽ thổi kèn. Kết. Được, vậy thổi sớm sớm chút nha, ta tới chơi với cậu. Cửu Phong bay lên không trung. Thẳng đến khi Cửu Phong bay đi, Nghiêm Mặc mới ra lệnh trong đầu, thả nội tức đặc biệt mà chính hắn cũng không rõ hình thành như thế nào, bảo đàn long vệ trong hòm gỗ bay ra. Nguyên Chiến phất tay lên, hòm gỗ chìm vào trong đất, đồ của hắn tuyệt đối sẽ không để lại cho địch nhân. Sau đó hắn gật gật đầu với Nghiêm Mặc, bảo Nghiêm Mặc đi theo mình. Hai người một trước một sau băng qua khu rừng đá, đàn long vệ theo sát phía sau Nghiêm Mặc. Thời tiết dần nóng lên, hai người chạy được một chốc thì trên người đã bắt đầu đổ mồ hôi, Nguyên Chiến không chịu nóng nổi, trực tiếp cởi chiến giáp ra ra cột bên hông, Nghiêm Mặc thì vẫn chịu đựng. Đám người tò mò chạy ra sau núi, dạo tới dạo lui ở khoảnh đất trống Cửu Phong vừa mới đáp xuống. Nghiêm Mặc và Nguyên Chiến mai phục sau một tảng đá to, quan sát đám người kia. Đó là người tộc Trệ. Nguyên Chiến nói nhỏ, trong giọng nói mang theo thù hằn rõ ràng. Làm sao anh biết? Nghiêm Mặc không phân biệt nổi đám người Nguyên Thủy bận váy ra, thân trên trần trụi có gì khác với người bộ lạc Nguyên Tế đâu. Hình xăm của chúng. Còn có vòng gai mà chiến sĩ bọn chúng đeo trên cổ. Chúng đã chiếm lĩnh bộ lạc, lạ thật, vì sao chúng lại muốn chiếm lĩnh bộ lạc? Nguyên Chiến như có điều nghĩ mãi không ra. Nghiêm Mặc không hiểu, chúng tấn công bộ lạc Nguyên Tế, sau đó chiếm lĩnh không phải là chuyện bình thường à? Không, không hề bình thường. Nguyên Chiến nhíu mày, lượng dân cư của tộc Trệ không khác gì bộ lạc Nguyên Tế, chúng đã chiếm lĩnh tộc Diêm Sơn, chắc chắn phải chia một phần nhân thủ ra bảo vệ mỏ muối, nay lại chia thêm một phần đến đóng chiếm nơi ở của bộ lạc Nguyên Tế ư? Vậy lực lượng phòng thủ ở nơi của chúng chắc chắn không còn bao nhiêu, tộc trưởng tộc Trệ không ngu xuẩn như vậy. Lỡ đâu khí hậu nơi này tốt hơn bên chỗ chúng thì sao? Nguyên Chiến lắc đầu, tôi đã tới chỗ của tộc Trệ, không khác gì chúng ta cho lắm, hơn nữa còn cách bộ lạc Nguyên Tế rất xa, dù chiếm lĩnh cũng chẳng có chút ý nghĩa nào. Cái này về sau rồi nói, chẳng phải anh bảo muốn cứu người à? Bây giờ chúng ta đi vào tìm xem có tộc nhân bộ lạc Nguyên Tế nào bị bắt giữ không, hay là rời khỏi đây đuổi theo mấy người đào tẩu kia rồi. Nguyên Chiến nghe ra hàm răng trắng, cười dữ tợn, nếu đã đến, đương nhiên không thể đến không một chuyến. Nguyên Chiến muốn nhích người, thì đột nhiên dừng lại nhìn về phía Nghiêm Mặc, cậu hẳn là nên đi theo chiến sĩ để huấn luyện, vì phép huấn luyện sơ cấp chỉ có thể rèn luyện sức của cậu, chứ không thể dạy cậu nên tấn công và phòng thủ như thế nào. Nghiêm Mặc nói thẳng, anh muốn làm gì thì cứ làm đi, tôi sẽ không kéo chân anh đâu. Cậu ở chỗ này, chờ tôi trở lại. Nguyên Chiến biết hắn có thể tự bảo vệ mình, liền không do dự nữa. Hai ba bước đã chạy vào trong rừng đá, không thấy bóng dáng đâu. Tôi có thể khiến anh có được sức mạnh, cũng có thể khiến anh mất đi. Có điều, anh nói đúng một chút, thọc dao sau lưng không thú vị chút nào, cho nên, anh bạn à, cuộc sống sau này của anh, tôi tin chắc nó sẽ muôn màu muôn vẻ hơn bây giờ rất nhiều đó. Nghiêm Mặc mang theo nụ cười quỷ dị giơ tay không người làm một cái lễ buồn cười với bóng dáng Nguyên Chiến đã chạy xa, sau khi ngồi dậy, vẻ mặt lại khôi phục như thường. Tâm tình hắn bây giờ rất tốt. Xoay người cười nói với một lớn một nhỏ ong vệ bay đến trước mặt mình, xin lỗi, cứ quên hai đứa bay đến giờ, tao nghĩ tao nên đặt cho hai đứa bay một cái tên, muốn có tên không? Một lớn một nhỏ ong vệ tỏ vẻ chúng nó thật vui, Nghiêm Mặc nhận được suy nghĩ của tụi nó truyền đến não bộ, trầm ngâm trong chốc lát nói, đứa lớn tên là Phi Thứ, đứa nhỏ làm đại ca, tên Hồng Xí. Phi Thứ cùng Hồng Xí bay quanh Nghiêm Mặc vài vòng, biểu đạt niềm vui sướng của chúng nó. Hy vọng tụi bay có thể sống lâu một chút. Nghiêm Mặc thiệt tình nói. Sau đó chỉ phía sau mình, bảo chúng nó lo việc phòng thủ là chính, hắn chậm rãi bước đến cạnh bãi đá nhìn xuống dưới. Vừa rồi đám người tộc Trệ không tìm được Cửu Phong và cái hòm, nhưng không quay lại chỗ ở của bộ lạc Nguyên Tế, mà thuận đường chạy xuống từ trên núi. Nghiêm Mặc có chút tò mò, muốn xem đám người tộc Trệ kia ở chỗ này làm cái gì. Bên dưới là một đầm cỏ có nhiều vũng nước lớn lớn bé bé, có sâu, có cạn. Một đám chiến sĩ tộc Trệ vây quanh một vũng nước không lớn lắm. Đứng xem một gã trung niên đầu đội lông chim, cổ đeo xương ngón tay, đứng trong vũng nước nhảy múa. Nghiêm Mặc càng thêm tò mò, hắn hạ thấp người cố gắng không để người tộc Trệ bên dưới phát hiện. Cha, tên du tộc kia có lừa chúng ta không? Thấy gã trung niên vẻ mặt mệt mỏi đi ra khỏi vũng nước, một chiến sĩ vội vàng chạy tới đỡ lấy gã, đồng thời thấp giọng dò hỏi bên tai gã. Ánh mắt gã trung niên âm trầm, hắn không dám đâu, vợ con hắn đều nằm trong tay chúng ta. Dù hắn không dám lừa chúng ta, nhưng thứ truyền thuyết mà hắn nói được truyền xuống từ tổ tiên mấy trăm năm trước của hắn lận, ai mà biết thật hay giả. Không đến mấy trăm năm, du tộc bị người bộ lạc nguyên tế đuổi đi ra khỏi mảnh đất này cũng chỉ hơn trăm năm chút đỉnh thôi, mày lo mà học mấy con số đi. Tên chiến sĩ kia cười nhạo, không học số thì có làm sao, đó là chuyện của đại vu, con chỉ cần giết người, đi săn là được. Gã đại vu trung niên chừng con trai mình một cái, đừng có lô mãng, mày muốn làm tộc trưởng thì không thể chỉ dựa vào sức mạnh, mà còn phải có đầu óc. Không phải còn có cha hay sao? Tên chiến sĩ có vẻ như không thích cha mình dạy đời, hắn quay đầu lại chừng tên chiến sĩ đằng sau, giống lên, ai cho tụi bây tới đây? Xuống nước tìm cho tao, có đào thì cũng phải đào cho ra. Vài tên chiến sĩ cùng đi sang nhìn nhau một cái, một người trong đó khó chịu đáp lại, đã tìm nhiều ngày như vậy rồi, chúng ta cũng đã đào cái đầm cỏ này vài hôm, nhưng không tìm được gì hết, còn đào nữa à? Đừng có suốt ngày chỉ muốn ngủ với đàn bà, trong cái đầm cỏ này có một thứ rất quan trọng với bộ tộc, chỉ cần tụi mày có thể đào ra được, về sau đám nam nữ bắt được trong bộ lạc nguyên tế cho tụi mày tùy tiện ngủ. Đại vu ngẩng đầu lên, mũi giật giật, vẻ mặt hiện ra nét nghi hoặc. Thấy đại vu mở miệng, tên chiến sĩ vừa rồi oán giận không dám nói thêm gì nữa, vây tay với bạn mình, cùng quay lại vũng nước kia. Chiến sĩ đứng ở đó chờ lệnh thấy bọn hắn quay lại, là biết vẫn phải đào, liền xuống nước dùng đủ loại chén nồi có thể sử dụng được để đào. Sau đó lại có một đám người nữa tới, họ cũng không nhàn rỗi, dùng giáo hoặc dịu đá khuấy mấy cái vũng nước lớn lớn nhỏ nhỏ gần đó, muốn tìm ra thứ được chôn giấu trong đầm cỏ, thứ mà đại vu muốn. Bọn họ đang tìm cái gì vậy nhỉ? Nghiêm Mặc đang nhìn lén lên tinh thần. Đầm cỏ sau núi. Nghiêm Mặc gõ gõ chán, trong trí nhớ của hắn hình như có ai đó đã từng nói với hắn chuyện về cái đầm cỏ. Nhớ ra rồi. Nguyên Chiến từng nói, lúc đó bọn họ mới vừa ra khỏi trong bộ lạc, nghỉ ngơi ở bờ con sông lớn. Nguyên Chiến nói cái gì nhỉ? Nô lệ không được lấy nước từ con sông lớn, cho nên người của bộ lạc nguyên tế vào những lúc bình thường đều ra đầm cỏ sau núi lấy nước, nhưng nước ở vùng đầm cỏ này đôi khi sẽ trở nên vần đục, phải dùng đất thần của tư tế mới có thể làm nước trong trở lại. Lúc ấy hình như hắn còn suy nghĩ xem là tình huống nào khiến chất nước đột nhiên vần đục. Xem ra trong đầm cỏ thoạt nhìn bình thường này có che giấu một bí mật nào đó, nói không chừng chất nước đột nhiên vần đục có liên quan đến thứ mà người tộc Trệ đang tìm. Là thứ gì? Có lợi ích gì? Vì sao người tộc Trệ muốn có được nó? Văn Sinh nói người tộc Trệ tấn công bộ lạc nguyên tế là vì bộ lạc nguyên tế tìm được nơi sản xuất muối mới, bởi vì người tộc Trệ không thể tinh luyện muối thô trong núi của tộc Diêm Sơn, nên những bộ lạc xung quanh bất mãn. Lúc này bọn chúng liền biết tin bộ lạc nguyên tế tìm được mỏ muối mới, người tộc Trệ sợ các bộ tộc khác học theo bộ lạc nguyên tế tự đi tìm muối, hay thậm chí còn đến bộ lạc nguyên tế để đổi muối, cho nên lập tức lấy muối làm tiền thưởng, thuyết phục hai bộ tộc khác cùng tấn công bộ lạc nguyên tế, đó là tộc Hách Lạp và tộc Hưng Hồ. Lúc ấy hắn bị cảm xúc tiêu cực ảnh hưởng, sức phán đoán của não bộ giảm mạnh, không đúng lúc phát hiện ra điều đáng ngờ trong chuyện mà Văn Sinh kể lại, hiện tại nghĩ lại thì thấy có ít nhất hai chỗ khả nghi. Thứ nhất, lúc ấy là mùa đông, chuyến săn thú cuối cùng của các bộ tộc đã gần kết thúc, cũng là thời điểm chuẩn bị tranh rét, người tộc Trệ sao lại biết bộ lạc nguyên tế phái người ra ngoài tìm mỏ muối mới, thậm chí tin tức còn linh thông tới nỗi biết bọn họ tìm được ngay sau đó. Bộ lạc nguyên tế sẽ không ngốc tới nỗi khoe việc này với người ngoài. Thứ hai, nếu bọn chúng chỉ phẫn nộ vì bộ lạc nguyên tế cướp mất thị trường làm ăn, thì bọn tộc Trệ cũng phải bỏ thời gian nghỉ ngơi lấy lại sức, rồi mới tìm kiếm thời cơ chèn ép bộ lạc nguyên tế. Chứ làm sao bọn họ có thể vừa mới tấn công tộc Diêm Sơn xong, dưới tình huống tộc mình cũng chịu thương tổn lớn, lại sau một mùa đông đã dám tụ tập nhân thủ tấn công một bộ lạc khác có thực lực ngang ngửa mình. Nếu không vì lợi ích lớn hơn nữa, liệu bọn họ có mạo hiểm như vậy không? Từ hai điểm đáng ngờ này, có thể trong bộ lạc nguyên tế có phản đồ và mật báo của tộc Trệ, hoặc tộc Trệ vẫn luôn theo dõi hành tung của bộ lạc nguyên tế. Còn về phần vì sao tộc Trệ lại theo dõi bộ lạc nguyên tế, chắc là có liên quan đến thứ trong đầm cỏ. Nghiêm Mặc kéo kéo cổ áo, hắn thấy nóng quá, tuy hắn không mặc chiến giáp oi bức, mà mặc áo da thú được dùng chỉ gai khâu lại, nhưng áo da thú kín gió và hầm, làm mồ hôi chảy ra dính dấp cả người, rất khó chịu, hắn nhịn không được lại kéo cổ áo nới lỏng hơn một chút. Ai đang ở đó? Gã đại vu kia giật giật mũi, đột nhiên nhìn về phía Nghiêm Mặc nấp lớn tiếng quát. Nghiêm Mặc cả kinh, làm sao gã biết hắn trốn ở đây? Bọn họ cách nhau xa như vậy. Nhưng tên kia đại vu kia lại có vẻ như không chắc chắn. Chỉ tay về phía rừng đá mà Nghiêm Mặc đang nấp, hô to với chiến sĩ phía sau, có kẻ địch. Bắt lấy nó. Hậu trường. Nguyên Chiến, kim đâu? Dao đâu? Độc dược đâu? Ông vệ và cửu phong đâu? Vì sao cậu không mang ra chị tôi?
Nghiêm Mặc, ha ha.
Nguyên Chiến, đừng có như vậy, thân ái à, tôi nằm xuống để cậu trà đạp nha, đừng lạnh nhạt với tôi mà không phản ứng gì hết.
Nghiêm Mặc, ha ha.
Nguyên Chiến, năn nỉ cậu đó.
Hành hạ tôi đi.
Nghiêm Mặc, đừng có bêu xấu tôi là người sống với quan niệm cứu dân như cứu hỏa, làm sao lại vô cớ ngược đãi hành hạ người khác chứ?
Nguyên Chiến, sao tôi cứ cảm thấy về sau mình sẽ chết vô số lần vậy?
Nghiêm Mặc, đừng lo lắng, thân ái à, tôi sẽ ở bên cạnh anh, dù anh chết bao nhiêu lần đi nữa, tôi sẽ cố gắng cướp anh lại từ tay tử thần.
Nguyên Chiến, vì sao tôi lại càng sợ hơn thế này? Mà lại có chút kích động khó hiểu nữa. Chẳng lẽ tôi chính là bị thể chất chịu ngược trong truyền thuyết?
Chương 101, tranh chấp. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Edit beta, zombie cưới lợn.
Thế chẳng khác nào một đứa bé ngây thơ vô tri mà tàn nhẫn, chính hắn cũng không cảm thấy việc mình làm tàn nhẫn thế nào. Nhìn đám chiến sĩ tộc trẻ múa may vũ khí, hùng hổ gào to bỏ lên con đường nhỏ giữa rừng đá, Nghiêm Mặc rất sáng suốt bỏ chạy. Bởi vì lần trước bảo ong vệ tấn công kẻ địch giúp hắn, sách hướng dẫn đã tính thương vong của đàn ong lên đầu hắn, lần này cho dù đối phương đã tỏ rõ ý tấn công hắn, hắn sẽ không cứ gọi ong vệ đánh trả nữa. Hắn muốn thử một thí nghiệm, xem nếu hắn không ra lệnh cho ong vệ, mà ong vệ tự ý tấn công do sứ mệnh bảo hộ ong chúa bẩm sinh từ trong máu, liệu sách hướng dẫn có tính thương vong của ong vệ lên đầu hắn không? Nhưng chỉ mới chạy hai bước, hắn đột nhiên nghĩ ra điều gì đó. Nghiêm Mặc dừng bước, quay đầu lại nhìn ong vệ của mình. Vù vù hơn trăm con ong ăn thịt đột nhiên bay ra khỏi khu rừng đá.
Đó là ong ăn thịt.
Đám chiến sĩ tộc trệ đang trèo lên khu rừng đá vì quá sợ nên la làng. Sắc mặt gã đại vu cũng biến đổi, gã lập tức hô lớn, rút lui.
Tất cả rút lui.
Mau trốn vào trong nước. Đám chiến sĩ tộc trệ vốn đang hùng hùng hổ hổ lúc này đều cuống quýt quay đầu chạy ngược trở về. Có người sợ không chạy kịp, trực tiếp nhảy từ sườn núi xuống đồng cỏ.
Cha!
Sao nơi này lại có ong ăn thịt? Sao chiến sĩ phòng thủ không thấy chúng nó bay qua?
Tao không biết.
Gã đại vu trung niên kéo tay con trai nhảy vào trong vũng nước.
Ong ăn thịt tới rồi.
Trốn đi.
Mau trốn đi.
Các chiến sĩ tộc trẻ nhao nhao hô toáng lên. Bọn họ không có đuốc, đối mặt với đàn ong ăn thịt có thể bay, còn có thể bắn kim độc ở cự ly xa mà nói, họ hoàn toàn không có sức chống cự.
Tung tung tùm, cả bọn đều vội vàng nhảy vào vũng nước.
Gã đại vu trung niên ít nhất còn biết kêu một tiếng. Đi báo cho các chiến sĩ trong bộ lạc nhanh chuẩn bị đuốc.
Mau.
Nhưng người nghe thấy lại không dám chạy ra ngoài, không có ai ngu tới nỗi cho rằng mình có thể chạy nhanh hơn bầy ong ăn thịt. Gã đại vu nghiến răng, con gã vùng khỏi tay gã, không màng đến sự ngăn cản của gã đã chạy ra khỏi đồng cỏ, phải có người báo cho bộ lạc, ong ăn thịt tấn công. Thấy con trai của đại vu chạy ra ngoài, vài tên chiến sĩ nhìn nhau một cái rồi cũng cắn răng chạy theo. Nếu chỉ có một người, mục tiêu quá rõ ràng. Bị ong ăn thịt đuổi theo thì con trai đại vu hẳn phải chết là điều không thể nghi ngờ, mà bọn họ dám trơ mắt nhìn con trai đại vu bị ong ăn thịt tấn công, sau này sống yên lành được mới là lạ. Nghiêm Mặc đứng sau tảng đá cười cười, vừa rồi hắn đột nhiên nhớ đến ký ức của cậu thiếu niên hắc giảo và phản ứng của bọn Nguyên Chiến khi thấy ong ăn thịt, vậy người tộc trệ cùng sống với bọn họ trên mảnh đất này dù chưa thấy ong ăn thịt bao giờ, thì cũng phải nghe thấy danh tiếng của chúng. Hắn cũng chỉ muốn thử xem mà thôi, không ngờ hiệu quả lại tốt đến vậy. Xem ra rất có thể vùng đất này nằm trong phạm vi đi săn của ong ăn thịt, các bộ tộc nơi này hoặc ít hoặc nhiều đều từng bị ong ăn thịt tấn công. Đàn ong vệ diếu võ dương oai bay qua bay lại trên đồng cỏ, vừa giống như đang xác định địa bàn, lại vừa giống như chờ đợi con mồi thơm ngon nhịn thở không nổi mà tự động nhảy ra. Đáng thương thay cho các chiến sĩ tộc trệ có giá trị vũ lực không tồi lại chỉ có thể trốn trong nước liều mạng nín thở, khi nào chịu không nổi mới dám trộm đưa miệng lên mặt nước hít một hơi. Nghiêm Mặc thấy uy hiếp đủ rồi. Liền hạ lệnh trong đầu, bảo đàn ong trở về, hắn phải tìm cơ hội để đám người tộc trệ rời khỏi đồng cỏ. Đàn ong ăn thịt vù vù bay trở về khu rừng đá. Đám người tộc trệ trốn dưới nước lén quan sát bầy ong, thấy bầy ong bay đi, nhưng họ vẫn đợi trong chốc lát, rồi mới nhô đầu lên khỏi mặt nước. Gã đại vu trung niên vuốt nước trên mặt xuống, trừng mắt nhìn khu rừng đá, vẻ mặt đầy nghi hoặc.
Đại vu!
Các chiến sĩ tộc trệ không biết đại vu đang nhìn cái gì, bầy ong đi rồi, cơ hội tốt như vậy sao không chạy? Còn chờ cái gì?
Đi!
Các chiến sĩ tộc trệ đã sớm chờ lệnh của đại vu, nghe gã kêu, lập tức có vài người nâng đại vu lên rồi chạy, những người khác nhào nhào chạy theo. Để tránh ong ăn thịt, các chiến sĩ tộc trệ không dám đi đường tắt ngang núi, chỉ có thể đi vòng một vòng lớn, từ mặt núi trước đi vào chỗ ở của bộ lạc nguyên tế. Vừa đến khoảng sân trống, gã đại vu trung niên đột nhiên giơ tay, dừng lại.
thả ta xuống. Các chiến sĩ thả gã đại vu xuống, gã đại vu ngửa đầu ngửi ngửi, đồng nhiên biến sắc vung tay lên, rời khỏi nơi này.
Mau!
Các chiến sĩ tộc trẻ mang theo gã đại vu chạy đi thật xa nhưng vẫn không rõ đã xảy ra chuyện gì.
Đại vu!
Một chiến sĩ tiến lên hỏi dò. Sắc mặt gã đại vu trung niên rất u ám, không ngửi thấy, ta không ngửi thấy mùi bọn họ.
Cả con gã!
Không ngửi thấy là có ý gì? Chẳng lẽ họ ngăn thịt tấn công bọn họ ở chỗ của bộ lạc nguyên tế?
Đại vu!
Đi tìm tộc trưởng, nhanh! Gã đại vu trung niên không biết bộ lạc nguyên tế đã xảy ra chuyện gì, nhưng trực giác nói với gã rằng, lúc này phải cách nơi quỷ quái ấy càng xa càng tốt. Còn con gã, chỉ có thể để lát nữa dẫn người quay lại tìm. Nhưng bọn họ lại phải dừng bước chân lần nữa, bởi vì trước mặt bọn họ xuất hiện một đám chiến sĩ cưỡi ngựa.
Người tộc Bái Nhật.
Đồng tử của gã đại vu trung niên co lại. Các chiến sĩ tộc trệ lập tức xiết lấy thanh giáo, vây quanh gã đại vu, bày ra tư thế tấn công. Một người đàn ông tráng niên cưỡi một con tuấn mã đỏ thẫm như màu mật chín, và cũng là người đứng ở vị trí đầu tiên, ông ta phát ra tiếng cười giòn giã, đại vu tộc trệ. Nghiêm mặc không lập tức xuống khỏi rừng đá, hắn vẫn còn quan sát đám người tộc trệ. Tận mắt nhìn đám người tộc trệ đó chạy một vòng lớn đến mặt núi trước của bộ lạc nguyên tế, cũng tận mắt thấy bọn họ đi vào chỗ ở của bộ lạc nguyên tế, sau đó đám người nọ đột nhiên dừng bước, được một chốc lại chạy hào đi như đằng sau có ma dí, cả bọn cùng chạy ra khỏi bộ lạc nguyên tế. Vì cách khá xa, nên hắn không thấy rõ vẻ mặt của bọn họ, càng không nghe được bọn họ nói gì, nhưng hắn biết trong bộ lạc nguyên tế nhất định có biến cố, mà biến cố này chắc chắn đến từ nguyên chiến. Nguyên chiến có thể thao túng đất đá, muốn đánh lén người khác, trừ phi gặp phải chiến sĩ năng lực cấp cao hơn hắn, bằng không thì kẻ địch chỉ có nước bị hắn chôn sống. Tưởng tượng đến cảnh chôn sống, Nghiêm Mặc nhịn không được siết chặt nắm đấm. Có lẽ Nguyên Chiến cảm thấy mình có thể thao túng mặt đất, nên chắc chắn sẽ không để hắn chết trong lòng đất, cho nên mới dám làm như vậy. Nhưng thế chẳng khác nào một đứa bé ngây thơ vô tri mà tàn nhẫn, chính hắn cũng không cảm thấy việc mình làm tàn nhẫn thế nào, còn bên phải chịu đựng thì. Nét mặt Nghiêm Mặc đống nhiên cứng lại. Hắn cũng từng làm chuyện tương tự, làm rất nhiều. Đối với lũ động vật, đối với những người thí nghiệm, đối với những đứa trẻ đó, hắn cũng từng không cảm thấy việc mình làm là tàn nhẫn, thậm chí còn cảm thấy mình làm thế là vì tốt cho bọn chúng, để rồi hắn có thể làm lơ thống khổ của chúng, tâm tính hắn lúc đó phải chăng cũng giống như Nguyên Chiến.
Không.
Hắn không sai, nếu hắn không nỗ lực, thì làm sao có được những thành quả đó. Tuy những người thí nghiệm rất thống khổ, nhưng sinh mệnh của bọn họ chẳng phải đã được hắn kéo dài hay sao. Hơn nữa hắn còn cố gắng khai phá năng lực của nhân loại, làm những đứa trẻ đó trở nên đặc biệt. Hắn giúp quân nhân càng thêm cường tráng mạnh mẽ, giảm bớt cảm giác đau đớn, khiến tinh thần có thể tập trung cao độ, thậm chí còn thúc đẩy mọi giác quan của bọn họ trở nên nhạy bén. Hắn vì bảo vệ quốc gia của mình mà tăng sức uy hiếp đối với quốc tế, còn nghiên cứu ra vũ khí chết người không ảnh hưởng trong diện tích lớn. Hắn làm nhiều điều như thế.
Đúng vậy, hắn làm nhiều điều như thế, thành quả của hắn vĩ đại bao nhiêu, thì cái nghiệt cũng lớn bấy nhiêu. Nếu việc Nguyên Chiến làm với hắn là tội, vậy hắn cũng có tội. Nếu hắn cho rằng mình vô tội, vậy Nguyên Chiến cũng vô tội ư?
Nghiêm Mặc cười to.
Cậu cười cái gì?
Nghiêm Mặc đột nhiên xoay người. Nguyên Chiến đứng phía sau hắn, ngoắc ngoắc tay, đi theo tôi. Nghiêm Mặc nhanh chóng chỉnh đốn lại cảm xúc, đám người tộc trệ trong bộ lạc bị anh giải quyết.
Ừ.
Nghiêm Mặc không hỏi Nguyên Chiến giải quyết như thế nào, hắn chỉ cần biết bộ lạc bây giờ an toàn là được. Tìm được bao nhiêu người của bộ lạc nguyên thế?
Không nhiều lắm, đa số người đều chạy thoát rồi.
Mặt Nguyên Chiến không chút cảm xúc. Hắn không muốn nói cho Nghiêm Mặc biết khi hắn đi vào bộ lạc thì nhìn thấy gì.
Có cần tôi cứu người không?
Nguyên Chiến dừng bước, quay đầu nhìn hắn, rồi chậm rãi lắc đầu. Người còn có thể sống sót đến bây giờ không cần cậu giúp, bọn họ có thể tự sống sót.
Người cần cậu trị liệu, không chống đỡ được tới giờ.
Nghiêm Mặc đi theo Nguyên Chiến ra khỏi khu rừng đá, băng qua cái khe hố xí thiên nhiên, đi vào chỗ ở của bộ lạc. Cảnh sát quen thuộc vẫn còn, nhưng khu lều trại đã biến mất hơn phân nửa, khắp nơi đầy vết lửa đốt. Người còn sống nói cho tôi biết, khi mọi người rời đi có phóng hỏa đốt, bọn họ không muốn đồ của bộ lạc rơi vào tay kẻ địch.
Nguyên Chiến dẫn Nghiêm Mặc đi lên đỉnh núi.
Nghiêm Mặc ngẩng đầu, túp lều lớn nơi đó đã không còn nữa, chỉ còn lại một ít đất đá lộn xộn chất chồng trên mặt đất, còn có mấy cây gỗ thô, trên cây gỗ trói người, không biết bọn họ còn sống hay chết. Ngoại trừ mấy cây gỗ, trong chỗ ở của bộ lạc rải rác một ít giáo được cắm trên mặt đất, đỉnh cây giáo còn ghim đầu người. Nghiêm Mặc đi đến trước mấy cây gỗ, không cần đến gần, hắn cũng biết người bị trói đã tắt thở. Da thịt trên người những người này mất hơn phân nửa, ngũ quan bị đào móc, có một người ngay cả sọ cũng bị xốc lên.
Nguyên Chiến nhìn những người đó, dậm chân một cái, mấy cây gỗ và thi thể cột trên nó liền chìm vào trong đất.
Chỗ bãi sân còn một đám, tôi chôn hết, đa số chúng là con nít. Nguyên Chiến bỗng nhiên cầm lấy tay hắn siết chặt, nghiến răng, cậu nói đúng, kẻ làm ra loại chuyện như vậy với trẻ con không phải người. Chúng nó có rất nhiều đứa chưa đến 10 tuổi. Nguyên Chiến nghiến răng đến mức vang lên tiếng khanh khách, hai mắt đỏ ngầu. Những người còn lại đâu rồi? Nghiêm Mặc không nhìn vào mắt Nguyên Chiến, đôi mắt hắn lúc này rất đáng sợ. Nguyên Chiến không trả lời, dẫn Nghiêm Mặc quay lại khu lều trại cũ, mặt đất dậy sóng, tầng đất đột nhiên giật ra, bên dưới có một cái hố to. Trong hố có mười mấy người hoặc ngồi hoặc nằm, ai nấy đều co rúm lại, cả đám trần truồng, đầu bù tóc rối, những người này phần lớn là phụ nữ, còn có vài thằng nhóc. Những người đó khi thấy ánh sáng lại không hề sợ hãi hay hoảng loạn kêu la, cũng chẳng hoan hô, chỉ chết lặng nhìn hai người đứng trên mặt đất. Tôi tập trung bọn họ lại đây, chỉ còn dư lại mấy người này. Tôi thấy đám người tộc trệ rời đi, nhưng tôi nghĩ có lẽ bọn chúng sẽ nhanh chóng phái người đến đây tra xét, anh có chỗ giấu những người này không? Lũ heo đó trốn rất nhanh, hình như gã đại vu tộc trệ biết bộ lạc đã xảy ra chuyện, nếu không phải tôi bận giấu người nên đến trễ một bước, bằng không chúng nó đừng hòng chạy thoát. Nguyên Chiến cười lạnh, sau đó lắc đầu. Có lẽ hang động giấu người đã bị lũ tộc trệ phát hiện, mà người trốn trong động đều bị tìm ra. Nghiêm Mặc nhíu mày, vậy chỉ có thể dẫn bọn họ đi cùng. Không thể. Ánh mắt Nguyên Chiến rất đáng sợ, nhưng vẻ mặt lại vô cùng bình tĩnh, bọn họ không có sức chiến đấu, thể lực kém, theo không kịp chúng ta sẽ làm chúng ta bại lộ, có thể dẫn cả dã thú tới, trên đường đi chúng ta còn phải bảo hộ bọn họ. Nghiêm Mặc cũng biết những người này là gánh nặng, nhưng hắn lại không thể nói vứt bỏ mớ gánh nặng đó, tôi nhớ anh từng nói với tôi. Nơi săn thú của chiến sĩ bộ lạc Nguyên Tế sẽ có hang động tạm thời dùng để cư trú, nếu chúng ta giấu bọn họ vào những hang động đó, đợi khi tìm được người đào thoát bên ngoài thì trở về đón bọn họ, được không? Tôi cũng tính vậy, đi thôi, nhân lúc trời còn sáng. Nguyên Chiến buông cổ tay hắn ra, phất tay bảo những người đó đi lên. Khi hắn phất tay, trong hố cũng đồng thời xuất hiện một sân đất bằng thẳng. Tuy vẻ mặt những người đó chết lặng, nhưng từ lúc Nguyên Chiến cứu bọn họ, giết đám tộc trệ cho đến giờ, bọn họ đã thấy rất nhiều chuyện vượt quá khả năng hiểu biết của bọn họ, điều này làm bọn họ trong nỗi chết lặng còn có thêm một chút mê mang, giống như cả tập thể đang nằm mơ vậy. Nghiêm Mặc nhìn lướt một vòng, không thấy có người quen, liền không quan tâm tới bọn họ nữa. Nhanh chân lên. Nguyên Chiến quát khẽ. Mười mấy người trong hố như giật mình tỉnh lại, cuống quýt bỏ lên sườn đất. Đại chiến. Trong đó có một người phụ nữ đi đến trước mặt Nguyên Chiến khóc, thật sự là anh sao? Tất cả mọi người đều cho rằng anh đã chết. Đây là thật chăng? Mọi người tới cứu chúng tôi. Không phải mọi người, chỉ có tôi và Mặc. Người phụ nữ nọ nhìn về phía Nghiêm Mặc, trong mắt cô ta lại xuất hiện vẻ mê mang, cô ta không biết người tóc bạc này, cũng chưa từng thấy trong bộ lạc. Mười mấy nam nữ đứng phía sau Nguyên Chiến, nhìn đông nhìn tây, có người còn giơ tay tự cắn mình một cái. Nghe đây. Từ giờ trở đi các người không được gây chuyện, không được nói nhiều, đi xung quanh tìm xem có vũ khí hay thức ăn mà các người có thể mang theo hay không, lát nữa chúng ta sẽ đi. Nhanh chân lên. Mười mấy nam nữ cả kinh, lập tức tản ra tìm kiếm. Chỉ sợ chúng ta không thể đi ngay bây giờ. Nghiêm Mặc xoa cái cổ tay bị siết đau của mình, nói, có một việc, hình như đám người tộc trệ đang tìm thứ gì đó ở đầm cỏ sau núi, anh biết trong đầm cỏ có cái gì không? Đầm cỏ. Nguyên Chiến tỏ vẻ hắn hoàn toàn không biết trong đầm cỏ có gì, có lẽ Lao Tư Tế Thu thực sẽ biết chút thông tin, cậu có muốn tôi xuống đầm cỏ xem thử không? Nghiêm Mặc gật đầu. Nguyên Chiến ngửa đầu nhìn sát trời. Chúng ta cần mau lên một chút, có lẽ người tộc trệ không trở lại nhanh như vậy đâu, nhưng trời tối, nếu chúng ta mang những người này theo thì phải đợi đến sáng mai mới có thể xuất phát. Mười mấy người kia cũng đi theo hai bọn hắn vào đầm cỏ, người ngậm bọn họ bây giờ, cần tắm rửa một chút. Nghiêm Mặc còn đang định uống nước, vừa thấy mười mấy pho tượng đất lội vào trong nước liền không muốn uống nữa. Nguyên Chiến bắt đầu lặn xuống nước tìm kiếm. Mười mấy người kia đứng sát vào nhau, sau khi hoạt động và tắm rửa, trong tay lại có thêm vũ khí. Nét mặt bọn họ đã không còn cứng ngắt như trước. Người tóc bạc kia là ai? Không biết. Bay quanh cậu ta là ong ăn thịt đúng không? Một người phụ nữ run rẩy nói. Tôi đã từng gặp qua một lần, to như vậy, còn có cái đầu màu đỏ, chắc chắn là ong ăn thịt. Chẳng phải mọi người nói đại chiến đại nhân đã chết rồi ư? Sao đột nhiên sống lại? Mọi người đều thấy anh ta, đúng không? Tôi nghe nói đại chiến bị chim mặt người Sơn Thần Cửu Phong bắt đi, đại mãnh cũng bị. Hay là bọn họ được đến nơi ở của Sơn Thần, có được sức mạnh của Sơn Thần? Đúng, chắc chắn là vậy. Lúc nãy tôi nghe đám người tộc trệ ở bên ngoài hô cái gì mà chim khổng lồ, nói không chừng con chim khổng lồ đó là Sơn Thần Cửu Phong. Vậy đại chiến đại nhân sẽ giết hết đám người tộc trệ đó sao? Sẽ cướp lại chỗ ở cho chúng ta sao? Nghiêm Mặc đứng cách đám người này không xa lắm, hai hắn lại thính, đám người đó nói chuyện với nhau hắn đều nghe thấy. Nếu là trước đó, phỏng chừng hắn đã sớm làm màu, nói ra thân phận tư tế tổ thần của mình, lấy Cửu Phong ra gạt người, nhưng bây giờ ý muốn này của hắn lại phai nhạt đi rất nhiều. Có được sự sùng bái hoặc kính sợ của những người này thì có ích lợi gì? Cũng đâu thể giảm bớt giá trị cặn bã cho hắn. Hắn sẽ không dâng tình cảm của mình cho những người này, và hắn cũng không cần tình cảm của bọn họ. Hắn giúp bọn họ, sẽ hướng dẫn giảm giá trị cặn bã cho hắn, chỉ là một cuộc giao dịch mà thôi, rất công bằng. Vừa rồi sách hướng dẫn đã thông báo với hắn trong đầu, tuy sau khi hắn đến nơi này vẫn chưa động thủ gì, nhưng sách hướng dẫn lại nói rằng hắn cứu viện và trợ giúp cho người khác, 14 người này giảm bớt 140 điểm. Đồng thời, Nguyên Chiến giết không ít người, phàm là người Nguyên Chiến đánh lén, cứ 5 người một điểm mà tính trên đầu hắn. Cũng may người tộc trệ ở chỗ này không nhiều lắm, hắn chỉ bị tăng thêm có 7 điểm. Trước kia hắn rất để tâm những chuyện vụn vặt, cảm thấy sách hướng dẫn cứ nhằm vào hắn biết, bây giờ nghĩ thoáng hơn. Liền cảm thấy sách hướng dẫn đưa ra phán xét như vậy tuy thật không có nhân tình, nhưng nếu so với điều khoản pháp luật thì đã linh hoạt hơn rất nhiều, ít nhất sách hướng dẫn cho phép hắn phản kích khi bị kẻ khác tấn công, có giết người cũng sẽ không tăng thêm điểm cặn bã, mà điều khoản pháp luật thì không, giết người vì tự vệ cũng khó mà ăn nói. Hơn nữa, nếu nghĩ theo hướng tích cực, sách hướng dẫn còn khen thưởng cho hắn, mà các phần thưởng hắn nhận được cực kỳ có giá trị. Nếu không có sách hướng dẫn, dù hắn làm chuyện tốt cả đời, thì chắc cũng chỉ nhận được mấy cái bằng khen vinh danh người tốt thôi. Nghiêm mặt cười, xem đi, hắn đã khốn nạn từ trong trứng rồi, không có khen thưởng thì sẽ không muốn làm việc tốt. Hơn 10 người kia đi ra khỏi vũng nước, không biết bọn họ tìm từ đâu ra một ít gia thú, cột lại quanh hông, thân trên vẫn để trần. Nghiêm mặt hoàn toàn vô cảm đối với thân thể mấy người này. Con người chính là như thế, lột sạch ra cho mày ngắm, mày sẽ cảm thấy chẳng có gì đáng để ngắm, nhưng vừa mặc quần áo vào, mày lại muốn lột nó ra. Lúc Nguyên Chiến trồi lên liền thấy mười mấy người đứng cách Nghiêm Mặc rất xa, căn bản không dám tới gần hắn. Tìm được gì không? Nghiêm Mặc hỏi. Nguyên Chiến lau mặt, trong giọng nói pha lẫn vẻ ngạc nhiên, đáy đầm cỏ rất kỳ quái, đều là bùn với bùn, rất sâu, sâu hơn tôi tưởng nhiều, bây giờ tôi chỉ xuống sâu nhất chừng hơn 30 mét, nếu sâu hơn nữa, sẽ rất khó thao túng bùn đất, vì chúng trở nên nặng trịch, áp lực độ sâu cũng rất lớn, chật vật lắm, hơn nữa còn không thể thông khí. Trong bùn không có gì hết hả? Nước lẫn trong bùn quá nhiều, tôi khó khống chế chúng. Nguyên Chiến chậm rãi điều chỉnh lại hô hấp, lặn xuống đầm cỏ tìm đồ làm hắn phí một mớ năng lượng lớn, hoàn toàn nằm ngoài dự kiến của hắn. Nghiêm Mặc khá thất vọng, hắn nhìn đầm cỏ, lòng ngưỡng ấy, loại cảm giác biết rõ bên dưới có bảo bối mà lại không tìm được thật khó chịu. Mặc, cậu muốn làm gì? Một bàn tay to nhanh chóng túm lấy cổ tay hắn. Nghiêm Mặc cả kinh, lúc này mới phát hiện mình đã đi vào giữa đầm cỏ, tôi. Kỳ quái, hắn đi vào đầm cỏ khi nào? Bên dưới có thứ gì hắn không biết, mà lại bị hấp dẫn như thế, chuyện này không khoa học. Đi thôi, tôi không tìm thấy, đám người tộc trệ cũng không thể tìm được. Nếu ở đây thật sự có gì đó, chờ khi chúng ta đánh bại được tộc trệ, cứu tộc nhân về rồi trở lại, tôi sẽ giúp cậu tìm. Khi đó nó chưa chắc đã là của chúng ta. Nghiêm Mặc nói nhỏ. Ai tìm được thì của người đó. Nguyên Chiến nhếch miệng, vẫy tay lên bảo đám người kia theo sát bọn họ, lập tức xuất phát. Suốt đường đi không có ai nói chuyện. Đoàn người nhanh chóng băng qua bụi cỏ. Hơn 10 người nọ cố gắng đi theo Nguyên Chiến và Nghiêm Mặc, không để tụt lại phía sau. Bọn họ không dám dừng lại ở gần đó, Nguyên Chiến định dẫn bọn họ đi vào sâu trong thảo nguyên, nơi đó nhiều dã thú, có thể tránh bị tộc trệ và hai bộ tộc khác lùng bắt. Hơn 10 người nhanh chóng xuất hiện tình trạng thể lực không chống đỡ nổi, bọn họ bị giàn vặt nhiều ngày như vậy, có thể cố gắng đến bây giờ đã là đáng khen rồi. Nguyên Chiến và Nghiêm Mặc đều hiểu điều này, nên không ép bọn họ. Mười mấy người kia cũng tự biết mình không xong. Cảm thấy mình là gánh nặng, thậm chí còn bảo hai người Nguyên Chiến đi tìm những người khác trước, mặc kệ bọn họ. Hình như có người theo dõi chúng ta. Nghiêm Mặc nói tin tức quang vệ thu được cho Nguyên Chiến. Nguyên Chiến không đáp, hắn đống hạ thấp thân mình, nằm dạp xuống áp thai trên mặt đất nghe ngóng, từ mặt đất chuyển đến thanh âm chấn động. Một hồi lâu sau, Nguyên Chiến đứng lên, còn cách chúng ta khá xa, không giống tiếng của người đi. Là người. Nghiêm Mặc rất chắc chắn điều này. Tin tức mà ông vệ mang về tuy không rõ ràng lắm. Nhưng kẻ đó có phải người hay không thì chúng nó vẫn nhận ra. Nguyên Chiến nhíu mày, sau đó thả lỏng, chỉ cần không phải bọn người chim là được. Sắc trời bắt đầu tối, ban đêm ở thảo nguyên rất nguy hiểm, Nguyên Chiến nhanh chóng đưa ra quyết định, tìm một gò đất nhỏ, đào một cái hang tạm thời, để mọi người trốn trong đó. Ông vệ bay đến bên người Nghiêm Mặc, tiếp tục báo cáo, chúng nói gần đây có rất nhiều thức ăn. Trước kia Nghiêm Mặc không để ý lắm, đàn ông vệ chỉ cần thấy bất luận vật sống gì đều cho rằng đó là thức ăn. Nhưng khi hắn phái Hồng Sĩ và Phi Thứ đi tra xung quanh, hai con ong trở về liền báo cáo rõ ràng hơn. Ban ngày chúng nó thấy người tộc trệ, xem họ như thức ăn mà ong chúa muốn thưởng thức, cho nên mới tìm loại thịt giống vậy ở quanh đây, và chúng nó đã tìm được rồi. Không phải những người đó đi theo chúng ta, là kẻ khác. Chúng cách chúng ta bao xa? Nghe Nghiêm Mặc nói ong vệ phát hiện rất nhiều người ở vùng phụ cận, Nguyên Chiến lập tức hỏi.
Không xa lắm, cùng lắm là lộ trình khoảng nửa giờ.
Nghiêm Mặc căn cứ vào thời gian đàn ong vệ đi ra rồi trở về để đoán.
Vậy có lẽ những kẻ đi theo sau chúng ta không phải đang theo dõi chúng ta, mà là đến để hội họp với tộc nhân của chúng, có lẽ là một bộ tộc ở vùng phụ cận ra ngoài săn thú.
Để tôi đi xem thử, cậu ở chỗ này. Nguyên Chiến quay đầu lại nhìn các tộc nhân của mình.
Nghiêm Mặc phất phất tay, đi đi, thuận tiện kiếm vài con mồi về, tôi sắp chết đói rồi.
Tôi sẽ trở lại nhanh thôi.
Nguyên Chiến chui ra khỏi hang, nhanh chóng biết mất trong bóng đêm.
Nghiêm Mặc lấy ra một tổ ong từ túi thảo dược, để xuống bên cạnh mình. Cái tổ ong này không có ong chúa, chỉ dùng làm nơi nghỉ ngơi cho đàn ong vệ của hắn vào buổi tối mà thôi, đàn ong vệ cũng sẽ có chỗ để tiết sữa ong theo tập tính của nó.
Nghiêm Mặc quay đầu nhìn mười mấy người đang nằm rúc trong chỗ sâu nhất của hang, thuận miệng hỏi, mấy người ai biết nhóm lửa?
Vào lúc này, ngoài hang bỗng nhiên truyền đến tiếng cỏ xào xạc.
Nghiêm Mặc thấy đàn ong vệ không có động tĩnh gì, nên không căng thẳng lắm, cũng không ra cửa xem xét.
Người phụ nữ bắt chuyện với Nguyên Chiến lớn mật đáp, tôi biết. Tôi dẫn bọn họ đi quanh đây nhặt cỏ khô và củi về nhóm lửa.
Đừng đi xa, tôi sẽ cho ong vệ trông chừng mọi người, có chuyện gì thì kêu to lên.
Người phụ nữ nọ gật đầu, quay đầu lại nói gì đó với nhóm người, rồi có vài người đứng dậy đi cùng cô ra khỏi hang. Khi đi ra ngoài, bọn họ còn cố ý tránh khỏi tổ ong cao gần nửa người kia.
Nghiêm Mặc cởi túi nước được làm từ da bò đeo bên hông xuống, mở nút chai, uống vài ngụm nước có chút mùi lạ, rồi ngồi dựa vào tường nhắm mắt nghỉ ngơi.
Người khác cũng đã muốn chết, có ong ăn thịt giúp họ canh cửa, bọn họ vừa sợ vừa cảm thấy an toàn, chỉ chốc lát sau cả đám đều ngủ say.
Nghiêm Mặc cũng bắt đầu lim dim, hắn mãi mê suy nghĩ xem rốt cuộc trong đầm cỏ có cái gì mà hấp dẫn hắn như vậy.
Im hơi lặng tiếng, một bóng đen áp sát vách hang lẻn vào.
Hậu trường, tình yêu trong truyền thuyết.
Nguyên Chiến, trung khuyển là cái gì?
Nghiêm Mặc, là chó nghe lời, biết bảo vệ chủ.
Nguyên Chiến, chó là gì?
Nghiêm Mặc, là đời sau của sói khi được thợ săn huấn luyện thuần thục.
Nguyên Chiến, thảm ghê, thà chết chứ không thành chó.
Mặc, tuy sói hung dữ và tàn nhẫn, nhưng rất trung thành với bạn đời mình đã chọn, thật đó.
Nghiêm Mặc, tôi không phải sói cái.
Nguyên Chiến, vậy chứ cậu là gì?
Nghiêm Mặc, nghe nói là cha thụ trong truyền thuyết.
Nguyên Chiến, cha thụ là gì?
Nghiêm Mặc, là người xấu, chỉ thích nhận chứ không thích trả, ích kỷ, tính tình khuyết tật, khốn nạn.
Nguyên Chiến giật mình.
Sao tôi lại yêu phải người như vậy chứ?
Nghiêm Mặc cười lạnh, anh tưởng anh tốt lành lắm hả?
Nguyên Chiến nghiêm túc nói, Mặc, cậu không phải cha thụ, cậu là sói cái.
Nghiêm Mặc, cái đầu anh.
Nguyên Chiến hóa thân thành sói, nhào lên ngậm lấy cổ sói Mặc, tha đi.
Sói Mặc phản công.
Bầy sói chỉ có thể có một vua, hôm nay chúng ta không chết không ngừng.
Sói con đô đô bỏ qua, bổ nhào vào mặt hai con sói, hoa 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 bà con muốn uống sữa.
Hai con sói cha.
Chương 102. Xin nhìn về phía trước.
Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Edit beta, zombie cưới lợn.
Vào ngày mặt trời biến mất, ánh trăng mọc lên từ trong nước.
Rắn.
Có rắn.
Ở sâu trong động đột nhiên truyền đến tiếng kêu sợ hãi, Nghiêm Mặc cả kinh, người giật một cái.
Đùi phải tê dần, có thứ gì đó vừa mới cắn hắn.
Phập.
Phóng dao giải phẫu ra, dao cắm thẳng vào đầu con rắn đang định bỏ chạy. Thân rắn dài chừng 60 cm hoàn lên và mẹo, cuộn lại quanh dao giải phẫu thành một vòng. Tạm thời không kịp kinh ngạc vì độ phản xạ nhanh của mình, miệng vết thương bắt đầu nóng rực đau rát, hắn liền biết con rắn cắn mình có độc.
Nghiêm Mặc ấn chặt phần thịt đùi phía trên miệng vết thương, chỗ bị cắn bắt đầu sưng lên, miệng vết thương cứng lại, máu chảy không ngừng, cảm giác đau đớn ập đến lúc càng nhiều, hắn đoán độc của con rắn đó chắc là loại độc ngấm vào hệ tuần hoàn máu.
Đừng có rối loạn nữa.
Nghiêm Mặc quát một tiếng với đám người bên trong.
Lũ rắn đó tấn công chúng ta.
Người ngủ bên trong hô to, nhao nhao muốn trốn ra ngoài.
Tấn công?
Vì sao?
Nghiêm Mặc lại hô to một tiếng, người bị rắn độc cắn đừng lộn xộn.
Trong động bắt đầu hỗn loạn thật sự, người bên trong vẫn không bình tĩnh lại sau tiếng quát của Nghiêm Mặc, bọn họ trốn ra ngoài, bởi bóng đêm trong hang càng làm bọn họ sợ hơn.
Tuy bên ngoài cũng tối, nhưng ít ra còn có ánh sao.
Nghiêm Mặc tạm thời mặc kệ, mặc cho những người có thể nhúc nhích chạy sượt qua người mình. Hắn không xác định thân thể của mình có tự bài tiết độc tố được hay không, nhanh tay rút dây thừng có thắt trên lưng ra buộc lại bắp đùi. Sau đó rút dao phẫu thuật, nhanh chóng rạch vào vị trí bảy tấc của con rắn. Cảm tạ con mắt diêu bằng cho thị lực hắn thêm tốt, tuy chỉ có một chút ánh sáng, nhưng cũng đủ để hắn thấy rõ tình cảnh xung quanh.
Phập. Lần này con rắn chỉ dãy rủa hai cái liền chết tức tưởi. Nghiêm Mặc thấp giọng chửi thề. Con rắn đáng chết này chẳng những cắn hắn, mà còn làm hắn lãng phí một lần chúc phúc sinh mệnh. Đàn ong vệ lúc này mới kịp phản ứng lại, trong thực đơn của chúng nó không có động vật máu lạnh như rắn, hai bên cũng không có quan hệ lợi hay hại gì, nên chúng nó hoàn toàn bỏ qua lũ rắn. Lúc này Nghiêm Mặc mới hiểu được ong vệ không phải vật năng, trên phiến thảo nguyên này, hắn không thể lơ là dù chỉ một khắc. Nếu vừa rồi hắn sắp xếp người thay phiên canh gác ở cửa hàng, cũng không xem nhẹ tiếng động trong bụi cỏ, thì hắn đã không đến mức bị rắn cắn như thế này. Đây không phải thế giới cũ của mày, khoảng thời gian an ổn ở bộ lạc Cửu Nguyên làm mày quên mất thế giới này nguy hiểm ra sao rồi ư? Nghiêm Mặc cảm thấy thật mất mặt, sự thật nói cho hắn biết, kỳ thật hắn vẫn luôn dựa vào những người nguyên thủy mà hắn khinh thường mới có thể sống được đến bây giờ. Đúng, hắn sẽ không chết, nhưng chẳng phải nửa chết nửa sống càng kinh khủng hơn việc có thể chết sao? Muốn nắm giữ mạng sống của mình, muốn mình sống có tôn nghiêm. Vậy từ giờ trở đi, hãy mau vứt bỏ mớ cảm giác ưu việt của một kẻ đến từ thời đại văn minh đi. Nghiêm Mặc nhìn tổ ong, bóng tối cũng là nhược điểm của ong vệ. Không có ong vệ trinh sát khiến hắn không yên tâm, hắn lấy làm lạ vì sao lũ rắn lại tấn công bọn hắn, loài rắn chỉ cần không quấy rầy nó sẽ không chủ động cắn người. Chẳng lẽ bọn hắn không cẩn thận chui vào ổ rắn rồi? Nhưng Nguyên Chiến với kinh nghiệm làm chiến sĩ phong phú như vậy sao lại mắc vào cái lỗi kiểu này? Người chạy ra khỏi hang không dám chạy xa, những bụi cỏ cao đến đầu gối càng đáng sợ hơn, không ai biết trong đó còn có bao nhiêu con rắn ẩn mình. Sao người ra ngoài nhặt tuổi vẫn chưa về? Một thằng nhóc nôn nóng hỏi. Mấy khác người nhao nhao theo, tôi bị rắn cắn. Vì sao nơi này lại có nhiều rắn như vậy? Xuyệt. Mọi người nghe xem. Thằng nhóc bảo mọi người đừng ồn ào nữa. Cả bọn, bao gồm Nghiêm Mặc trong hang đều vênh hai lên, từ xa truyền đến tiếng kêu kinh hoàng của một người phụ nữ và tiếng chạy vội làm cỏ xào xạc. Bọn tuyết sinh về rồi. Thằng nhóc mừng rỡ kêu. Không đúng. Có người cảnh giác, tuyết sinh đang kêu cái gì đó. Trong hang, rắn còn sống trong hang bắt đầu đùa ra ngoài, Nghiêm Mặc không kịp trị liệu miệng vết thương cho mình, cũng mặc kệ người phụ nữ tên tuyết sinh kêu gào cái gì, hắn lo giải quyết bọn rắn độc bò lên người mình trước. Cũng may hắn không sợ rắn, có một thời gian dài hắn thường xuyên chơi với rắn độc, không ít con tiêu đời dưới tay hắn. Thịt rắn và gan rắn đều là thứ tốt, cũng từng có một đoạn thời gian, rắn càng độc hắn càng thích. Nhưng hắn mới ra tay giải quyết một con rắn, liền phát hiện bọn rắn ùa ra khỏi hang không có ý tấn công, chúng vội vàng rời khỏi nơi này, giống như có cái gì đó đang kêu gọi chúng nó từ bên ngoài. Người ở bên ngoài cẩn thận, đừng hoảng loạn, để lũ rắn qua đi. Nghiêm Mặc vừa cảnh cáo với những người ở cửa động, vừa cẩn thận co tay chân lại, tránh lũ rắn độc, để chúng nó có đường bỏ qua. Cảm giác đau rát nóng rực truyền đến từ miệng vết thương càng lúc càng nặng, chân hắn bắt đầu sưng to. Nghiêm Mặc bình tĩnh lấy muối đỏ bỏ vào trong túi nước, lắc lắc cho muối tan ra. Sau đó dùng nước muối tưới lên dao giải phẫu và miệng vết thương. Để chân phải thẳng ra, cẩn thận rạch một đường mở rộng vết thương, rồi chậm rãi dùng tay đè lên miệng vết thương, nặn máu độc ra, sau đó dùng nước muối rửa sạch. Rồi mới tháo dây thừng cột ở gốc đùi, để máu và tuyến dịch lỉm phả có thể tuần hoàn, đợi một lát rồi cột lại lần nữa. Không thể nặn hết nọc rắn ra, hắn chỉ có thể làm vài bước xử lý khẩn cấp như thế thôi. Hên là nhờ Nguyên Chiến thường hay nói mùa xuân và hạ có rất nhiều rắn và côn trùng đáng sợ, nên hắn mới nhớ mà vào rừng và thảo nguyên tìm thảo dược có thể trị độc. Bởi vì địa lý và mùa màng, nên hắn không tìm được thảo dược nào có nhiều tác dụng đối với nọc độc ở vùng quanh bộ lạc Cửu Nguyên, hắn chỉ đành dùng cỏ long đảm và các loại thảo dược linh tinh để thay thế. Độc tố của hệ tuần hoàn máu trong y học Trung Quốc thuộc loại hòa độc, mà cỏ long đảm có tính hàn, không hẳn là không đúng bệnh, chỉ là hiệu quả khi dùng đơn không rõ ràng lắm. Xử lý xong miệng vết thương của mình, lúc này Nghiêm Mặc mới lên tiếng bảo những người ở trong ra ngoài hang hết, nhắc bọn họ cố gắng cử động chậm thôi, tuy thị lực của hắn tốt, nhưng nếu không có chút ánh sáng nào thì vẫn không thấy gì cả. Mau trốn đi. Có người đuổi giết chúng ta. Bụi cỏ vang lên tiếng xào xạc, tiếng gào thảm thiết của một người phụ nữ như đâm thẳng vào màng thai mọi người. Lần này tiếng gào rất rõ ràng, người nghe được đều có chút hoảng loạn, bọn họ vừa mới bị bầy rắn tấn công, hiện giờ lại nghe nói có kẻ địch tập kích, nhất thời không biết phải làm sao. Cuối cùng, mọi người bao gồm cả bọn tuyết sinh chạy lại đều đồng loạt nhìn về phía Nghiêm Mặc đang ngồi ở cửa động. Nghiêm Mặc ngay tự hỏi cũng không kịp, bởi vì hắn đã thấy lũ đuổi giết bọn họ. Vào hang mau. Người vừa mới ra khỏi hang cố gắng chịu đựng đau đớn và nỗi sợ hãi đối với bầy rắn độc, lui vào hang lần nữa. Nghiêm Mặc kêu ông vệ, bảo chúng nó bay ra ngoài tra xét. Hắn lo lũ người đuổi giết ấy sẽ trực tiếp xông vào hang, nhưng không biết những người đó do thấy được ông vệ, hay vì mặt cố kỵ nào khác, mà cả đám đều dừng lại cách hang chừng 50 mét. Cô tên Tuyết Sinh. Nghiêm Mặc nhìn về phía người phụ nữ kia. Vâng. Người phụ nữ nọ thở hổn hển gật đầu. Kể lại cho tôi biết chuyện gì đã xảy ra.
Tôi cùng bọn phi tức chỉ muốn nhặt vài cành khô và cỏ khô để nhóm lửa, rồi bỗng dưng phát hiện một con thỏ, thấy trời chưa quá tối nên đuổi theo, nhưng bọn tôi chạy được giữa chừng thì đột nhiên có mười mấy người lao tới muốn bắt sống bọn tôi. Tôi với bọn phi tức liều mạng chạy, có hai người bị bọn họ bắt được.
Tôi.
Nghiêm Mặc cắt ngang lời cô, trước khi các cô thấy con thỏ có cảm giác được hay phát hiện ra có người theo dõi mình không?
Tuyết Sinh nhìn về phía phi tước, hai người đều lắc đầu, không biết, không phát hiện.
Nghiêm Mặc nhíu chặt mày, hắn có một suy đoán, rất có thể bọn họ đã bị theo dõi từ khi vừa rời khỏi bộ lạc nguyên tế, nhưng những người này có lẽ vì nhìn thấy ong ăn thịt, nên mới không dám đến gần, đồng thời cũng không dám tùy tiện tấn công bọn họ. Mà điều này cũng có thể giải thích vì sao bọn họ lại đột nhiên bị rắn độc tấn công, bởi vì những kẻ theo dõi bọn họ rất có thể biết cách sai khiến bầy rắn, bọn họ thấy ong ăn thịt nên không dám tới gần, liền sai rắn độc tấn công bọn họ, thậm chí còn hành động vào ban đêm, bởi vì bọn họ biết ong ăn thịt không hoạt động tốt vào buổi tối, ban đêm gây ảnh hưởng đến đặc tính của chúng. Mà mấy người Tuyết Sinh đi ra ngoài, tạo cơ hội cho những người đó bắt sống. Vì sao những người đó lại bắt sống thay vì giết? Rất có thể do đa số bọn Tuyết Sinh đều là nữ. Vậy bây giờ bọn chúng dừng lại bên ngoài là vì điều gì?
Chờ kẻ bị rắn cắn phát tác nọc độc.
Hay vì sợ ong ăn thịt nên không dám tới gần. Đám người Tuyết Sinh hiển nhiên cũng lấy làm lạ vì sao những kẻ đuổi giết bọn họ đã chạy theo bọn họ cả quãng đường đến đây rồi lại từ bỏ. Có vài người như nghĩ ra gì đó, nhìn về phía ong ăn thịt đang bỏ ra bỏ vào trong tổ, hai mắt dần sáng lên.
Nơi này có ong ăn thịt, bọn chúng không dám đến đây.
Tuyết Sinh kích động nhỏ giọng kêu.
Nhưng nếu bọn chúng phóng giáo vào đây...
Trời tối, cửa hang nhỏ, trừ phi bọn chúng đến gần nhưng bọn chúng không dám đến gần như vậy.
Một thằng nhóc mừng rỡ nói.
Vậy bọn họ chắc sẽ không dám canh chừng bên ngoài lâu đâu, cho dù là chiến sĩ dũng cảm nhất cũng không dám dừng lại lâu như vậy trên thảo nguyên vào ban đêm.
Cậu thiếu niên tên phi tức cũng mở miệng nói.
Đúng. Chúng ta chỉ cần chờ đến khi đại chiến đại nhân trở về là được.
Mọi người quên mất bầy rắn sao?
Người bị rắn độc cắn rên gì?
Rắn độc.
Tuyết Sinh biến sắc. Kẻ đuổi bắt chúng ta là người của tộc người rắn.
Tộc Trệ, tộc Hách Lạc, tộc Hồng Hồ, bây giờ lại thêm tộc người rắn, bọn họ muốn giết sạch bộ lạc nguyên tế chúng ta.
Thằng nhóc căm phẫn nói.
Nghiêm Mặc vẫn không nói gì, chỉ ngồi một bên lặng lặng nghe.
Đám người Tuyết Sinh như đã quên mất người tóc bạc kỳ lạ này, chỉ lo nói chuyện của mình.
Hồng Sĩ và Phi Thứ trở về, nói với hắn, những người đó bắt đầu lui về sau, xung quanh có rất nhiều thịt xuất hiện.
Không ngoài dự đoán của Nghiêm Mặc. Bọn Tuyết Sinh và đám người đuổi giết đó gây ra động tĩnh lớn như vậy, nếu không khiến bọn dã thú chú ý mới là lạ ấy.
Những người đó rút lui là vì phụ cận có dã thú, trước tiên nhóm lửa đi đã.
Giọng Nghiêm Mặc không cao, nhưng những người đang nói chuyện đều phải ngậm miệng lại nhìn về phía hắn.
Tuyết Sinh cuống quýt nói, tôi đi nhóm lửa, tôi có mang theo đá đánh lửa.
Nghiêm Mặc gật gật đầu, người bị rắn cắn đến trước mặt tôi, cởi dã thú trên người ra.
Mọi người lại cùng nhìn về phía Nghiêm Mặc, đặc biệt là người bị rắn cắn.
Anh muốn làm gì?
Một thằng nhóc bị rắn cắn bước lên trước một bước, do dự hỏi.
Nghiêm Mặc phun ra năm chữ, cứu mạng các người.
Cuối cùng cũng nhóm được một đống lửa, mọi người thấy được ánh sáng liền thở phào nhẹ nhõm.
Nghiêm Mặc không muốn lãng phí số lần chúc phúc sinh mệnh, nên chỉ huy bọn họ hỗ trợ lẫn nhau, trước tiên là tìm miệng vết thương, tìm được rồi thì cố gắng chặn nọc độc để nó không chảy về tim dựa theo lời hắn nói, sau đó hắn sẽ tự mình rạch vết thương giúp họ, rồi dạy họ nặn và hút máu độc ra như thế nào.
Người nào trong miệng không có vết thương, lợi không chảy máu, lưỡi và môi không bị lỡ loét tức là miệng không bị sưng hay bị rách thịt rách ra gì, những người đó có thể dùng miệng hút máu độc từ miệng vết thương ra giúp bạn mình. Máu độc được hút ra đừng nuốt vào, phải nhả, cũng đừng nuốt nước miếng, chờ khi nào máu hút ra đổi thành màu đỏ tươi như bình thường, thì sang chỗ tôi nhận nước muối súc miệng.
Đây là thảo dược có thể trị nọc rắn, nhai nát rồi đắp lên miệng vết thương.
Mặt khác, dây thừng cột chặn nọc lan ra cứ cách một lúc thì phải thả lỏng một lần. Nếu cảm thấy cơn đau bớt đi, hoặc là phần xương to có dấu hiệu xẹp xuống, thì không cần cột lại nữa.
Nghiêm Mặc nhặt con rắn bị hắn giết chết lật qua lật lại nhìn một lúc, đây là một trong số các loài rắn hổ mang, chờ đến hừng đông, mọi người tìm ở quanh đây xem có cỏ thi hay không.
Căn cứ vào địa lý và khí hậu nơi này, cây lỗ bình, vị thuốc đông y có tác dụng chữa rắn độc cắn rất khó tìm được, nhưng cỏ thi của vùng núi cao, vừa chịu được rét vừa chịu được nóng thì chắc sẽ có khắp nơi. Nói không chừng còn có thể tìm được cây ké đầu ngựa.
Nghiêm Mặc miêu tả lại ngoại hình của cỏ thi và ké đầu ngựa cho mọi người, có người nghe xong cảm thấy quen, chờ ngày mai trời vừa sáng sẽ nhanh chóng ra ngoài tìm.
Nghiêm Mặc nói xong liền như hoàn thành nhiệm vụ, sắp xếp người thay phiên canh gác ở cửa hang, rồi trở lại bên cạnh tổ ong, vừa ngã đầu liền ngủ mất, hắn sẽ cẩn thận trong việc sinh tồn và tự bảo vệ mình, nhưng sẽ không khiến mình mỗi ngày đều sống trong sự căng thẳng. Nghiêm Mặc cảm thấy như mình đang làm nhiệm vụ hoàn toàn không phát hiện rằng, tuy hắn không nói nhiều, thái độ hành xử với đám người tuyết sinh cũng rất lãnh đạm, nhưng ánh mắt đám người tuyết sinh khi nhìn hắn lại từ xa lạ, sợ hãi, hoài nghi dần biến thành kính sợ và tin tưởng, đối với chuyện hắn an bài, bọn họ đều cố gắng hết sức hoàn thành tốt. Nghiêm Mặc ngủ, đám người tuyết sinh cũng không trò chuyện với nhau nữa, thẳng đến khi Nguyên Chiến trở về. Nguyên Chiến nghe bọn họ nói mình bị tấn công, cũng không quá kinh ngạc gì, cuộc sống hàng ngày của bọn họ vốn dĩ sống trong cảnh nguy hiểm mà. Có hai người bị bắt. Vâng. Tuyết sinh khổ sở gật đầu. Các cô có thấy tộc người gián không?
Không thấy.
Người trả lời là một cậu bé ở trong hang tên là Vân, ai cũng biết rắn sẽ không chủ động tấn công người, bởi vì chúng nó không thích ăn thịt người. Nhưng đột nhiên có rất nhiều rắn bò vào hang, còn cắn mọi người, điều này rất kỳ quái. Ngoại trừ tộc người rắn, không có bộ tộc nào làm được chuyện này. Rắn cắn mọi người. Rắn độc. Nguyên Chiến biến sắc, lập tức nhìn về phía Nghiêm Mặc đang cuộn mình ngủ ngon bên tổ ong. Không có ai chết cả. Vân mừng rỡ trả lời, trong giọng nói còn có chút sợ sệt, vị chiến sĩ tóc bạc kia đã cứu mọi người, anh ấy giống như tư tế đại nhân vậy, hiểu biết thảo dược, còn dạy mọi người cách cứu trị khi bị rắn độc cắn. Anh ấy rất. Thằng bé Vân không tìm được từ ngữ nào thích hợp để hình dung, gấp đến độ vào đầu bứt tai, nó còn đưa vết thương bị rắn cắn của mình cho Nguyên Chiến xem, trên người anh ấy gấu rất nhiều thảo dược, bôi mấy cái thảo dược đó lên, miệng vết thương liền không đau nữa, em còn tưởng mình sẽ chết, trong tộc từng có người bị rắn độc cắn, rất ít người có thể sống được, nhưng mọi người đều sống. Chiến sĩ tóc bạc nói mọi người sẽ không chết, anh ấy bảo ngày mai mọi người hãy ra ngoài tìm thảo dược, nói rằng nếu tìm được những thảo dược kia, thì về sau không cần sợ rắn độc nữa. Nguyên Chiến vô vô vai thằng nhóc, bảo nó đi cùng những người khác xử lý con mồi mà hắn mang về. Nguyên Chiến ngồi xuống cạnh Nghiêm Mặc, lúc hắn đảo mắt qua đùi phải của đối phương, lập tức cong chân che Nghiêm Mặc lại, ngăn cách những ánh mắt nhìn lén của người khác. Nghiêm Mặc cảm thấy bên cạnh có người, lập tức tỉnh lại từ trạng thái ngủ say. Miệng vết thương của cậu tốt lên rồi. Nguyên Chiến thấy hắn tỉnh lại, liền thấp giọng nói nhỏ bên tai hắn. Nghiêm Mặc ngồi dậy, sờ sờ đùi mình, quả nhiên không thấy vết thương đâu nữa, miệng vết thương hắn bị rắn độc cắn, rồi còn bị hắn rạch ra đã lành lại, mà cảm giác đau rát và chỗ sưng to do nọc rắn cũng đã biến mất không thấy. Hắn nhìn những người khác, bệnh trạng chúng độc vẫn còn rất rõ ràng. Sao anh về muộn vậy? Tôi còn tưởng anh cũng bị người ta theo dõi. Nguyên Chiến lắc đầu, có lẽ ong vệ phát hiện ra hai nhóm người, nhưng chúng nó không phân biệt được. Một nhóm là người tấn công các cậu, đối phương chắc theo dõi chúng ta từ bộ lạc nguyên tế đến đây. Còn một nhóm là chiến sĩ tộc Bái Nhật cùng phe với Đại Vu tộc Trệ, tôi thấy bọn chúng, chiến sĩ tộc Bái Nhật bắt được Đại Vu tộc Trệ, mang bọn họ về chỗ ở lâm thời. Anh có bị người tộc Bái Nhật phát hiện không? Nguyên Chiến lắc đầu, hắn không bị ai theo dõi cả, cũng không bị người nào phát hiện, hắn về muộn là vì hắn bận quan sát sẵn tiện nghe lén kẻ địch một ít việc. Chẳng phải cậu rất tò mò trong cái đầm cỏ kia có gì sao? Gã Đại Vu tộc Trệ dùng bí mật đó trao đổi với chiến sĩ tộc Bái Nhật, để chiến sĩ tộc Bái Nhật đưa bọn họ về nơi ở của tộc Trệ. Đưa. Chiến sĩ tộc Bái Nhật bắt được Đại Vu tộc Trệ, gã Đại Vu kia không muốn chết, cũng không muốn trở thành nô lệ cho bộ tộc khác, nên nói một nửa bí mật trong đầm cỏ cho chiến sĩ tộc Bái Nhật, gã nói một câu rất kỳ quái. Nói cái gì? Nghiêm Mặc vừa nghe về bí mật của đầm cỏ, liền tỉnh ngủ, lập tức lên tinh thần. Vào ngày mặt trời biến mất, ánh trăng mọc lên từ trong nước. Là sao? Nguyên Chiến nhìn hắn với vẻ mặt, cậu không biết thì làm sao tôi biết? Nghiêm Mặc sờ cằm, mặt trời biến mất, nhật thực trăng. Ánh trăng mọc lên từ trong nước, thứ trong đầm nước sẽ sáng lên. Nhật thực là cái gì? Là lúc mặt trời biến mất ấy. Mặt trời sẽ thật sự biến mất hả? Chẳng phải mặt trời là hóa thân của phụ thần à? Nguyên Chiến khó mà tin nổi, trợn to mắt. Không, đó là một hiện tượng thiên văn bình thường. Loại chuyện này càng giải thích thì càng phức tạp, nói chung anh chỉ cần nhớ kỹ nhật thực và nguyệt thực đều là chuyện bình thường. Anh nghĩ xem, phụ thần và mẫu thần vẫn phải có lúc nghỉ ngơi đúng không? Cho dù họ có là thần, thì cũng cần ra cửa đi dạo gặp bạn bè hoặc về nhà ngủ gì gì đó. Nguyên Chiến cảm thấy cái lý lẽ này thật sâu sắc, chắc chắn gã Đại Vu tộc Trệ không biết điều này, tôi đoán gã căn bản không tin mặt trời sẽ biến mất, cho nên gã mới chạy tới đầm cỏ tìm báu vật. Gã có nhắc tới đầm cỏ với người tộc Bái Nhật không?
Không có, gã Đại Vu tộc Trệ giảo hoạt y như cậu vậy, gã chỉ nói trong chỗ ở của bộ lạc nguyên tế có báu vật, sau đó bảo với người tộc Bái Nhật rằng gã chỉ nói một nửa, còn một nửa thì phải đưa gã về chỗ của tộc Trệ mới chịu nói nốt. Nghiêm Mặc phát hiện Nguyên Chiến nhìn mình, liền hiểu ra, tôi cũng không biết ngày nào sẽ có nhật thực, thay vì cứ chờ đợi một cách vô vị, không bằng đi cứu người trước. Chỉ cần Đại Vu tộc Trệ còn sống, chỉ cần còn có người biết nửa câu sau, chúng ta sẽ có cơ hội moi thông tin.
Nguyên Chiến kéo kéo váy ra của hắn, cho dù bị kẻ khác cướp mất, tôi cũng sẽ cướp về cho cậu.
Nghiêm Mặc giật vạt váy ra của mình lại, trừng mắt, anh có thể xéo.
Nguyên Chiến xéo, không kể việc mình còn nghe thấy một chuyện khác nữa, là nguyên nhân tộc bái Nhật đột nhiên xuất hiện trên địa bàn bộ lạc Nguyên Thế.
Ngay kế, những kẻ theo dõi không xuất hiện.
Chắc bọn chúng cho là chúng ta có nhiều người bị rắn cắn chết, bọn chúng còn bắt được hai người phụ nữ, nếu tiếp tục mạo hiểm để bị ong ăn thịt tấn công thì không có lời.
Nghiêm Mặc thuận miệng nói.
Chúng ta nên đẩy nhanh tốc độ.
Nguyên Chiến không nói phải quay trở lại cứu hai người phụ nữ kia.
Nghiêm Mặc đương nhiên càng không chủ động đề cập đến.
Bởi vì cố ý tìm kiếm, hơn nữa còn có người nhớ mang máng, bọn họ nhanh chóng tìm được thực vật cùng loại với cỏ thi trên vùng núi cao.
Để bảo đảm không có nhầm lẫn, Nghiêm Mặc sử dụng điều thứ hai của sách hướng dẫn bách khoa toàn thư sinh vật để xác định loại thực vật này có phải cỏ thi và dược tính có như hắn biết hay không.
Vì thế, hắn bị tăng thêm 5 điểm cặn bã.
Có cỏ thi có thể trị nọc rắn, Nghiêm Mặc và Nguyên Chiến không cần lo lắng đến an nguy của đám người thằng nhóc Vân nữa. Trên đường đi Nguyên Chiến giấu mấy người họ ở nơi bí mật chỉ có chiến sĩ bộ lạc Nguyên Tế mới biết được, rồi lập tức đẩy nhanh tốc độ, đi sâu vào trong thảo nguyên cùng Nghiêm Mặc.
Nguyên Chiến nhìn cậu thiếu niên đang chạy băng băng bên cạnh mình, bỗng nhiên phát hiện người nọ hình như cao hơn một ít so với trước, đường cong cơ bắp xinh đẹp cũng đã xuất hiện, khi chạy, điều đó càng thấy rõ ràng, tựa như con báo lướt đi băng băng trong thảo nguyên giữa vùng đồi núi.
Một con báo lông bạc.
Không hiểu sao Nguyên Chiến đột nhiên cong môi cười.
Cẩn thận.
Nghiêm Mặc đột nhiên kêu to.
Nguyên Chiến đâm sầm vào một tảng đá bị phong hóa, đầu đập cái cốt.
Nghiêm Mặc run rẩy, âm thanh kia nghe thôi cũng đủ làm hắn đau hết cả người.
Toàn thân Nguyên Chiến dính vào vách đá hơn nửa ngày không núp đích.
Nghiêm Mặc tiến lên, chọt chọt lưng hắn, nhịn cười hỏi, còn sống không đó.
Hắn thật không ngờ tên Nguyên Thủy lúc nào cũng cảnh giác với mọi thứ xung quanh lại có thể làm ra chuyện ngu xuẩn thế này, mắt mũi để trên trời hả ta.
Bộ vội đi cứu tộc nhân của mình giữ vậy sao?
Nguyên Chiến rút người ra khỏi vách đá, bóp bóp má, mặt không chút cảm xúc nghiêng người né vách đá, không nói lời nào, vung tay lên, ý bảo Nghiêm Mặc tiếp tục đi theo hắn.
Nghiêm Mặc rất cạn lời, tiếp tục đi theo.
Trong một khe núi kín gió,
Tranh và các chiến sĩ khác cùng nhìn lão tư tế Thu Thực.
Lão đứng dậy, lắc lắc đầu với chúng chiến sĩ.
Thu Thực đại nhân.
Tu trưởng vẻ mặt liệp đầy đau thương.
Các cậu ra ngoài đi, ta và tù trưởng có chuyện cần nói.
Lão giả vây vây quyền trượng.
Tranh và Liệp nhìn nhau một cái, bọn họ không muốn rời khỏi tù trưởng vào lúc này, nhưng lão tư tế đã nói như vậy, bọn họ không thể không nghe theo, chỉ đành gật đầu nhường chỗ cho hai người nói chuyện.
Lão tư tế chờ cho đến khi bọn Tranh và Liệp đi xa, mới ngồi xuống bên người tù trưởng, nói thẳng, mẫu thần đã đón trên con đường của ông.
Tù trưởng hào của bộ lạc Nguyên Tế mở mắt.
Ánh mắt ông rất sáng, nhưng sắc mặt lại đầy khốn khổ.
Bọn Tranh và Liệp muốn dẫn các chiến sĩ đánh ngược về, đoạt lại nơi ở của bộ lạc.
Lão tư tế chậm rãi mở miệng.
Ông không đồng ý.
Tù trưởng hào không chút ngoài ý muốn.
Tộc Hách Lạp và tộc Hồng Hồ vì muối mà bắt tay với tộc Trệ tấn công chúng ta, vậy các bộ tộc khác thì sao?
Địa bàn săn thú của bộ lạc ta vẫn luôn bị các bộ tộc khác thòng thèm, một khi chúng ta rời khỏi mảnh đất đó, bọn chúng tuyệt sẽ không để chúng ta trở về.
Ông muốn bọn Tranh dẫn bộ lạc đi tìm nơi ở khác.
Không phải Tranh, hắn và Liệp là chiến sĩ giỏi nhất, nhưng không thể làm tù trưởng.
Lão tư tế nói ra mục đích cuối cùng của mình, chúng ta phải giữ đủ hạt giống, mới có thể bổ sung lại lực lượng để ngày sau trở về.
Nếu giao bộ lạc cho Tranh, hắn sẽ mang các chiến sĩ còn lại đánh giết tộc Trệ, không chết không ngừng, ta là tư tế của bộ lạc, ta phải suy nghĩ cho sự tồn vong của bộ lạc.
Hào nhắm mắt lại, không, bộ lạc phải giao cho Tranh, chỉ có hắn mới có thể khiến các chiến sĩ khác kính phục, những người khác không thể.
Còn về việc giữ lực lượng mà ông nói là một chuyện khác, ta sẽ bàn với Tranh. Hắn không phải con dạ thu lô mãng để báo thủ che mất tầm mắt đâu.
Sắc mặt lão tư tế lập tức khó coi, ông không còn nữa, không ai có thể ngăn cản hắn, nếu hắn một lòng muốn báo thủ, ai ngăn được hắn đây?
Ta, các trưởng lão khác, chỉ sợ không ai có thể.
Cho nên ông muốn tìm một người biết nghe lời.
Hào cười cợt đầy chua xót, ông mở mắt ra, ta biết ông muốn để băng làm tù trưởng, tuy hắn cũng là chiến sĩ cấp 3, nhưng lại không thể phục chúng, cho hắn làm tù trưởng, bộ lạc sẽ tan cảnh, ngoại trừ tộc Hắc Nguyên. Người tộc Tức Nhưỡng và tộc Phi Sa có nghe theo hắn không?
Tư tế đại nhân, ông đừng khiến ta chết mà không an lòng.
Ông cho rằng ta đang hại bộ lạc.
Những gì ta làm đều vì bộ lạc.
Lão tư tế cả giận nói.
Ta biết Hào cố sức nói, ông vẫn luôn lo lắng cái ngày phát sinh tình huống này. Trước kia ông cho rằng mình có thể sống lâu hơn lão tư tế, nhưng hiển nhiên là ông đã sai rồi. Tư tế đại nhân, lần này ông nghe ta đi, để Tranh.
Khu khu.
Đại Hào.
Tù trưởng.
tiếng la của lão tư tế và chiến sĩ bộ Nga đồng thời vang lên. Chỉ là sau khi bộ Nga kêu tù trưởng xong còn kêu thêm, bọn chúng phát hiện ra chúng ta rồi. Lũ tộc trệ đang đuổi theo. Lão tư tế đột nhiên xoay người nhìn về phía bộ Nga vừa chạy vào khe cốc. Chương 103, không phải đàn ông nhất trong số đàn ông. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Edit beta, zombie cưới lợn. Tôi chỉ cần làm người đàn ông của cậu là được. Lão tư tế dùng quyền trượng mở con mắt thứ ba bắt đầu nhìn về nơi xa, quả nhiên thấy rất nhiều chiến sĩ tộc trệ và hai tộc khác chạy về phía khe núi, nhưng bọn chúng lại không vọt vào, mà dừng ở ngoài bãi đất trống. Chuẩn bị chiến đấu. Tranh đứng đằng xa quay đầu nhìn lão tư tế và tù trưởng, thấy tù trưởng không có phản ứng gì, nhanh chóng quyết định, hạ mệnh lệnh. Khi Nguyên Chiến và Nghiêm Mặc chạy đi tìm tộc nhân, cả hai còn cố tình để lại dấu vết cho người cùng phe, cuối cùng cũng tìm được khe núi nọ. Các chiến sĩ bộ lạc Nguyên Tế đã thủ ở đây 5 ngày. Lúc trước, chiến sĩ trong bộ lạc chọn nơi này làm chỗ ở tạm thời khi đi săn thú, là vì trong khe núi có rất nhiều tiện ích, tỉ như nguồn nước sung túc, có thể cung cấp đủ củi và có nhiều khu rừng nhỏ dễ dàng ẩn nấp, chỉ có một cửa ra vào nên rất kín gió, hai bên là sườn núi, tuy không cao nhưng lại dựng đứng, hình thành một bức tường phòng hộ thiên nhiên, điều này giúp bọn họ không cần phần phòng thủ phía sau và hai sườn. Nhưng bọn họ chỉ suy xét đến việc phòng thủ dã thú, chứ không suy xét đến con người, bởi vì ban đầu khi bọn họ lựa chọn nơi này chưa từng nghĩ tới có một ngày sẽ bị ba bộ tộc liên hợp lại bao vây, càng không ngờ có một ngày bộ tộc của mình sẽ rời khỏi nơi ở của bộ lạc, chạy trốn đến đây. Các chiến sĩ biết rõ, khe núi này không thích hợp để làm nơi phòng thủ, con người có thể trèo lên cao, có thể đứng trên đỉnh đồi hai bên phong giáo hoặc trọi đá, cũng có thể lấp kín cửa ra vào duy nhất của bọn họ, nhốt bọn họ tới chết trong sân cốc. Nhưng trong đội ngũ kẻ bị thương, người tàn tật và phụ nữ trẻ em đều rất nhiều, tù trưởng vì bảo hộ cho mọi người mà đột phá vòng vây, mở đường máu nên bị trọng thương, bất đắc dĩ, bọn họ đành phải mạo hiểm ở lại chỗ này. Tranh, Liệp và Bộ Nga cùng các chiến sĩ mong mọi người có thể nhanh chóng khôi phục thể lực trong thời gian ngắn, hy vọng thương thế của tù trưởng sẽ tốt lên sau khi lão tư tế trị liệu. Nhưng tộc trệ không cho bọn họ thời gian nghỉ lấy sức, thậm chí Tranh còn hoài nghi lũ tộc trệ cố ý ép bọn họ trốn vào khe núi để hội hợp với các chiến sĩ. Nếu không có phụ nữ, trẻ em và người thương tật liên lụy, thì đội chiến sĩ từ cấp 2 đến cấp 3 của bộ lạc Nguyên Tế, hoàn toàn có thể trở thành một thanh gươm sắc bén và đáng sợ, sự báo thù của bọn họ sẽ trở thành ác mộng của lũ tộc trệ, tộc Hách Lạp và tộc Hồng Hồ. Cho nên chiến sĩ của ba tộc biết rõ có cơ hội vây giết bọn họ trong thảo nguyên, nhưng lại không ra tay, mà lùa bọn họ vào đây và coi đây là một cuộc săn thú. Âm mưu của ba tộc rất thành công, cho dù các chiến sĩ bộ lạc Nguyên Tế có khả năng đột phá vòng vây, thì cũng thể không rời khỏi khe núi này, mà sẽ tử thủ, không ngừng chém giết với ba tộc. Bọn Tranh cũng hiểu rõ điều này, nhưng bọn hắn không thể vứt bỏ tộc nhân của mình như vậy, không thể vứt bỏ những người bị thương, chỉ giữ chiến sĩ mà không giữ phụ nữ và trẻ em, đây là con đường cuối cùng. Thủ suốt 5 ngày, nếu không phải tộc trệ và hai tộc khác quý trọng vũ khí của mình, mà đá tảng xung quanh thì không nhiều lắm, chỉ sợ con số tử thương của bộ lạc Nguyên Tế sẽ lớn hơn hiện tại rất nhiều. Cho dù ba tộc không tấn công từ hai sườn núi, chỉ phái người lấp kín đường ra vào, thì cũng đủ để bộ lạc Nguyên Tế đau khổ. Động vật trong khe núi có hạn, thứ ăn được không nhiều lắm, cả bộ lạc bọn họ có gần 1.000 người, thức ăn tiêu hao mỗi ngày rất đáng sợ. Không ngừng có người chết đi, kẻ còn sống thì phải chịu đói, bây giờ thức ăn trong khe núi đều ưu tiên đưa cho chiến sĩ, thịt người chết cũng không lãng phí, sau khi tư tế dỗ dành linh hồn của bọn họ, liền chia thịt của bọn họ cho mọi người. Không thể cứ tiếp tục như vậy, nhân lúc mọi người vẫn còn chút sức lực, Liệp, Anh và Băng dẫn dắt số chiến sĩ còn lại lao ra đi. Không cần trở về. Trên vai lưng Tranh đã có thêm nhiều một vết đao, anh quả quyết hạ lệnh. Các chiến sĩ thủ lĩnh không có ai giật mình, 3 ngày trước lao tư tế đã nói như vậy, chỉ là các chiến sĩ không cách nào hạ quyết tâm được, ác với người khác là một chuyện, nhưng với tộc nhân của mình, có ai lại thật sự nhẫn tâm vứt bỏ, mặc kệ. Nhưng bây giờ bọn họ đã đi đến bờ vực sinh tử. Tộc trệ và các tộc khác vì sợ bọn họ trả thù mà phái ra một lượng lớn nhân thủ để truy sát bọn họ, chứ không đơn giản là đuổi bọn họ ra khỏi mảnh đất này. Tranh, cậu dẫn mọi người đột phá vòng vây đi, tôi ở lại giữ chân chúng. Liệp quyết đoán nói, ngữ khí không cho phép cự tuyệt. Không, tôi sẽ ở lại với Lao Tư Tế, các anh đi. Vẻ mặt Tranh rất dữ tợn, hung hãn trong mắt đã trở thành một loại quyết tuyệt. Đông nhiên Băng ngẩng đầu, Tư Tế đại nhân không thể ở lại, chúng ta không thể không có Tư Tế. Tranh nhìn về phía hắn rồi đi tới trước mặt, vỗ vai hắn một cái, có, các cậu có Thu Ninh. Nhưng Thu Ninh vẫn chưa có được toàn bộ truyền thừa của Tư Tế. Băng nhìn vào mắt Tranh đáp lại. Băng, tôi tin tưởng cậu. Tranh nhìn băng chăm chú, nhưng tôi không tin lão tư tế.
Băng hé miệng, hơi kinh hãi.
Các chiến sĩ khác trầm mặc không nói gì. Nếu cho lão đi theo các cậu, cuối cùng sẽ chỉ có tộc Hắc Nguyên, chứ không còn tộc Tức Nhưỡng và tộc Phi Sa nữa. Lão sẽ dùng các chiến sĩ tộc Tức Nhưỡng và tộc Phi Sa để bảo toàn huyết mạch cho tộc Hắc Nguyên. Tôi không thể để lão làm vậy.
Băng nuốt nước miếng, Thu Thực đại nhân sẽ không làm vậy. Chúng ta là bộ lạc nguyên tế, chúng ta.
Tranh dùng sức vỗ vai hắn, băng khổ sở nuốt lời biện hộ thay lão tư tế xuống, bởi vì chính hắn cũng biết có lẽ Thu Thực đại nhân sẽ thật sự làm ra chuyện như vậy.
Lão tư tế già rồi, nếu lão thật sự suy nghĩ cho bộ lạc, vậy để lão ở lại với chúng ta, với tù trưởng, với sự tồn vong của bộ lạc.
Tranh ngồi về chỗ cũ, sắc mặt lạnh như băng, tiếp tục hạ lệnh, bộ Nga, Liệp, băng, ba người chọn ra 50 chiến sĩ cấp 2 giao cho tôi sẽ cùng bọn họ giữ chân bọn tộc trệ.
Được.
Tôi sẽ đưa phụ nữ và trẻ con của chúng ta vào sâu trong khe núi, bọn họ sẽ trở thành nô lệ của lũ tộc trệ, nếu tôi và các chiến sĩ ở lại không chết, thì cũng sẽ thành nô lệ, có điều chắc chắn lũ tộc trệ không dám giữ bọn tôi lại, chúng hẳn sẽ bán bọn tôi cho một bộ tộc cường đại nào đó ở phương xa. Nếu có một ngày, các cậu có thể trả thù, thì không cần tìm bọn tôi đâu, chỉ cần cứu phụ nữ và trẻ con của chúng ta là được.
Trong mắt các chiến sĩ tản ra nỗi đau đớn mất mát và cừu hận sâu đậm.
Tranh đảo mắt nhìn mọi người, cầm lấy thanh giáo, trầm giọng nói, còn ở đây làm cái gì?
Đi ăn cho no, đi mài vũ khí.
Khi mặt trời xuống, chúng ta sẽ ra khỏi khe núi.
Vâng.
Các chiến sĩ đồng thời dùng nắm đấm đấm mạnh vào ngực mình, đè nén nỗi đau mà chia nhau thi hành mệnh lệnh.
Lão tư tế Thu Thực buông quyền trượng ra, túi đầu, chậm rãi mở hai mắt.
Lão không thể nghe được, nhưng lão có thể nhìn thấy. Có lẽ Tranh đã hạ quyết tâm muốn dẫn số chiến sĩ còn lại đột phá vòng đây. Lão phải nhanh chóng làm chuẩn bị.
Vừa rồi lão không chỉ thấy Tranh triệu tập các chiến sĩ thủ lĩnh để nói chuyện, mà lão còn nhìn ra xa, phía tây bắc mới là hướng đi tốt nhất của bọn họ.
Thu Ninh, dọn đồ, chúng ta phải đi.
Vâng, đại nhân.
Trong khe núi, những người phụ nữ đang bận nấu nước, nướng thịt và may vá, trên mặt bọn nhỏ tràn đầy vẻ bất an và nôn nóng, đôi khi có tiếng người quát tháo và mắng mỏ trẻ con vang lên. Các chiến sĩ trọng thương nằm trên mặt đất, người nào tỉnh đều ngửa đầu nhìn không trung. Vẻ mặt chết lặng, bọn họ đang chờ chết.
Có một vài kẻ bị bắt về từ ba tộc, những người này phần lớn đều bị xẻo thịt lấy máu ăn, có vài kẻ còn sống, nhưng chết cũng chỉ là vấn đề sớm hay muộn.
Ngoại trừ lao tư tế, không có một lao già nào.
Nô lệ chết rất nhiều, hiện giờ ngoại trừ nô lệ của chiến sĩ, nô lệ của bộ lạc đã chết hết hoặc trốn sạch.
Nô lệ nào còn sống thì vẻ mặt bình tĩnh hơn những người khác nhiều, vì họ đã trải qua nạn diệt tộc như thế này rồi, đây chẳng qua chỉ là lần thứ hai. Đối với bọn họ mà nói không có gì khác nhau.
Các chiến sĩ xếp hàng, không có ai trở về nói tiếng tạm biệt với người nhà, không phải không muốn, mà là không được phép.
Phụ nữ và bọn nhỏ vẫn chưa biết chuyện mình sắp bị vứt bỏ, họ vẫn còn mong chờ bộ tộc mình có thể đánh bại kẻ địch, trở về nhà cũ.
Mặt trời lặn, hoàng hôn buông xuống.
Cuối cùng Tranh cũng đi đến bên người tù trưởng Hào.
Hào đã chìm vào hôn mê, phần lớn miệng vết thương trên ngực, bụng và sau lưng ông đã hư thối, toàn thân buốc lên mùi hôi khó ngửi.
Tranh quỳ một gối trước mặt Hảo, cầm tay ông, thật lâu mới buông ra.
Liệp đứng ở xa xa gật đầu với anh, các chiến sĩ đã chuẩn bị tốt rồi.
Tranh nhìn tù trưởng một cái cuối cùng, rồi xoay người nhanh chóng rời đi.
Lão tư tế xuất hiện phía sau đội ngũ, lúc Tranh nhìn thấy lão, liền gật đầu với lão một cái, Thu Thực đại nhân, ông đi theo tôi.
Đại Hà, cậu con Thu Thực đại nhân, đừng thả ông ta xuống.
Được.
Đại Hà bước ra từ trong đội ngũ, đi đến bên người lão tư tế.
Thu Thực đương nhiên muốn đi theo chiến sĩ lợi hại nhất trong bộ lạc sau tù trưởng.
Tranh lại nói với Thu Ninh, Thu Ninh, cậu đi theo băng, tôi không thể đồng thời mang theo hai người mà đánh giết.
Được.
Nghe nói mình phải đi theo băng, Thu Ninh không có chút hoài nghi nào, lão tư tế Thu Thực càng không.
Nếu Tranh cho lão tư tế đi theo băng, để Thu Ninh đi theo anh, đó mới khiến lão tư tế hoài nghi Tranh tính toán để lão và băng cũng đi chịu chết. Sắp xếp như vậy, lão tư tế chỉ cảm thấy Tranh định để băng đi chịu chết. Ít nhất thì Lao vẫn có thể sống sót, mà chỉ cần Lao còn sống, thì tộc Hắc Nguyên và bộ lạc nguyên tế vẫn còn hy vọng.
Lúc này Lao không ngờ đến việc Tranh định hy sinh bản thân, để các chiến sĩ trẻ tuổi, có nhiều hy vọng khác chạy ra, đồng thời giải quyết cho tộc Tức Nhưỡng và tộc Phi Sa một thai hoàng ẩm, đó chính là Lao.
Đi.
Tranh dẫn đầu, mang đội đi về phía cửa ra vào khe núi.
Đại Hà cũng cóng Lao tư tế lên.
Lao tư tế cảm thấy có gì đó không ổn, tại sao bọn họ lại phải đi tuyến đầu?
Còn nữa, vì sao Tranh không để Lao chúc phúc lần cuối cho các chiến sĩ?
Tăng thêm dũng khí cho các chiến sĩ.
Nghiêm Mặc đứng trên gò đất nhìn về phía xa xa, cái gò đất này là tháp vọng tạm thời mà Nguyên Chiến làm ra.
có thể thấy trên thảo nguyên phía xa mọc lên rất nhiều lều trại, lại nhìn về phía trước, liền thấy được một vùng đất trũng để đi vào khe núi, đồi núi hai bên không cao lắm, nhưng sườn thì dốc đứng, rìa sườn lại bằng phẳng, bên trên mọc đầy những lùm cây thấp thấp. Gió đưa tới mùi máu tanh tưởi. Túi đầu nhìn, trong bụi cỏ không xa bên chân hắn có một khối thi thể đã bị dã thú gặm bé bét, lại nhìn ra xung quanh, chi gãy và thịt vụn rải rác khắp trốn, còn rất nhiều những bộ hài cốt bị dã thú ăn sạch. Cỏ cây quanh đây trong năm này chắc chắn sẽ rất xanh tươi. Nghiêm Mặc cảm thấy thật may mắn khi mình không gặp phải tình cảnh đánh giết ngay trước mắt, nếu không, chắc hắn phải cứu người tới chết, sách hướng dẫn nhất định sẽ bắt hắn tuân theo đạo đức nghề nghiệp, đối xử bình đẳng với người thương tật, làm bác sĩ cho cả hai bên địch ta trên chiến trường. Nếu hắn dám thấy chết không cứu, mà số người chết lại nhiều như vậy, thì hơn 20.000 điểm cặn bã mà hắn cực khổ lắm mới giảm được chắc bị tăng thêm một nửa quá. Nguyên Chiến đánh giá phạm vi đại khái của khu lều trại một chút, cảm thấy tác động một lần đến toàn bộ nền đất bên dưới có hơi khó, mà một khi làm kinh động chiến sĩ của ba tộc, hắn sẽ không có cơ hội tập trung giải quyết những người này, có lẽ trước tiên hắn nên chuẩn bị bên dưới lòng đất trước, đào rông toàn bộ khu đất đó. Như vậy hắn có thể khiến những người đó một lần rơi hết xuống. Anh tính chôn sống bọn chúng. Nghiêm Mặc nói toẹt móng heo ý định của Nguyên Chiến. Nguyên Chiến không phủ nhận, như vậy là nhanh nhất. Không được. Nguyên Chiến nhíu mày, bởi vì tổ thần sẽ phán tôi lạm sát rồi trừng phạt cậu. Loại trói tay trói chân này thật không thoải mái chút nào. Ừ. Nhưng ba bộ tộc này tấn công tộc nhân của tôi trước. Báo thủ, đe dọa, khác với việc khiến kẻ địch diệt tộc. Đừng nói với tôi là anh không nghĩ đến việc giết sạch người của ba tộc này. Nguyên Chiến kiếm chế, cho dù tôi không định diệt cả tộc bọn chúng, thì cũng phải khiến bọn chúng sợ hãi, sợ đến mức sau này không dám tấn công bộ lạc Nguyên Tế nữa. Cho nên anh muốn giết sạch chúng. Nếu hôm nay tôi không đến, bọn chúng cũng sẽ giết sạch các chiến sĩ bộ lạc Nguyên Tế, biến phụ nữ và trẻ em thành nô lệ. Nghiêm Mặc không muốn nói cái câu thánh mẫu rằng, bọn chúng là xuất sinh, chúng ta không thể làm chuyện xuất sinh như bọn chúng, câu đấy không phù hợp với tính cách của hắn, nhưng hắn lại không thể trơ mắt nhìn Nguyên Chiến giết nhiều người như vậy, cho dù hắn cố ý kích thích Nguyên Chiến, bắt Nguyên Chiến đánh hắn ngất xỉu, thì chỉ cần sự việc là Nguyên Chiến chủ động làm, cho dù hắn không thấy, không biết, thì cứ mỗi năm người sách hướng dẫn vẫn sẽ tăng điểm cặn bã cho hắn. Nhìn quy mô khu lều trại đó, tổng cộng chiến sĩ ba tộc chắc phải 1.500 người, cứ thế mà tính, hắn sẽ bị tăng 200 điểm cặn bã. Hắn đã chịu đủ mấy cái trừng phạt nặng rồi, nếu không cần, hắn thật sự không muốn ăn trừng phạt nặng một lần nữa. Khiến bọn họ chủ động tấn công chúng ta. Nghiêm Mặc nói. Nguyên Chiến không chịu lắm, như vậy sẽ rất phiền toái. Nếu bọn chúng có chiến sĩ cấp 4 trở lên, sẽ lại càng phiền. Nghiêm Mặc cười, anh có thể muốn như thế nào thì làm như thế ấy, dù sao trừng phạt chỉ giáng xuống đầu tôi. Nguyên Chiến hít sâu một hơi, hắn đã quen việc dùng mọi thủ đoạn để đạt được mục đích, vì khi đi săn thú, bọn hắn luôn nghĩ ra đủ cách để săn, rất ít chiến sĩ chọn cách đối đầu trực diện với các dã thú hung dữ, ngay cả bắt thỏ, cũng không có ai nào tới trước mặt con thỏ. Đi săn, giết địch, thủ đoạn càng đơn giản thì hiệu quả càng tốt. Nhưng bây giờ tư tế của hắn lại yêu cầu hắn, phải dẹp phương pháp giết địch dễ dàng qua một bên, rồi chọn cái phức tạp, và phiền toái hơn nhiều. Anh có thể đi trinh sát trước một phen. Nếu trong chúng có chiến sĩ cấp cao khó nhằn, thì chúng ta sẽ nghĩ cách đi vòng qua, trước tiên hội hợp với tộc nhân của anh đã. Còn nếu không, chúng ta có thể trực tiếp đi qua. Là đàn ông đích thực, thì quang minh chính đại mà tới. Nghiêm Mặc nghiêm trang nói. Đàn ông đích thực. Nghĩa là đàn ông nhất trong số đàn ông. Nguyên Chiến tự nhận mình chắc chắn đàn ông nhất trong số đàn ông trực tiếp chui vào bụi cỏ. Mặc kệ như thế nào, trước tiên hắn phải tìm hiểu thực lực của kẻ địch, nếu chúng quá lợi hại, hắn có thể lén lút xử lý. Chỉ giết một hai tên, chắc tổ thần đại nhân sẽ không trừng phạt tư tế của hắn đi. Chiến sĩ tộc Trệ đang tuần tra ở gần đó bỗng nhiên kéo kéo áo tên chiến sĩ bên cạnh, mày nhìn kìa, cái gì vậy? Đâu? Chỗ đó đó. Kìa! Ong đất gì to thế? Tên chiến sĩ kia kinh ngạc, hả? Đằng sau bầy ong đất có người. Ong ăn thịt. Cách đó không xa, chiến sĩ tộc Hồng Hồ bỗng nhiên quay đầu bỏ chạy như điên, vừa chạy vừa gào thét, mọi người chạy mau. Cẩn thận ong ăn thịt tới. Mau trốn vào lều đi. Ong ăn thịt. Mấy chiến sĩ tộc Trệ không kịp phản ứng liền nhìn nhau. Ong ăn thịt. Đây là những người kịp phản ứng lớn họ gào. Cháy mau. Nhưng có người. Không có ai nghe tên chiến sĩ kia nhắc nhở. Kỳ thật cũng có người nhìn thấy một hai đó đứng giữa bầy ong. Nhưng bây giờ bọn chúng không rảnh lo nữa. Vừa thấy ong ăn thịt, việc đầu tiên cần làm là bỏ chạy. Nghiêm Mặc đứng trên gò đất cạn lời hồi lâu. Lúc hắn thấy mấy tên chiến sĩ tuần tra còn có hơi lo lắng đối phương sẽ phong giáo vào người hắn. Đang chuẩn bị tìm chỗ né thì mấy tên chiến sĩ nọ gào to, cả đám chạy như điên vào khu lều trại. Đám chiến sĩ tuần tra trốn về khu lều, tiếng gào giống báo có ong ăn thịt làm cả khu lều nháo nhào, thẳng đến khi thủ lĩnh của ba tộc ra mặt quát bảo, hạ lệnh cho mấy tên lính chỉ biết chạy trốn mau chuẩn bị đuốc để tấn công, chiến sĩ ba tộc lúc này mới bình tĩnh lại một chút. Tộc trưởng tộc Trệ bột ngạc ra khỏi lều, cầm lấy một cây đuốc, đi lên chỗ cao cao, nheo mắt nhìn về phía gò đất xa và đàn ong ăn thịt bay quanh gò đất, khoảng cách khá xa, gã không thấy rõ. Chiến sĩ thủ lĩnh của tộc Hồng Hồ Xích Đâu và chiến sĩ thủ lĩnh tộc Hách Lạp Cường Cốt cũng châm lửa vào cây đuốc rồi đi lên chỗ cao. Ong ăn thịt không nhiều lắm, không giống đàn ong ra ngoài săn mồi, còn cái người đứng trên gò đất là ai vậy? Sao hắn dám đứng giữa đàn ong ăn thịt? Cường Cốt hỏi. Xích Đâu hít mắt, tộc người rắn có thể thao túng rắn độc, có lẽ cũng có bộ tộc khác thao túng được ong ăn thịt. Vừa rồi chiến sĩ tuần tra nói người đứng giữa bầy ong có một mái tóc bạc, nhưng thoạt nhìn lại không giống người già. Tóc màu trắng, người nọ nhất định đến từ một bộ tộc xa xôi. Có nên giết hắn không? Cường Cốt nhìn về phía hai người họ. Xích Đâu liếc nhìn tộc trưởng tộc Trệ Bột Ngạc, không đáp lại. Bột Ngạc không thích có người sinh ra uy hiếp đối với mình và chiến sĩ của mình, lập tức hạ lệnh, dùng giáo phóng chết tên đó. Cẩn thận ong ăn thịt tấn công. Vâng. Chiến sĩ phụ trách nghe lệnh đang định truyền đạt mệnh lệnh của Bột Ngạc, nhưng chân tên đó vừa mới bước ra, mặt đất dưới chân đột nhiên lom xuống, cả người lập tức biến mất trong lòng đất. Ba người Bột Ngạc kinh hãi. Sao lại thế? Chỗ đó có hô à? Cường Cốt đều. Các chiến sĩ quanh đó lập tức chạy đi đào đất đá ở chỗ kia, muốn lôi tên chiến sĩ vừa biến mất ra. A! Bột Ngạc đột nhiên kêu lớn một tiếng, dùng giáo đâm mạnh vào mặt đất dưới chân, sau đó mượn lực nhảy lên, mặt đất dưới chân gã liền sụp xuống. Xích Đâu là người phản ứng nhanh nhất, gã là kẻ đầu tiên nhảy lên phần đất cao, cảnh giác dùng giáo chọc chọc mặt đất bằng phẳng dưới chân mình. Cường Cốt cũng nhảy lên. Bột Ngạc lại không may mắn như hai gã, chân vừa đáp xuống đất, thanh giáo chống đỡ thân thể đột nhiên chìm xuống, làm gã té bỏ ra đất. Bột Ngạc muốn xoay người lại, nhưng mặt đất bên dưới lại bắn ra một cọc đất nhọn hoác. Không chỉ cọc đất nhọn, mà từ chỗ Xích Đâu đứng còn bắn ra ba mũi tên đất. Bột Ngạc giống to, da gã lập tức trở nên cứng rắn, nhưng ba mũi tên đất và cọc đất vẫn khiến gã bị thương. Xích Đâu. Sống lưng Bột Ngạc đống dưng nước toát ra, để lộ một chiếc đuôi roi thật dài nhọn hoác, cầm lấy cái truy đá, giận dữ bổ nhào về phía Xích Đâu. Không phải tôi. Xích Đâu biến sắc gào lên. Chiến sĩ tộc Hồng Hồ và tộc Trệ cũng lập tức cầm giáo lên chĩa vào nhau. Mà đúng lúc này, từ phía sau Xích Đâu lại lần nữa bắn ra một cơn mưa tên đất. Bột Ngạc điên cuồng gào thét, gã tóm lấy một chiến sĩ đứng gần gã, múa may thân thể tên chiến sĩ nọ để chặn hết mũi tên lại cho mình. Tên chiến sĩ tộc Hồng Hồ kia phát ra tiếng kêu thảm thiết. Xích Đâu và chiến sĩ tộc Hồng Hồ cùng quay đầu nhìn ra phía sau, rồi lại đỏ mắt nhìn gã, Bột Ngạc. Không phải tộc Hồng Hồ tôi công kích anh. Thả chiến sĩ của tôi ra. Một mũi tên đất xuyên qua tim Xích Đâu. Một chiến sĩ tộc Hách Lạp đột nhiên trồi lên mặt đất, không hiểu sao hắn lại xuất hiện ngay phía sau Xích Đâu. Tên chiến sĩ tộc Hách Lạp kia còn đang mơ màng không hiểu gì, vừa rồi hắn đột nhiên rớt xuống hố, sau đó, khi hắn muốn dãy rủa lại đột nhiên được thả ra. Xích Đâu cúi đầu nhìn mũi tên đất xuyên qua ngực mình, chậm rãi quay đầu lại nhìn về phía sau. Tên chiến sĩ tộc Hách Lạp kia trợn to mắt, hắn còn không biết đã xảy ra chuyện gì. Cường Cốt vừa thấy tên chiến sĩ tộc Hách Lạp kia liền điên cuồng gào lên, mày làm cái gì? Không. Phập. Tên chiến sĩ tộc Hách Lạp thậm chí còn chưa kịp há mồm biện giải cho mình, thì hắn đã bị ba tên chiến sĩ tộc Hồng Hồ dùng giáo đâm thủng thân thể. Bọn chúng giết Xích Đâu. Báo thủ cho Xích Đâu. Các chiến sĩ tộc Hồng Hồ điên rồi. Dừng tay. Dừng tay hết cho ta. Tộc trưởng tộc Trệ Bột Ngạc lúc này mới phát hiện bất thường, nhưng dù gã có hô lớn thế nào, cũng không thể ngăn cản các chiến sĩ tộc Hồng Hồ đánh giết tộc Hách Lạp. Tộc Hách Lạp bị ép phải đánh trả, Cường Cốt gào lên với Bột Ngạc, là anh làm có đúng không? Các anh tiêu diệt bộ lạc nguyên tế, rồi muốn nhân cơ hội xử lý bọn tôi và tộc Hồng Hồ đúng không? Các chiến sĩ tộc Hồng Hồ, kẻ thù của các anh không phải chúng tôi, là tộc Trệ. Bọn họ không muốn đưa muối cho chúng ta, bọn họ muốn tiêu diệt chúng ta như tiêu diệt bộ lạc nguyên tế. Giết chết người tộc Trệ. Doanh địa của ba tộc đại loạn. Nguyên Chiến xuất hiện bên cạnh Nghiêm Mặc. Nghiêm Mặc nhìn doanh địa mà ba tộc đang chém giết lẫn nhau phía xa xa, nghiêng đầu dòng hắn, anh làm gì chúng vậy? Tổ thần có trừng phạt cậu không? Nguyên Chiến cũng đồng thời hỏi. Nghiêm Mặc theo bản năng nhìn về phía tay phải mình. Tay phải hắn không có sáng lên, trong đầu cũng không hiện thông báo bị tăng giá trị cặn bã. Trước mắt thì chưa. Nghiêm Mặc trần trở đáp. Nguyên Chiến con ngôi, đàn ông đích thực chết nhanh lắm, không thể bảo vệ cậu đâu, tôi thì có thể. Anh trai. Anh đang tỏ vẻ anh không định làm một người hành sự quang minh chính đại chứ gì. Nguyên Chiến còn chưa nói hết, tôi không cần làm đàn ông nhất trong số đàn ông, tôi chỉ cần làm người đàn ông của cậu là được. Nguyên Chiến hoàn toàn không ý thức được rằng mình vừa mới đùa giỡn Lưu Manh với tư tế đại nhân của mình một phen, hắn chỉ nói ra suy nghĩ mà thôi. Nhưng tôi không muốn làm người đàn ông của anh, càng không muốn làm người phụ nữ của anh. Nguyên Chiến, anh mà còn nói với tôi mấy việc này, thì tôi sẽ giết anh thật đó. Vẻ mặt Nghiêm Mặc rất nghiêm túc. Nguyên Chiến lại nhếch miệng, không đáp, chẳng ai biết trong lòng hắn đang nghĩ cái gì. Hai người bỗng dưng trầm mặc. Chừng 10 phút sau, Nguyên Chiến chỉ tay về phía doanh địa của ba tộc, đã yên lại rồi. Trước kia tôi vẫn luôn cho rằng tính tình tộc trưởng tộc Trệ rất nóng nảy bộc trộm, là con trâu được ghiền gái, nhưng hiển nhiên gã không phải. Đi thôi, chúng ta đi vòng qua. Bọn họ cũng có thể đi xuyên qua từ lòng đất, nhưng Nguyên Chiến muốn giữ lại sức chiến đấu. Này! Nghiêm Mặc đột nhiên giơ tay, anh nhìn kìa, đám người đang đi ra từ trong khe núi có phải là chiến sĩ của bộ lạc Nguyên Tế không? Chương 104, thật ra bọn tôi không có càn quái. Thế đó, chương này có nội dung ảnh. Nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Edit beta, zombie cưới lợn. Nhờ Mặc, tư tế đại nhân của tôi. Bột Ngạc đi ra khỏi lều lớn, gã không biết đám chiến sĩ của bộ lạc Nguyên Tế đi ra ngoài để săn thú và kéo mấy khối thi thể về ăn, hay là định bỏ chạy nữa. Gã chỉ ngạc nhiên khi đám chiến sĩ đó lại chọn chúng thời điểm tốt như thế này, nhưng cũng may là đám chiến sĩ đó tới trễ, nếu không, chắc đến vào lúc hỗn loạn ấy. Có lẽ hậu quả mà tộc Trệ phải gánh sẽ rất thảm. Cả đội dùng giáo và đuốc mà phóng, ép bọn chúng lui về. Bột Ngạc hạ lệnh. Vâng. Có điều, cũng may là cuối cùng gã cũng có thể ổn định lại trận hỗn loạn giữa ba tộc, tuy cái giá phải trả là chi nhiều mối hơn nữa, nhưng cũng đã thuyết phục được chiến sĩ thủ lĩnh tộc Hách Lạp Cường Cốt và một chiến sĩ khác trong tộc Hồng Hồ lên thay Xích Đâu. Nhưng hạt giống hoài nghi đã gieo trong lòng ba tộc, còn làm tổn thất một chiến sĩ thủ lĩnh cấp 3 của tộc Hồng Hồ. Bột Ngạc nghĩ có lẽ không thể giữ lại tộc Hồng Hồ, chờ sau vài năm tộc Trệ khôi phục sức chiến, đó cũng là ngày tận của tộc Hồng Hồ. Đến bây giờ Bột Ngạc vẫn không biết rốt cuộc những mũi tên đất đó từ đâu ra, còn có những hố đất đột nhiên sụp xuống, những việc này đã vượt quá trí tưởng tượng của gã, thậm chí còn có chiến sĩ lén đồn đãi rằng trên mảnh đất này có quá nhiều chiến sĩ Nguyên Tế bỏ mạng, âm hồn họ không tan, nên muốn kéo chiến sĩ ba tộc xuống chôn cùng. Ấy thế mà Bột Ngạc lại tin vào cách nói này, gã nhớ đại vu trong tộc từng nói. Trong bộ lạc Nguyên Tế có huyết mạch của đại địa chi thần, tuy chỉ là truyền thuyết, nhưng ai biết được sau khi chết họ có thể làm được những gì. Tiếc là đại vu không có ở đây, nếu có đại vu chắc ông ta sẽ thấy được chút gì đó. Tộc trưởng. Một chiến sĩ tới bẩm báo. Chuyện gì? Đàn ong ăn thịt, và cả chiến sĩ tóc bạc biết sai khiến ong ăn thịt đang đi về phía chúng ta, bọn hắn muốn đi vòng qua chúng ta. Tên chiến sĩ kia hơi chần chờ một chút. Còn gì nữa? Nói. Tên chiến sĩ kia chưa kịp mở miệng. Thì đã có một tên chiến sĩ tộc Trệ khác chạy lại từ xa, vừa chạy vừa kêu, tôi thấy được rồi. Tên to con đột nhiên xuất hiện kia là chiến sĩ cấp 4. Chiến sĩ cấp 4. Bột Ngạc cũng là chiến sĩ cấp 4, sắc mặt không chút biến đổi, nhưng ở thời điểm này lại xuất hiện một chiến sĩ cấp 4 không rõ địch ta, đó tuyệt đối không phải tin tức tốt lành gì. Tên chiến sĩ kia gật đầu, sắc mặt nặng nề, người tóc bạc là chiến sĩ cấp 2, nhưng lúc đàn ong đến thì mọi người lại không thấy vị chiến sĩ cấp 4 kia. Hắn xuất hiện rất đột ngột, tôi đã cho người cố gắng tới gần quan sát đối phương. Tôi nghe thấy có người bảo kẻ tới đây là một chiến sĩ cấp 4. Là người của tộc nào? Cường Cốt mang theo thần sắc cảnh giác sốc mảnh cửa lều của tộc Hách Lạp lên, phía sau gã còn có chiến sĩ đầu lĩnh thay thế Xích Đầu Xích Kỷ của tộc Hồng Hồ tới. Bột Ngạc thấy Xích Kỷ lại đi cùng Cường Cốt, vẻ mặt tuy không thể hiện gì nhưng trong lòng lại đề cao cảnh giác. Mọi người cùng nhìn về phía chiến sĩ thứ 2 chạy tới bẩm báo. Tên chiến sĩ kia thở hổn hển miêu tả Nguyên Chiến, hắn, hình xăm trên mặt hắn là dấu hiệu của bộ lạc Nguyên Tế. Không thể nào. Bột Ngạc là người đầu tiên hô ra tiếng. Cường Cốt và Xích Kỷ đột nhiên biến sắc. Ai cũng biết chiến sĩ cấp 4 khó đối phó cỡ nào, lúc trước bọn họ vì vây giết tù trưởng bộ lạc Nguyên Tế, mà cơ hồ chết hết gần 200 chiến sĩ, nhưng chỉ đủ để kéo dài thời gian cho tới khi ông ta mệt mà thôi, vì mệt nên tốc độ phản ứng của thân thể không theo kịp đôi mắt ông ta. Nên bọn họ mới có thể đánh cho đối phương trọng thương. Đã vậy, ông tù trưởng đó còn phá được vòng đây, mở đường máu chạy ra ngoài. Bộ lạc Nguyên Tế không thể có chiến sĩ cấp 4 thứ hai, bọn chúng chỉ có tù trưởng là chiến sĩ cấp 4 duy nhất. Mà chúng ta đã khiến ông ta trọng thương. Bột Ngạc khẳng định, một kích chí mạng kia còn là do gã làm ra. Nếu không phải gã chế ngự được hảo, thì bọn họ đã phải chết nhiều chiến sĩ hơn nữa mới có thể vây khốn được ông ta. Tộc trưởng, làm sao bây giờ? Các chiến sĩ tộc Trệ cùng nhìn về phía Bột Ngạc. Cường Cốt và Xích Kỷ cũng đợi gã tỏ thái độ. Bột Ngạc quay đầu nhìn các chiến sĩ của bộ lạc Nguyên Tế vừa đi ra khỏi cửa khe núi, lại nhìn đàn ong ăn thịt đang đến gần từng chút một, gã lớn tiếng hỏi tên chiến sĩ đầu tiên chạy tới bẩm báo, cậu nói tên chiến sĩ tóc bạc và chiến sĩ cấp 4 kia muốn đi vòng qua chúng ta.
Vâng.
Phía trước chúng ta chỉ có cái khe núi đó.
Vâng.
Các cậu thấy rõ hình xăm của tên chiến sĩ cấp 4 đó thật sự là của bộ lạc nguyên tế. Mọi người lại nhìn về phía tên chiến sĩ thứ 2 chạy tới bẩm báo, tên chiến sĩ kia đổ mồ hôi hột, căng thẳng nói, bọn họ có ong ăn thịt, tụi tôi không dám lại gần quá.
Bột ngạc khó có thể hạ lệnh.
Gã nhíu chặt mày, mi cụp xuống, xích kỷ mặt mày ưa nhìn đống nhiên mở miệng nói, phía trước chúng ta có kẻ địch mạnh, phía sau lại có một chiến sĩ cấp 4 và một người có thể sai khiến ong ăn thịt. Nếu khi chúng ta đối phó với tên chiến sĩ cấp 4 và đàn ong ăn thịt đó, bộ lạc nguyên tế mà tiến đánh chúng ta.
Cường cốt lập tức nói, để bọn họ đi qua, cho dù tên chiến sĩ cấp 4 đó có là người của bộ lạc nguyên tế, thì chỉ cần bọn chúng đi vào cái khe núi kia, chúng ta sẽ lập tức lấp kín cửa ra vào, cho chúng chết đói bên trong.
Bột ngạc cũng không muốn chịu cảnh hai mặt giáp địch, tha cho đối thủ của gã một lần, để chúng đi qua, đừng ngăn trở, quan sát kỹ chúng.
Vâng.
Bột ngạc nhìn về phía cường cốt và xích kỷ, bảo các chiến sĩ canh giữ ở hai sườn khe núi của hai người chuẩn bị tốt, đám chiến sĩ của bộ lạc nguyên tế xuất hiện vào lúc mặt trời xuống núi không hẳn là muốn kiếm ăn đâu, nói không chừng là muốn nhân lúc tối trời đột kích, mà chúng ta đều biết nếu để lũ người hung hăng như dã thu đó đột kích thì sẽ tạo ra hậu quả gì cho các tộc chúng ta.
Tủi gỗ đều đã chuẩn bị, đường hầm hai bên cũng đã đào, chỉ cần bọn chúng dám ra đây, chúng ta sẽ chôn chúng xuống hố thiêu sống.
Cường cốt lạnh lùng nói.
Những việc đó bọn họ đều thừa dịp đêm khuya chạy đi chuẩn bị, ban ngày dùng cỏ và nhánh cây che lại, bọn họ từng nghe nói về năng lực của lão tư tế bộ lạc nguyên tế, biết lão có thể nhìn ra phương xa mà không cần ra khỏi bộ lạc.
Tộc trưởng bột ngạc, tộc trệ các anh phải bảo vệ mặt chính diện cho tốt, đừng để đám chiến sĩ bộ lạc nguyên tế đột phá được.
Xích kỷ cười nhạt, gật gật đầu với cường cốt rồi xoay người rời đi.
Bột ngạc nhìn chằm chằm theo bóng dáng hai người, sắc mặt tâm trầm.
Tranh cảm thấy rất kỳ quái. Lúc trước vừa thấy bọn họ xuất hiện ở cửa khe núi, bọn chúng sẽ lập tức xông tới chặn đường hô đánh hô giết, nhưng hôm nay lại không, chỉ phong giáo, gậy gộc và đuốc ép bọn họ lùi bước.
Vừa lúc Tranh cũng không tính đột kích vào lúc này, anh phân công nhân thủ, cho một số chiến sĩ xông lên trước ngăn cản giáo và đuốc, các chiến sĩ khác ở phía sau kéo những thi thể trên chiến trường đi, sau đó lại lui về khe núi một lần nữa, anh muốn khiến ba tộc kia tưởng rằng bọn họ ra đây chỉ để kiếm cái ăn.
Một lần, hai lần, số lần nhiều. Kẻ địch sẽ không để phòng bọn họ nữa.
Chỉ cần chúng có một chút lơ là, đó cũng là lợi ích dành cho bọn họ.
Điều thấp giọng hỏi, hôm nay ba tộc đó cứ là lạ thế nào, sao lại chịu bỏ nhiều giáo và đuốc như vậy?
Có lẽ chúng không muốn cho chúng ta lấy thêm nhiều thi thể về làm thức ăn.
Tranh hất một cây giáo ra, cuối cùng lui về khe núi.
Anh đưa ra suy đoán như vậy rất bình thường, bởi vì lúc này dù anh có nghĩ đến nổ đầu, cũng sẽ không ngờ đến phía sau ba tộc còn có một uy hiếp lớn hơn nữa.
Tôi cảm thấy chúng như đang chờ đợi điều gì, chẳng lẽ chúng đã biết tính toán của chúng ta?
Thế chẳng phải bọn chúng nên nhào lên lấp kín cửa khe núi không cho chúng ta ra ngoài mới đúng chứ?
Điều nghi hoặc.
Đi gọi Thu Thực đại nhân lại đây.
Tranh bỗng nói.
Điều không rõ ý anh, nhưng vẫn làm theo mệnh lệnh của anh đi gọi Lao Tư Tế.
Lao Tư Tế đứng giữa vòng vây của các chiến sĩ và đại hạ, tìm ta có chuyện gì?
Thu Thực đại nhân, giúp chúng tôi nhìn bốn phía đi.
Tranh yêu cầu.
Hôm nay ta mới nhìn xong.
Không phải lão tư tế không muốn nhìn, mà là năng lực của lão không thể sử dụng thường xuyên, phía tây bắc là đường tốt nhất cho chúng ta, nơi đó ít dã thú, có nguồn nước, cách đó khoảng 5 ban ngày đường không có bộ tộc nào khác.
Không, tôi muốn ông nhìn thử chỗ gần, là gần vùng khe núi này, tôi phải biết ba tộc kia có cho người mai phục hay không, chính diện và các mặt khác cũng vậy, nơi nào ít nhân thủ nhất, nguy hiểm thấp nhất.
Ta nhìn rồi, không có gì thay đổi so với mấy ngày trước, hai bên trái phải đều có chiến sĩ ba tộc phòng thủ. Nhưng phía chính diện là nhiều người nhất.
Tranh nhìn khu lều trại xa xa, lắc đầu, không, sẽ không đơn giản như vậy, tộc Hồng Hồ còn giàu hoạt hơn cả lũ cáo Thảo Nguyên, bọn chúng nhất định đã nghĩ đến việc đêm nay chúng ta sẽ đột kích, có lẽ chúng đã sớm chuẩn bị rồi.
Tranh lại lần nữa dò hỏi Lão Tư Tế, ban ngày, người của bọn họ ở đâu là nhiều nhất?
Lão Tư Tế không cần suy nghĩ đã nói, căn cứ theo những gì Lão thấy được trước đó, phía chính diện.
Ban đêm thì sao?
Lão Tư Tế lắc đầu, ban đêm ta không thấy rõ.
Thu Thực đại nhân, tôi hy vọng ông có thể nhìn ngay bây giờ một lần, sau đó nói cho tôi biết tình huống sắp xếp nhân thủ ở ba phía của chúng.
Tranh có một suy đoán, nhưng anh cần Lão Tư Tế giúp anh chứng thực.
Lão Tư Tế siết chặt quyền trượng, thi triển thuật nhìn xa hai lần trong cùng một ngày sẽ khiến thân thể Lão bị thương tổn nặng.
Thu Thực đại nhân.
Lão Tư Tế nặng nề gật đầu, đi gọi Thu Ninh tới giúp ta.
Lao cũng sợ Tranh chạy sai đường. Thấy Tranh ra hiệu, lập tức có chiến sĩ chạy đi tìm Thu Ninh. Vào lúc Lao tư tế chuẩn bị nhìn về nơi xa, Tranh dặn điều, truyền lệnh của tôi xuống, bảo mọi người chuẩn bị đánh vào phía chính diện, đừng phân tán chạy ra hai sườn. Chính diện? Điều kinh ngạc. Nếu tôi đoán không sai, chắc chắn Bột Ngạc đã sắp xếp những thứ đồ chơi nguy hiểm ở hai bên sườn chờ chúng ta. Chúng ta đánh vào chính diện, mở đường máu cho người phía sau. Điều trầm mặc gật đầu. Bây giờ thì chờ kết quả của Thu Thực đại nhân. Khoan đã. Tranh bỗng nhiên nhanh chóng bò lên tảng đá lớn trước cửa khe núi, hình như chỗ ba tộc có hai người đi tới, chiến sĩ ba tộc không tấn công họ, kia là ong ăn thịt. Tranh đột nhiên quay đầu giống to, đốt lửa lên. Mọi người mau đốt lửa. Nhanh. Tranh tiếp tục quan sát, ra lệnh cho mọi người lui về phía sau, muốn đánh vào chỗ địch thì phải chờ ong ăn thịt đi qua. Lạ thật, sao lũ ong không tấn công ba tộc đó? Mà giữa đàn ong còn có hai người. Cái gì? Tranh trợn to mắt. Điều cầm cây đuốc, chạy tới hô to với Tranh. Tranh! Anh đang làm cái gì vậy? Mau xuống đây. Chúng ta lui vào trong. Đại Tranh! Hai người nghiêm mặc và nguyên chiến dưới cái nhìn chòng chọc đầy căng thẳng của chiến sĩ ba tộc, không nhanh không chậm đi vòng qua khu lều của bọn họ, đến mảnh đất trống giữa doanh địa ba tộc và khe núi. Trong mắt chiến sĩ ba tộc, hai người này có thể nói là khá kiêu ngạo. Rất nhiều chiến sĩ trong ba tộc ngứa mắt hai người bọn hắn, nhưng cũng có vài người bội phục bọn hắn lớn mật. Nghiêm Mặc lại cảm thấy mình đã toát một đống mồ hôi lạnh, nhưng mặt ngoài thì vẫn luôn duy trì sự bình tĩnh. Vẻ mặt của Nguyên Chiến là tự nhiên nhất, chắc do hắn là kẻ tài cao nên gan cũng lớn. Đống nhiên Nghiêm Mặc rất muốn hủy hết mớ kinh mạch của hắn, phá hư thân thể hắn, ngắt thể tùng của hắn, làm hắn không thể sử dụng năng lực được nữa. Nhưng nghĩ đến việc lúc trước người này có một cái chân tàn mà vẫn có thể dùng sức của chiến sĩ cấp 2 khiêu chiến với chiến sĩ cấp 3, đống nhiên cảm thấy mình thật mất mặt. Có vài người không còn sức mạnh và năng lực làm chỗ dựa, thì sẽ bắt đầu tự oán tự sầu, tinh thần sa sút, bất chấp tất cả, thậm chí còn tự hại mình hoặc tự sát. Nhưng có vài người dù mày đã dùng phương pháp cực đoan nhất để đả kích hắn, hắn vẫn có thể biến thành giòi bọ cắn mày một cái. Chắc Nguyên Chiến chính là loại người không bao giờ chịu thua này, không bao giờ túi đầu trước vận mệnh, tìm kiếm hết thảy cơ hội để khiến mình càng lúc càng mạnh hơn. Nghiêm Mặc cười nhạo một tiếng, nếu không phải vừa ý phẩm chất đặc biệt đó của Nguyên Chiến, cảm thấy người nọ sẽ có tác dụng lớn với mình, thì hắn đã không dùng hết tài lực để bồi dưỡng và lung lạc người này. Có điều, thứ hắn nuôi hiển nhiên không phải chó, mà là sói. Cậu lại cười cái gì đó? Nguyên Chiến nâng tay lên, làm một thế tay mà chỉ có chiến sĩ bộ lạc Nguyên Tế mới hiểu với đám người trốn trong khe núi cách đó không xa. Tôi cười anh đó, cái đồ lòng lang dạ sói, lang tâm cẩu phế. Nghiêm Mặc chậm gì gì nói. Trực giác của Nguyên Chiến mách bảo với hắn rằng đấy tuyệt đối không phải lời khích lệ, tôi là sói. Cậu là báo, con báo lông trắng rào hoạt. Mà cậu là cái gì? Cậu là giống biến chủng của sói sau khi bị thuần dưỡng. Nghiêm Mặc thuận miệng đáp. Sói mà cũng có thể thuần dưỡng. Giống như lũ ngựa hoang mà tộc Bái Nhật nuôi. Đương nhiên, không chỉ sói, đại đa số động vật ăn cỏ đều có thể thuần dưỡng. Trâu bò, dê cừu, heo, ngựa, gà rừng đều có thể biến thành vật nuôi trong nhà. Không phải kiểu bắt về rồi nhốt vào hố để từ từ ăn như của bộ lạc Nguyên Tế, mà là nuôi chúng nó. Để chúng nó sinh con non, dê sinh dê, bò đẻ bò, nhiều thế hệ sinh sôi nảy nở, như vậy, trong mùa đông mọi người vẫn có thịt mới để ăn. Nguyên Chiến nhớ thật kỹ những lời này. Trong khe núi, Tranh đứng trên tảng đá lớn, mặt không chút cảm xúc nhìn về phía hai người trước bãi đất trống. Mà đám người Điêu, Liệp, Băng và Bộ Nga bị kêu tới cũng đều há to miệng. Điêu chỉ phía trước, miệng hả thành hình chữ O, mấp máy nói không nên lời, tựa như lúc này nói chuyện là một việc cực kỳ khó khăn, tụi bây có thấy không? Người nọ làm thế tay với chúng ta, bảo chúng ta đừng tấn công hắn. Mà đó là thế tay chỉ có người của chúng ta mới biết. Thấy. Băng ngơ ngác nói. Tranh chụp lấy bả vai Liệp, Liệp, chẳng phải cậu nói Chiến đã chết rồi sao?